Chương 508, Lam Diễm phó bản kết toán 2, chương 508, Lam Diễm phó bản kết toán 2, Xạ Dạ mang theo David thi thể, lấy treo thiên đăng hình thức, cường thế đăng lục Hắc Phàm chi thành, tuyên cáo Hắc Phàm chi thành dài đến mấy trăm năm David Jones thời đại chính thức trở thành quá khứ thức. Sau đó, nàng tại trước tiên liền lấy lôi đình thủ đoạn tiến vào nhà tôn bí bang trụ sở. Lấy David cái chết làm chấn nhiếp, lấy tương lai lợi ích làm mồi nhử, không đánh mà thắng cầm xuống nhà tôn bí bang thu được bọn hắn túi đầu xương thần. Mà khi lấy được nhà tôn bí bang tình báo ủng hộ sau, nàng lại lập tức là để bà áo gì tổ chức nhân thủ, bắt đầu tiếp quản huyết phàm băng hải tập trải rộng toàn thành tài sản, song bạc, tử quán, buôn lậu công xưởng, giác đấu trường, đồ tể bến tàu. Nhà tôn bí bang cũng không phụ Xạ Dạ chờ mong, tại lựa chọn thần phục với Xạ Dạ sau đó, lập tức liền cầm trong tay nắm giữ huyết phàm tình báo dâng lên. Trong đó bao quát huyết phàm phó thủ lĩnh Cạ Rèn dị thường động tác cùng biểu hiện. Huyết phàm băng hải tặc bên này, cứ việc Cạ Rèn trở về Hắc Phàm chi thành sau, vẫn đem David Jones bỏ mình tin tức giấu giếm phong tỏa, đồng thời mượn danh nghĩa David Jones chi mệnh điều động vật tư. Nhưng giấy không gạt được hỏa đao hào mang theo David Jones thi thể đăng lục Hắc Phàm chi thành tin tức, lập tức trở thành nội thành số 1 tin tức, truyền bá tốc độ so ôn dịch còn nhanh hơn gấp trăm lần. Huyết phàm băng hải tặc các thành viên tại thu đến cái này làm cho người tin tức khiếp sợ sau, cơ bản đều cùng Cạ Rèn ý nghĩ không như mà hợp, có thể bớt thì bớt, vớt hết là trốn. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé. David Jones xem như huyết phàm băng hải tặc duy nhất đại thụ che trời. Hắn khẽ đảo, huyết phàm băng hải tặc sụp đổ tốc độ quả thực là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại kim tệ đoàn thợ săn trong mắt mọi người, huyết phàm sở hữu tài sản đều hẳn chính là thuộc về bọn hắn, há lại cho người khác nhúng chàm. Huyết phàm băng hải tặc các thành viên loại này phá ma ba thước, chuẩn bị quân tiền chạy trốn hành vi, không khác đang cướp đoạt tài sản của bọn hắn. Cho nên một đám thợ săn tiền thưởng 10 phần hăng hái. Xạ Dạ nhưng là thuận thế mà làm, chỉ phái nha tôn bí bang phái ra nhân thủ, cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, hiệp đồng kim tệ đoàn thợ săn dục dịch thợ săn tiền thưởng nhóm, chia mấy chục cái đội ngũ. Bọn hắn cấp tốc chạy tới huyết phàm băng hải tặc các đại sản nghiệp, đối những cái kia muốn cuốn tiền lẩn trốn huyết phàm băng hải tặc thành viên tiến hành trấn áp. Mà bản thân nàng, nhưng là mang theo bà áo gì cùng tôn chủ lao thẳng tới huyết phàm bến tàu, chặn lại mang theo tài phú kết sủ chuẩn bị điều khiển thiết miện hảo thoát đi Lam Diễm quần đảo Cạ Rèn. Trên thực tế, Cạ Rèn vốn có thể sớm rời đi. Đáng tiếc hắn quá tham lam, ngoại trừ cuốn đi đại bút tiền tùy bên ngoài, còn muốn mang đi chiếc kia thiết miện hảo. Bất quá cũng có thể hiểu được, Cạ Rèn xem như huyết phàm băng hải tặc phó thủ lĩnh, bản thân cũng là vị ngũ hoàn pháp sư. Ngũ hoàn pháp sư đối kim tiền nhu cầu là cực kỳ kinh khủng. Hắn cuốn đi đại bút tiền tài cuối cùng chỉ là một lần duy nhất, nếu là không có con đường phát tài, rất nhanh sẽ bị Cạ Rèn dùng hết. Còn nếu là có thể mang đi thiết miện hào là hắn có thể lấy thiết miện hào làm cơ bản, tiếp tục hắn hải tặc sự nghiệp. Nhưng chính là phần này lòng tham, để Cạ Rèn đảo vong chậm một bước. Bởi vì David Jones bỏ mình, nhân tâm lưu động, Cạ Rèn uy vọng lại không đủ khiến người khác chịu phục. Cho nên đối với Cạ Rèn ban bố mệnh lệnh, thiết miện hào bên trên thuyền viên đều có dị tâm, trước tiên cũng không phục tùng Cạ Rèn mệnh lệnh động thuyền. Thẳng đến hắn hao phí một chút thời gian, giết mấy người lấy máu thị uy, mới miễn cưỡng để thuyền viên đoàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng ở trong đó trễ nải thời gian, đúng lúc là để Xạ Dạ dẫn người kịp thời đổi tới. Bất quá thiết miện hào chính xác cường đại, mượn chiến hạm bản thân hỏa lực cùng pháp trận áp chế, Cạ Rèn lại là gắng gượng treo lên ba người hỏa lực, đem thiết miện hào cưỡng ép khai ra huyết phàm bến tàu, hướng về giờ dạ kẻ eo biển chạy tới. Nếu là thật làm cho thiết miện hào lái vào giờ dạ kẻ eo biển, mượn đường về dòng xoáy, rời đi Lam Diễm quần đảo hải vực, lấy thiết miện hào tốc độ cùng hải dương sự rộng lớn, đến lúc đó vẫn còn muốn tìm đến Cạ Rèn vậy coi như là mò kim đáy biển. Nhưng Xạ Dạ xử lý ung dung không đội. Nàng tin tưởng một điểm, thiết miện hào thật là cường đại, nhưng chung quy là chiếc thuyền, cần thuyền viên điều khiển. Nàng nhất thời cầm thiết miện hào không có cách nào, lại là có thể đối với thuyền viên độc thủ. Hiệu quả là một dạng. Xạ Dạ độc thủ, cũng không phải là chân chính độc thủ. Nàng chỉ là thông qua khuyết đại âm thanh pháp thuật tiến hành công tâm, thuyết phục trên thuyền viên từ bỏ dãy rủa, bỏ gian tà theo chính nghĩa, phối hợp bọn hắn cầm xuống Cạ Rèn, có thể tha cho bọn hắn một mạng. David Jones còn chết ở trong tay nàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là một con đường chết. Hiệu quả là rõ ràng. Xạ Dạ giết David Jones chiến tích tại trước, người bình thường đều biết Cạ Rèn cùng Xạ Dạ hai chọn một cái kia tuyển ai thích hợp nhất. Khi lấy được Xạ Dạ cam đoan sau đó, cơ hội là trước tiên trên thuyền liền có thuyền viên làm ra lựa chọn, lập xuống nhập đội, giải trừ thiết miện hào phòng ngự hộ pháp trận. Hán động tác này, giống như đẩy ngã quân bài domino, cái khác thuyền viên cũng nhao nhao hành động, sợ mình chậm một bước, mất đi cơ hội biểu hiện. Tại Cạ Rèn muốn rách cả mí mắt ánh mắt ở trong, vừa mới lái ra huyết phàm bến tàu thiết miện hào cứ như vậy ngạnh sinh sinh đứng tại trên mặt biển, phòng ngự hộ pháp trận toàn bộ tiêu tán, giống như rút đi giáp xác cự thú, không chút nào phòng bị mà bại lộ tại Xạ Dạ trước mắt. Cạ Rèn không kịp biểu đạt phẫn nộ, cho những thứ này phản bội mình thuyền viên một bài học, Xạ Dạ đã là nâng cổ tay bóp hoàng ngọc tiêu diệt giả có súng. Cạ Rèn cũng không có dễ rủa quá lâu. Mặc dù Xạ Dạ bởi vì linh hồn tổn thương không cách nào phóng ra pháp thuật, nhưng bằng mượn hoàng ngọc tiêu diệt giả nàng liền năng lực đè Cạ Rèn. Chớ nói chi là còn có chiến lực đồng dạng mạnh hơn Cạ Rèn ba ảo thị cùng với không kém gì Cạ Rèn tôn chủ ở bên hiệp trợ kiềm chế. Căn bản không có hao phí quá nhiều khí lực, Cạ Rèn liền bị Xạ Dạ trấn sát, một cái long lân đạn xuyên qua lồng ngực, đem hắn hóa thành tro tàn. Trừ đi huyết phàm băng hải tặc lớn nhất đau đầu sau, cái khác tất cả tuyến cũng là tin chiến thắng liên tục. Huyết phàm sòng bạc cùng tiểu quán đã bị thuận lợi tiếp quản, trong kho đạn pháo thuốc nổ kiểm kê hoàn tất, giáp đấu trường, chợ đen, bến tàu cũng rơi vào trường khống. Những cái kia bị kim tệ đoàn thợ săn mang theo nhà tôn bí bang nhân thủ vây huyết phàm băng hải tặc thành viên, đại bộ phận cũng là trực tiếp từ bỏ chống lại lựa chọn đầu hàng. Mặc dù cũng có một chút đau đầu gạch ngói cùng tan, nhưng cũng đều là bị trấn áp xuống dưới, bất quá là nhấc lên một chút hời hợt tiểu phong ba mà thôi. Chờ Xạ Dạ dẫn người đem Thiết Miệng Hào chạy trở về Huyết Phàm bến tàu thời điểm, Huyết Phàm băng hải tặc đại bộ phận thành viên cũng đã là bị áp giải đến đây, chờ đợi Xạ Dạ quyết định xử trí như thế nào. Đối mặt trên bến tàu cái này một mảnh đen kịt hoang mang Huyết Phàm hàng chúng, Xạ Dạ sắc mặt lạnh lùng. Cụ thể phương thức xử trí, trong nội tâm nàng đã có đại khái phương án. Từng cái đăng ký thẩm vấn bọn hắn tại Huyết Phàm băng hải tặc bên trong chức năng cùng chủ yếu phụ trách sự vụ, để nha tôn bí bang bên này hiệp trợ giao nhau thẩm tra đối chiếu tin tức, bảo đảm không có ai tại theo dệt vô cớ. Tiếp đó căn cứ vào bọn hắn ban đầu chức năng, triệt để đánh tan sau đó phân vào trong chúng ta tiếp quản Huyết Phàm sản nghiệp, xem như cơ sở nhân viên tại Hắc Phàm chi thành, sở hữu người bản chất cũng là mộ mạnh trục lợi, rất ít nói có giống địa phương khác như thế còn xem trọng cái gì trung nghĩa. David một chết, cái này một số người thuận thế quy hàng Xạ Dạ là một điểm chướng ngại tâm lý không có, thậm chí là gấp gáp đội vàng hoảng mà nghĩ muốn biểu hiện mình. Cái này cũng ở mức độ rất lớn dễ dàng Xạ Dạ tiếp quản Huyết Phàm băng hải tặc lưu lại sản nghiệp. Xem như Hắc Phàm lớn nhất chúa tể, Huyết Phàm băng hải tặc danh hạ sản nghiệp có thể nhiều lắm, kim tệ đoàn thợ săn thành viên tương đối mà nói lại quá ít. Nếu như không tiếp thu những thứ này Huyết Phàm băng hải tặc thành viên đầu hàng, căn bản là ăn một miếng không dưới. Đương nhiên, dù cho trước mắt đại cục đã định, nhưng muốn đem thế cục ổn định lại, giống David như vậy lần lượt trưởng khống Hắc Phàm chi thành, thậm chí là vượt qua hắn khi xưa hy vọng, còn cần một đoạn thời gian rất dài cố gắng. Thượng thành khu, nguyên thuộc về Huyết Phàm băng hải tặc trong tử quán. Xạ Dạ đem một cái vẻ ngoài cực kỳ tuyệt đẹp, có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét cùng sóng ma lực động tinh bình đưa cho Cao Đức. Đây là cái gì? Cao Đức tiếp nhận tinh bình, kinh ngạc hỏi. Hắn ngược lại là gặp qua cái bình này. Cái này là từ trên thân rơi xuống chiến lợi phẩm. Bị Xạ Dạ Hoàng Ngọc tiêu diệt giả đánh trúng sau đó, nhục thể hóa thành bụi trần tán đi. Nhưng mà hắn vật phẩm tùy thân lại là bình yên vô sự, rớt xuống đất, trong đó có cái này tinh bình, bị bà ảo gì thuận tay thu lấy. Bất quá tinh trong bình chứa là vật gì, Cao Đức lại là không hiểu nhiều lắm. Hắn một bên hỏi, một bên tò mò mở ra nắp bình, đi đến nhìn lại. Trong đó rõ ràng là một giọt không ngừng tự ta xoay tròn, thâm thúy như tinh không chất lỏng sền sệt. Trong chất lỏng có vô số viên nhỏ bé điểm sáng màu bạc tại xoay quanh, chìm nổi, nếu là ngưng thần nhìn nhiều mấy giây, coi là thật sẽ có thân ở bên mông ngân hà cảm giác trắng váng. Từ Lam Diễm Hải vực nhất là hiếm thấy hải thú, chắc nhị ngư thanh nang bên trong rút ra pháp thuật tinh túy, cũng là lần này An Linh nhịp buổi đấu giá áp trục bảo vật, bị kết dùng 3 lần tại giá khởi điểm giá trên trời trục lại. Xạ Dạ thờ ơ nói hắn một mực bên người mang theo lấy, ta giết hắn sau đó, cái đồ chơi này liền bị bà áo gì trước tiên lấy đi, bây giờ nhàn rỗi xuống, bà áo gì liền đem hắn nhặt lù ke cùng tịch di vật đều giao cho ta, ta hơi kiểm lại một chút, phát hiện vẫn còn có thứ này tồn tại. Ta đã không tác dụng lớn đến bên trên nó, nhưng đối ngươi mà nói, cái đồ chơi này cần phải vẫn có đại tác dụng. Áp trục bảo vật lại là cái này, Cao Đức lẩm bẩm nói. Hắn đang quay phía dưới hải yêu mới triệu linh dịch sau rời đi làm diễm phòng đấu giá, cũng không tham dự sau này câu. Cho nên Cao Đức cũng không biết Mỹ đặt trong miệng tuyên bố giá trị muốn thắng qua năm ngoái áp trục vật đấu giá một món cuối cùng vật phẩm đấu giá là cái gì. Lại không nghĩ rằng, bây giờ chẳng những biết, thậm chí còn có nó. Giới thiệu cái đồ chơi này chỉ cần một cái tên liền có thể, cũng không cần còn lại quá nhiều lời từ. Bởi vì, nó thật sự là danh khí quá lớn. Chắc nhị ngư cho đến trước mắt gần như chỉ ở Lam Diễm trong hải vực phát hiện qua một loại chân quý hải thú, cũng là Lam Diễm quần đảo đại biểu tính chất hải thú. Cho dù là tại Hắc Phàm Chi Thành trong tử quán, cũng là thủy thủ cùng pháp sư nhóm thỉnh thoảng sẽ nhắc đến truyền thuyết cấp hải thú. Chắc nhị ngư trong tên tuy có một cái cá chữ, nhưng trên thực tế bọn chúng cũng không phải là chân chính loài cá. Bọn chúng là một loại sinh hoạt tại Lam Diễm Hải vực tới gần giờ dạ kẻ eo biển vực sâu rãnh biển bên trong, một loại cự hình đầu chân loại cùng kình loại đặc thù kết hợp thể hải thú. Trưởng thành chắc nhị ngư cá thể thân dài có thể đạt tới 100 mét, thân thể giống như bao trùm lấy màu tím sẫm giáp xác cự kình, nhưng sau lưng chập chờn mấy chục đầu tản ra u quang cực lớn sờ cổ tay. Da của nó có thể tùy tâm cảnh biến hóa màu sắc cùng hoa văn, bình thường tiềm phục tại trong vực sâu rãnh biển, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, người bên ngoài căn bản không phát hiện được nó. Nó rõ rệt nhất đặc thù là đầu phía dưới một cái cực lớn, nửa trong suốt phát sáng túi thể, là thanh nang. Tại chắc nhị ngư hoạt động, cái này khí quan sẽ như trái tim đồng dạng không ngừng nhịp đập, nội bộ sẽ có vô số điểm sáng màu bạc tùy theo chấn động, phản phất là một đầu cỡ nhỏ ngân hà. Cái này thanh nang không chỉ là dễ nhìn, vẫn là chắc nhị ngư năng lượng hạch tâm cùng chủ yếu nhất săn thức ăn, phòng ngự siêu phàm khí quan. Nó có thể hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong nguyên thủy năng lượng ma pháp, đồng thời lấy cực cao hiệu suất tiến hành chuyển hóa, lãng phí cực ít. Cho nên một đầu chắc nhị ngư có thể kéo dài mấy tuần duy trì một cái im lặng hình thái, mà không cần ăn vật chất, bởi vì nó một mực tại ăn trong hoàn cảnh nguyên thủy ma lực. Cái này cũng khiến cho chúng nó cực ít ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Đương nhiên, cực ít xuất hiện hoàn toàn không đủ để nó tại Lam Diễm quần đảo như thế danh tiếng hiển hách, chân chính để chắc nhị ngư danh tiếng truyền xa chính là nó thanh nang. Tại nó thanh nang bên trong, ẩn chứa nó hiệu suất cao hấp thu chuyển hóa năng lượng bản nguyên sức mạnh, lấy làm nguyên vật liệu, có thể chắt lọc ra giá trị liên thành chắc nhị pháp thuật tinh túy, đối pháp sư mà nói có thể xưng vô giới chi bảo. Pháp sư tại phục dụng chắc nhị pháp thuật tinh túy sau, có thể lựa chọn đem tinh túy sức mạnh ra chỉ tại tự thân một tới mấy cái pháp thuật trên mô hình, từ đó mãi mãi mà diện rộng hạ thấp cái kia pháp thuật phóng ra thời điểm pháp lực tiêu hao cùng biên độ nhỏ giảm xuống cái kia pháp thuật thi pháp cần thiết thời gian. Nếu như nói Lam Diễm tinh thạch là Lam Diễm quần đảo đặc sản, như vậy chắc nhị pháp thuật tinh túy chính là Lam Diễm quần đảo bí bảo. Bất quá bất luận là bắt giữ chắc nhị ngư vẫn là rút ra tinh túy độ khó, đều đủ để chín thành chín liệp hải nhân mong mà lùi bước. Chắc nhị ngư đồng thời phi phàm vật, thường quy săn hải quái phương thức không có chút ý nghĩa nào, bắt giữ nó cần một bộ chuyên môn công cụ cùng phương pháp. Ngoài ra còn muốn một nhánh chuyên nghiệp đội ngũ, bao quát ít nhất một vị sở trưởng tại viễn thuật hệ pháp thuật cao hoàn pháp sư đã định vị ẩn nút tại rãnh biển thân ở Trác Nhị Ngư một chiếc đặc chế săn thuyền biển, một vị kinh nghiệm phong phú ngư xoa thủ cùng hòa tiêu các loại. Mà cho dù vận khí bạo tăng thật bắt được trong một cái Trác Nhị Ngư muốn theo nó thanh nang bên trong lấy ra pháp lực tinh túy cũng là khó như lên trời. Thanh nang nhất thiết phải tại Trác Nhị Ngư vẫn còn sống trạng thái dưới rút ra đồng thời trong nháy mắt hoàn thành sơ bộ xử lý, bằng không năng lực liền sẽ cấp tốc tiêu tán ở hư không. Cái này cần chuyên nghiệp chất lọc sư sử dụng đặc chế công cụ, trực tiếp đứng tại Trác Nhị Ngư đầu to bộ, tránh đi sở hữu chủ yếu mạch máu cùng bó thần kinh, chính xác mà cắt lấy toàn bộ nhịp đập lấy thanh nang, quá trình này không thể có mảy may sai lầm. Thanh nang bị gỡ xuống trong nháy mắt, nhất định phải bị lập tức để vào một cái sớm đã chuẩn bị xong ổn định trong thùng, tại thứ nhất thời gian đóng băng thanh nang năng lực trạng thái, phòng ngừa khả năng số lượng tràn lan. Sau đó, tại độ cao có thể khống chế trong hoàn cảnh, thông qua một loạt phức tạp ma dược xử lý quá trình cùng tương ứng công nghệ, cẩn thận từng ly từng tí đem thanh nang tổ chức phân ly, lấy ra hạch tâm nhất cái kia một giọt tinh khiết tinh túy. Quá trình này có thể cần mấy tuần thời gian, cần kéo dài đưa vào đại lượng ma lực đồng thời tiêu hao càng nhiều chân quý chất xúc tác, bất kỳ quấy nhiễu nào đều có thể dẫn đến phí công nọc sức. Cuối cùng được đến tinh túy bị dẫn vào đặc chế ngăn cách trong bình thủy tinh phong tồn. Đến nước này, một phần giá trị liên thành Trác Nhị thanh nang tinh túy mới tính chế tạo xong. Bắt giữ cùng chế tác xong trọng nan quan tại trước, cũng liền dẫn đến cho dù ở Hắc Phàm chi thành, cũng thường là cần mười mấy năm mới có thể xuất hiện một phần Trác Nhị pháp thuật tinh túy. Cái này một phần Trác Nhị pháp thuật tinh túy phẩm chất không tệ, hẳn là lấy từ một cái tứ giai Trác Nhị ngư có thể ra chỉ một đạo tam hoàn pháp thuật, hoặc bốn đạo nhị hoàn pháp thuật. Xạ Dạ lại bổ sung một câu. Cái này cũng là Xạ Dạ nói mình không tác dụng lớn đến bên trên Trác Nhị pháp thuật tinh túy nguyên nhân. Đối với nàng dạng này, Vũ Hoàn đỉnh phong pháp sư tới nói, chủ lực pháp thuật là tứ hoàn pháp thuật, chủ lực phát ra thủ đoạn là hoàng ngọc tiêu diệt giả. Một cái tối đa cho tam hoàn pháp thuật tăng phúc bảo vật, nàng mà nói, thậm chí là liền dệt hoa trên gấm cũng không tính. Chương 509, Lam Diễm phó bản kết toán, 3, chương 509, Lam Diễm phó bản kết toán, 3, chỉ là cao nhất chỉ có thể ra chỉ tam hoàn pháp thuật bảo vật, coi như chân quý, cũng không đến nỗi trở thành an linh nhịp buổi đấu giá áp trục bảo vật a. Cao Đức nhìn qua Xa Dạ, hơi nhíu mày, đem lấy lòng nghi vấn nói thẳng ra. Hắn thấy cái này tinh túy định vị vô cùng rõ ràng, cơ hồ có thể nói là tam hoàn pháp sư chuyên cung, có lẽ cũng có thể tính toán tứ hoàn pháp sư chuyên cung. Dù sao tứ hoàn pháp sư chủ lực pháp thuật tất nhiên cũng là tam hoàn pháp thuật, nhưng ngũ hoàn pháp sư, tỷ như Xạ Dạ, liền chắc chắn trướng mắt cái đồ chơi này. Một cái không thể gây nên ngũ hoàn pháp sư hứng thú bảo vật, như thế nào có tư cách xem như áp chụp vật đấu giá? Một cái là ngươi coi thường nó tăng phúc, Xạ Dạ cũng không keo kiệt tại ngôn tử, mười phần cặn kẽ làm Cao Đức giải tỏa nghi vấn. Nó ước chừng là có thể đem một cái pháp thuật tiêu hao giảm xuống đến ban đầu ba thành, tiếp đó đem thi pháp tốc độ để thăng hai thành. Thế Cao Đức chân kinh. Cái này tăng phúc chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn. Pháp lực tiêu hao giảm xuống đến nguyên lai ba thành, này liền tương đương với đồng dạng pháp lực tiêu hao, bây giờ là có thể thả ra ba cái giống nhau pháp thuật, còn có lưu một thành pháp lực dư giả. Đến nỗi thi pháp tốc độ để thăng, mặc dù không giống giảm xuống pháp lực tiêu hao như vậy biên độ kinh người, nhưng cũng tuyệt đối là đủ để xương đạo tăng cường. Bực này mức độ để thăng, kỳ thực trải qua tương đương với một cái siêu ma sở trưởng có khả năng mang tới tăng lên. Quan trọng nhất là, ngươi có thể tự do lựa chọn phần này ra chỉ ở cái nào pháp thuật phía trên. Mà ngươi phải biết, tam hoàn trong pháp thuật, thế nhưng là có một cái pháp sư đại biểu tính chất pháp thuật Xạ Dạ nhắc nhở. Cao Đức lập tức phản ứng lại, hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật phạm vi rộng, lực phá hoại mạnh, nhưng tiêu hao cao, thi pháp trước dao động dài. Đúng, chỉ cần đem Trác Nhị pháp thuật tinh túy ra chỉ tại hỏa cầu thuật phía trên, liền có thể tiêu trừ hỏa cầu thuật tiêu hao đại, thi pháp chậm chạp thế yếu, tiếp đó phát huy đầy đủ hỏa cầu thuật tại tam hoàn trong pháp thuật lực phá hoại đệ nhất địa vị, để hỏa cầu thuật trở thành ngươi át chủ bài pháp thuật. Tóm lại chính là không có loẹt loẹt cơ chế kèm theo, chỉ có đơn giản thô bạo lại thuần túy trị số vẻ đẹp. Mà cái này vừa vặn là thực chiến bên trong thực dụng nhất tăng thêm. Thế nhưng là cái này cũng không có thể thay đổi tác dụng của nó vẹn vẹn hạn chế tại tam hoàn pháp sư cùng tứ hoàn pháp sư bên trong a. Nhưng đến này Cao Đức nghi hoặc vẫn là chưa hoàn toàn tiêu tan. Vậy ngươi lại sai Xạ Dạ mỉm cười nói, tại trong lòng ngươi, An Linh Nhịp buổi đấu giá khách hàng lớn là ngũ hoàn pháp sư đúng không? Cao Đức yên lặng gật đầu một cái. Lam Diễm quần đảo hạn chế dẫn đến nơi này pháp sư hạn mức cao nhất chính là ngũ hoàn. Theo lý tới nói, lớn nhất khách hàng là ngũ hoàn pháp sư chắc chắn là một điểm mà bệnh không có. Nhưng Xạ Dạ tất nhiên hỏi như vậy, liền nói rõ đáp án cũng không phải là như thế. Hắn trải qua ẩn ẩn có điều ngộ ra. Bất quá bên này, Xạ Dạ đã là đưa ra câu trả lời chính xác, thực ra không phải vậy, An Linh Nhịp buổi đấu giá chân chính khách hàng lớn kỳ thực vẫn luôn là ngũ hoàn phía trên pháp sư. Trong tay bọn họ tài phú vượt xa quá ngũ hoàn pháp sư, mặc dù bởi vì Lam Diễm quần đảo gông xiềng bọn hắn sẽ không dễ dàng đặt chân vùng biển này, nhưng cũng không ảnh hưởng của cải của bọn họ tham gia phòng đấu giá cạnh tranh. Xạ Dạ dừng một chút, tỉ như thông qua người đại diện hoặc dòng dõi tham dự cạnh tranh. Ngươi cảm thấy phần này Trác Nhị pháp thuật tinh túy có thể để cho một cái tam hoàn pháp sư trở nên mạnh cỡ nào? Cao Đức trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, Trác Nhị pháp thuật tinh túy gia trì đủ để cho một cái vốn cũng không yếu tam hoàn pháp sư trở thành gần như cùng giai vô địch tồn tại. Không sai à, muốn chính là cái này cùng giai vô địch. Đối với chúng ta những người này tới nói, tam hoàn vô địch lại có thể thế nào? Ta một phát súng liền có thể đưa nó hóa thành cho tàn. Nhưng đây là bởi vì Hắc Phàm Chi Thành là một cái vô tự chi địa, đối với một ít thế lực tới nói, đem bọn hắn dòng dõi chế tạo thành tam hoàn vô địch, lại là có thể cho bọn hắn mang đến kinh người lợi ích, đặc biệt là tại những cái kia có nghiêm cẩn quy tắc cùng trật tự chỗ. Chính xác. Cao Đức nhất thời không nghĩ thông suốt, nhưng kinh Xạ Dạ ngần ấy, liền lập tức hiểu rồi. Không nói những cái khác, liền mẹn mẹn là lấy vợ dễ liền chúng ta đề cập qua quân pháp sư giải thi đấu xem như ví dụ. Nếu là một cái vốn là quân pháp sư đấu pháp giải thi đấu tam hoàn pháp sư tổ quán quân hữu lực tranh đoạt người tuyển thủ hạt giống, có thể thu được phần này pháp thuật tinh túy, mang cho hắn trợ lực cơ hội là có thể giúp hắn khóa chặt quán quân. Mà khi lấy được quán quân sau, bất luận là làm gốc quận quân pháp sư tổ chức tranh thủ được cao xếp hạng, vẫn là làm về sau thêm vào chính nghĩa tiên phong ngân lòng kỵ binh quang minh lính gác kiếm điểm ấn tượng, đều sẽ để cho vì đó trả tiền tài vật siêu giá trị. Nó có thể mang đến địa vị gia tộc tăng lên, tài nguyên ưu tiên, thậm chí có thể nói là xem như tương lai bước vào cao giai pháp sư hàng ngũ nước cờ đầu. Vì dạng này hồi báo, những cái kia cao giai pháp sư như thế nào lại keo kiệt tại tiền tài? Cho nên, chắc nhị pháp thuật tinh túy cũng không phải là mặt hướng tam hoàn, tứ hoàn thậm chí ngũ hoàn pháp sư bảo vật, nó mục tiêu chân chính khách hàng là đại lục bên trên những đại thế lực kia đại gia tộc thủ lĩnh, là lục hoàn pháp sư thậm chí thất hoàn pháp sư. Xa dạ tổng kết nói, pháp sư ở giữa, đẳng cấp môi đề thăng nhất hoàn, thực lực sai biệt chính là khác biệt một trời một vực. Mà tại tài phú, cũng cơ bản tuân theo định luật này. Trong tay lục hoàn pháp sư có tài phú, là ngũ hoàn pháp sư tuyệt đối vô pháp so sánh mô phỏng. Bọn hắn chỉ cần từ giữa ngón tay lộ ra một điểm, liền đủ để đối ngũ hoàn pháp sư tạo thành nghiền ép chi thế. Cao Đức nhìn qua trong bình cái kia giọt lưu chuyển ánh sao chất lỏng, trong lòng hơi vui. Hắn đồng dạng là cần phần này pháp thuật tinh túy. Cái này có thể trợ giúp hắn tại một năm rưỡi sau thu hoạch tham dự quân pháp sư đấu pháp giải thi đấu danh ngạch, thậm chí là tại quân pháp sư đấu pháp giải thi đấu nhị hoàn pháp sư tổ bên trong đoạt giải quán quân. Mặt khác, người nhóm ra ma tài danh sách, ta để cho người ta đi trong thành chợ đen đi một vòng, tìm được trong đó gần một nửa. Xa dạ tựa ở mép bàn, chờ Cao Đức tiêu hóa xong chắc nhị pháp thuật tinh túy giá trị sau, lời nói xoay chuyển. Bất quá bởi vì thời gian có hạn, chỉ là thô sơ giản lược đi một vòng, mặt khác hắc phàm chi thành bên này mỗi ngày đều sẽ có đại lượng ma tài tràn vào, tốn thêm chút thời gian, góp cái 8-9 phần 10 hẳn chính là không có vấn đề. Dù sao, ngươi muốn những thứ này ma tải, lẫn lộn mặc dù lẫn lộn, lại không có quá nhiều vật hi hãn, cơ bản đều là thường dùng hàng, cũng chính là gọp đủ phải tốn chút thời gian. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chắc chắn. Nói xong, xa dạ phủi tay, lập tức là có người ôm hai đại dương ma tải đi đến. Bọn hắn đem cái dương đặt vào Cao Đức trước mặt, không lưng mở nắp dương ra, đem bên trong lô hàng ma tải bày ra tại trước mặt Cao Đức, trong dương phủ lên có khô mềm mại, đủ loại ma tải được phân loại mà chứa ở thủy tinh trong suốt bình nhỏ hoặc giấy dầu trong túi. Nhãn hiệu bên trên dùng bút than rõ ràng biết tên cùng số lượng, nguyệt quang cây cỏ 3 cây, ám ảnh tơ nện một chùm, long huyết phấn hoa cuối cùng 2 ao sở. Mỗi một dạng đều xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn ra được là đi qua cẩn thận sửa sang lại. Cao Đức ánh mắt sáng lên. Pháp thuật tinh túy là thuần túy niềm vui ngoài ý muốn, cái này mới là hắn ngay từ đầu mục tiêu. Đến nỗi ma thụ giống bên này, tình huống cũng có chút bất tận nhân ý. Xa dạ âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi cũng biết ma thụ giống thứ này thị trường bốn nhỏ chúng, có rất ít người sẽ cầm tới trên chợ đen giải ra bán. Chớ nói chi là Lam Diễm quần đảo trên căn bản không có thích hợp ma thụ sinh trưởng thổ địa, có thể nói ngoại trừ tình huống đặc biệt, tại khu vực này, ma thụ giống liền cơ hồ không có thị trường. Không có nhu cầu, cũng không có sản phẩm sản xuất. Cho nên, ta để cho người ta chạy một lượt mỗi cái ma thực loại quầy hàng, cũng bèn bèn cho ngươi tìm được mười mấy mai ma thụ giống, hơn nữa cấp bậc cao nhất cũng liền nhị giai. Nói xong, xa dạ từ trong ngực móc ra một cái túi, ném cho Cao Đức. Bất quá, ngươi tất nhiên nói muốn mua dài hạn đủ loại ma thụ giống mà nói, ta liền lấy kim tệ đoàn thợ săn danh nghĩa thả ra tin tức, chỉ cần có ổn định thu mua nhu cầu hay là đến từ kim tệ đoàn tợ săn, những thương nhân kia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ mỗi cái chỗ điều hàng tới đây. Nghĩ đến không cần bao lâu, hẳn là có thể cho ngươi thu đến số lớn ma thụ giống. Đa tạ, làm phiền. Cao Đức thu hồi túi, chân thành nói cảm tạ. Trở thành xạ dạ trọng yếu nhất minh hữu, đối với Bắc Cảnh tới nói có ý nghĩa trọng yếu, đối với cá nhân hắn mà nói, càng là như vậy. Hắc Phàm Chi Thành lấy đặc biệt chợ đen văn hóa cùng không trật tự chi hỗn loạn, hấp dẫn tới các nơi trên thế giới pháp sư cùng thương nhân tụ tập ở này. Điều này cũng làm cho đại biểu cho tại Hắc Phàm Chi Thành, ngươi cơ hồ có thể tìm được trong thế giới mỗi cái địa vực sản xuất ma tài. Coi như tạm thời tìm không thấy chính mình cần ma tài, chỉ cần ngươi chịu ra đủ kim tức hoa tệ, tổng hội là có trục lợi thương nhân đem ngươi cần chi vật đưa đến Hắc Phàm Chi Thành. Dưới loại tình huống này, Cao Đức cùng xạ dạ thiết lập minh hữu quan hệ, xạ dạ lại là lập tức Hắc Phàm Chi Thành người địa vị tối cao, liền mang ý nghĩa hắn có thể mượn nhờ xạ dạ thế lực đầy đủ lợi dụng Hắc Phàm Chi Thành tài nguyên. Mà hắn vừa vận đối tài nguyên nhu cầu hơn xa tại cái khác pháp sư, một cái là hắn có thể tại trong thời gian cực ngắn tạo dựng pháp thuật mô hình, hạn chế hắn ngược lại là pháp thuật ma dược cần ma tài thu thập không dễ. Hai là ủ gạt thị dạ tồn tại, mang ý nghĩa Cao Đức đối với ma thụ giống nhu cầu là vô thượng hạn. Cho nên, sau khi Hắc Phàm Chi Thành thế cục tạm thời ổn định lại, Cao Đức liền một điểm không đều ra mồm mà đưa ra nhu cầu của mình, thỉnh cầu xạ dạ hỗ trợ thu thập hắn điều phối pháp thuật ma dược cần ma tài cùng với trưởng kỳ thu mua đủ loại ma thụ giống. Không cần khách khí, xạ dạ tùy ý khoát tay áo, lại từ trong ngực móc ra một phần cuốn lên giấy da dê đưa cho Cao Đức. Đây là cái gì? Cao Đức hơi nhíu mày, đồng thời nhẹ nhàng giải khai giấy da dê một sợi dây. Cái này giấy da dê biên giới dùng kim tuyến biên địa, tính chất cực kỳ tinh lương, trọng yếu hơn là mặt trên còn có nhàn nhạt sóng ma lực động phát ra. Chia khế ước xạ dạ hời hợt nói, về sau hàng năm, huyết phàm tài sản danh nghĩa sở hữu sản nghiệp lợi tức đều sẽ lấy ra một thành, xem như chia hoa hồng giao phó ngươi. Cao Đức ngón tay bỗng nhiên một trận, năm khế ước lực đạo trong nháy mắt tăng thêm, ngẩng đầu nhìn về phía xạ dạ, huyết phàm sản nghiệp một thành lợi tức. Không sai a. Xạ dạ gật đầu, ngữ khí thản nhiên, thậm chí mang theo vài phần chuyện đương nhiên, nếu không phải ngươi tại trên cho tàn đạo ra tay, ta sớm đã chết ở David học súng. Nếu không phải ngươi con ta rời đi cho tàn đạo, đừng nói tiếp quản huyết phàm tài sản, có thể hay không sống sót xuống cũng là cái vấn đề, về tình về lý, Huyết Phạm những thứ tài sản này, vốn là cái kia có một phần của ngươi. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Cao Đức khiếp sợ trên mặt, nói bổ sung, ta nói đấy Minh Hữu cũng không phải nói một chút mà thôi, cái này một thành lợi tức, vừa là tạ lễ, cũng là cho đồng minh bảo hộ. Cao Đức cúi đầu bày ra khế ước, ánh mắt nhanh chóng quét qua phía trên điều khoản. Trên giấy da dê chữ viết tinh tế rõ ràng, mỗi một đầu đều viết rõ rành rành, lợi tức phạm vi bao quát Huyết Phạm dành nghĩa sở hữu sản nghiệp, chia tỷ lệ cố định làm một thành, phương thức chi trả làm hàng năm kết toán một lần, trực tiếp lấy kim tức hoa tệ hình thức giao phó, càng quan trọng chính là, trong khế ước không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện, không có yêu cầu hắn nhất thiết phải làm Huyết Phạm làm cái gì, không có hạn chế hắn hành động, thậm chí không có quy định phần này chia. Kỳ hạn ý vị này, chỉ cần kim tệ đoàn thợ săn còn nắm trong tay Huyết Phạm những thứ này sản nghiệp, phần này chia vẫn hữu hiệu. Thế này sao lại là cái gì chia khế ước, đơn giản chính là xạ dạ cho không hắn một thành cổ phần. Cao Đức có nghĩ qua xạ dạ là cái người tri ân báo đáp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ làm đến nước này. Huyết Phạm băng hải tặc kinh doanh nhiều năm, tích lũy tài sản tuyệt không phải số lượng nhỏ, một thành lợi tức, cho dù là đối với Ngũ Hoàn pháp sư mà nói, cũng là một bút cực kỳ tài sản lớn. Mà xạ dạ cứ như vậy hời hợt, đem phần này tài phú đưa tới trong tay hắn. Mặt khác, David Jones thành danh đã lâu, càng là trưởng không hắc phạm chi thành nhiều năm như thế, nắm lấy tài phú tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố thiên văn số tự, phỏng đoán cẩn thận cũng là hơn mấy trăm vạn kim tức hoa tệ. Bên này, xạ dạ đã là coi nhẹ Cao Đức chấn kinh, mười phần tự nhiên mà đi vào cái tiếp theo chủ đề. Theo lý mà nói, David Jones di sản cũng cần phải có người một phần. Xạ dạ buông tay, bất đắc dĩ nói, nhưng mà, chúng ta trước mắt căn bản tìm không thấy hắn đem di sản cất ở đâu. Dường như là sợ Cao Đức không tin, nàng lại bổ sung phổ cập khoa học nói, David Jones là cái cực độ vì tư lợi lại đang nghi ngờ, tin bất quá bất luận kẻ nào, cho nên hắn không ở Huyết Phạm nội bộ thành lập công cộng bảo khố, sở hữu hoạch tâm tài phú đều do chính hắn tự tay trưởng khống. Ta không có đoán sai, hắn hẳn là nắm giữ lệ mòn bí tàng dương pháp thuật này, đồng thời đem đại bộ phận tài phú giấu ở bí tàng trong dương. Lệ mòn bí tàng dương tứ hoàng chú pháp hệ pháp thuật. Thông qua cái kia pháp thuật có thể đem một cái dương cùng với bên trong dung vật giấu ở lấy quá bị diện. Chỉ cần người thi pháp không chủ động giải trừ, pháp thuật liền có thể kéo dài có hiệu lực vượt qua thời gian một năm. Hắn bây giờ bỏ mình, muốn thu được bí tàng trong dương bảo vật, chỉ có thể chờ pháp thuật tự động tiêu tan lại nói, cái này ít nhất cần thời gian một năm, hơn nữa ai cũng không biết hắn cái bí tàng dương này là đặt ở cái nào, cho nên ta cũng không cách nào cam đoan cái gì. Cái kia không nóng nảy, xem duyên phận a. Cao Đức ngược lại là nhìn rất thoáng. Bởi vì nói cho cùng, hắn ngay từ đầu đến đây Lam Diễm quần đảo mục tiêu cũng chỉ là ạ giật vũ tiếu thụ cây giống. Bây giờ thu hoạch, trải qua viễn siêu mong muốn rất nhiều rất nhiều. Còn có một việc làm phiền ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, David Jones đầu người giá trị 38 vạn kim tức hoa tệ, nếu là ngươi dùng hết rồi thi thể của hắn, cần làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ hối đoái thành tiền thưởng. Cái này không thành vấn đề. Xạ dạ tự nhiên là một lời đáp ứng, ngữ khí dứt khoát. Một phương diện đối với nàng mà nói chính xác không tính là gì việc khó. Một phương diện khác, vì tại Hắc Phàm Chi thành thiết lập hy vọng của mình, đối ngoại tuyên bố cũng là nàng giết David Jones. Nếu như cuối cùng là từ Cao Đức sách theo David Jones đầu người đi hối đoái tiền thưởng, một là dễ dàng bị người quyết nợ, hai là sẽ để cho cái này sự thật xuất hiện điểm đáng ngờ. Sau đó, Cao Đức lại cùng xạ dạ liền Bắc Cảnh cùng kim tệ đoàn thợ săn trường kỳ hợp tác thủ tục tiến hành một phen đàm phán. Chương 510, Bắc Cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan. Chương 510, Bắc Cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan. Toàn bộ hợp tác thủ tục đàm phán quá trình, xạ dạ liền một cái thái độ, yêu cầu ngươi cứ việc nói, nàng ngược lại cũng là một ngụm đáp ứng. Bất quá Cao Đức cũng cực kỳ chú ý phân tức, cũng không có thi ân cầu báo, càng không có được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn nói lên sở hữu yêu cầu, mặc dù tại tận lực tranh thủ lợi ích, bất quá cũng là xây dựng ở không hư hại hại kim tệ đoàn thợ săn tự thân lợi ích, thậm chí là cả hai cùng có lợi hợp tác điều kiện tiên quyết. Trong đó bao quát chuyên trúc quyền mua bán cùng quyền ưu tiên, kim tệ đoàn thợ săn trở thành Bắc Cảnh đặc sản tại Hắc Phàm Chi thành ưu tiên đại lý thương ưu tiên mua sắm cùng vận chuyển Bắc Cảnh hàng hóa, đồng thời lợi dụng nó con đường lấy giá tối ưu hỗ trợ bán ra. Đương nhiên, xa ra nếu như từ bỏ mua sắm hoặc không cách nào thỏa mãn Bắc Cảnh xuất hàng số lượng, Bắc Cảnh có thể tự động tìm kiếm cái khác người mua. Đầu này là đôi bên cùng có lợi. Xạ dạ thu được ổn định, chất lượng tốt lại độc nhất nguồn cung cấp, có thể củng cố ở chợ đen mậu dịch bên trong địa vị bá chủ, kiếm lấy phong phú trên lệnh giá. Cao Đức nhưng là làm Bắc Cảnh vật tư tìm được có thể dựa nhất, giá giá cao nhất cửa ra vào con đường. Mua sắm cùng vận chuyển ủng hộ, thỉnh cầu xạ dạ lợi dụng nó Hắc Phàm Chi thành mậu dịch mạng lưới, lấy càng có sức cạnh tranh giá cả là Bắc Cảnh mua sắm phát triển nhu cầu cấp bách nhưng không tiện tại tợ làn tạ ở nẹt vương triều mua sắm vật tư. Đồng thời lợi dụng nó đội tàu, cung cấp ổn định, chi phí càng có ưu thế vận chuyển phục vụ, đem những vật tư này trở về Bắc Cảnh. Huyết Phàm băng hải tặc tài sản bên trong vốn là tồn tại lấy một nhánh kích thước không nhỏ đội tàu. Bất quá tại David Jones trên tay thời điểm, chi này đội tàu là dùng để cướp bóc. Xa dạ mặc dù không nhất định tính là hỗn loạn thiện lương trận doanh, nhưng cũng đến nỗi luân lạc tới tình cảnh hỗn loạn tà ác. Nàng là chắc chắn trướng mắt cũng không định xử lý hải tặc nghề nghiệp. Loại tình huống này, chi này đội tàu ngược lại đi làm mua sắm cùng vận chuyển sinh ý vốn là tại nàng tư tưởng ở trong. Cao Đức đề nghị, thì tương đương với cho nàng cung cấp một cái khách hàng lớn cùng ổn định đơn đặt hàng. Hợp tác thúc đẩy, cũng làm cho Cao Đức thu được ngoại bộ vật tư ổn định đưa vào con đường. Lại có thể so với hắn chính mình tìm kiếm càng tiện nghi hiệu suất cao, đồng dạng là một cái đôi bên cùng có lợi hợp tác. Kỹ thuật cùng nhân tài đưa vào, xa dạ dùng nó mạnh mẽ thế lực phối hợp nha tôn bí bang cường đại tình báo sức mạnh, hiệp trợ Bắc Cảnh chiêu mộ phát triển xây dựng cần có các loại kỹ thuật nhân tài. Bắc Cảnh đang đứng ở phi tốc thời kỳ phát triển, đối các loại nhân tài lỗ hổng là cực lớn cực lớn. nhưng đối với phần lớn người đặc biệt là nhân tài mà nói, Bắc Cảnh là một cái chim không thèm bị hoang vu chi địa, không có chút nào lực hấp dẫn. Hơn nữa nếu là tùy tiện từ địa phương khác đưa vào nhân viên, rất dễ dàng dẫn đến Bắc Cảnh tình huống bại lộ cho ngoại giới. Nhưng Hắc Phàm Chi Thành khác biệt, sẽ đến loại địa phương này người, phần lớn là trên đại lục không đất dung thân, bất đắc dĩ đi tới nơi này tị nạn. Trong đó khẳng định có rất nhiều là cùng hung cực các chi đồ. Loại hình này nhân tài cao đức chắc chắn không định đưa vào Bắc Cảnh, bởi vì cái này tương đương với dẫn sói vào nhà. Nhưng cũng không ít là chịu đến hãm hại người lương thiện, tỉ như bị quý tộc hãm hại học giả, bị gia tộc xa lánh công tượng các loại. Hắc Phàm Chi Thành loại địa phương này bọn hắn cũng không thích, cũng rất khó thích ứng, nhưng lại không có lựa chọn khác, vì mạng sống chỉ có thể nhắm mắt chạy nạn nơi này. Bộ phận này người chính là cao đức trọng điểm đưa vào mục tiêu. Những người này ở đây Hắc Phàm Chi Thành trải qua nơm nớp lo sợ, nếu là có thể cho bọn hắn cung cấp một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, liền xem như muốn rất lại phía sau nguyên thủy một chút, cũng đại khái dẫn đầu là sẽ nguyện ý tiếp nhận. Hơn nữa bởi vì cái này một số người vốn là trên đại lục tụ xa lánh, tiến vào Bắc Cảnh sau vụng trộm rời đi đem Bắc Cảnh tình huống tiết ra ngoài cho cái khác người, khả năng tinh chất cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nguyên bản như thế nào sàng lọc chọn lựa mấy người này là một vấn đề khó khăn, nhưng bây giờ có địa đầu xà nha tôn bí bang trợ giúp, không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm rất nhiều. Đến nỗi nhân tài vận chuyển, chính là có thể đặt vào trước mặt mua sắm cùng vận chuyển ủng hộ bên trong. Tình báo cung hưởng, xạ dạ phương diện cung cấp đại lục chính trị cách cục, sự kiện trọng đại trở vĩ mô chiến lược tính tình báo cáo Bắc Cảnh. Bắc Cảnh chỗ xa xôi, tin tức bế tắc là trọng đại thiếu hụt, lập tức còn không có ảnh hưởng, nhưng tình báo một khối này chắc chắn là muốn sớm hơn sắp đặt, không thể nói đến cần thời điểm mới bắt đầu nghĩ biện pháp, đến lúc đó chắc chắn là tới đã không kịp. Mà bộ phận này tình báo cũng không phải là hạch tâm chiến lược tình báo, chi phí thấp, nhưng lại có thể mang cho Bắc Cảnh cực kỳ trọng yếu tin tức cửa sổ. Cho nên, mặc dù xem như xạ dạ phương đơn phương trả giá, xạ dạ vẫn là rất thuận miệng đáp ứng xuống cuối cùng, cao đức hy vọng có thể nhận được xạ dạ ủng hộ cùng che chở, để cho Bắc Cảnh tại Hắc Phàm Chi Thành thiết lập một cái thường trú quan phương cơ quan, là Bắc Cảnh trú Lam Diễm quần đảo cơ quan. Cơ quan chủ yếu phụ trách xử lý mậu dịch đối tiếp, đàm phán, tin tức thu thập chờ sự vụ, đồng thời cũng là để cho Bắc Cảnh tại Hắc Phàm Chi Thành có một cái chính thức điểm dừng chân. Cái này có thể để cao mậu dịch hiệu suất, đối với song phương đều có lợi, đồng thời càng có thể trực tiếp lại thuận tiện kim tệ đoàn thợ săn cùng Bắc Cảnh thậm chí cao đức câu thông. Cao đức nói lên yêu cầu nhìn qua rất nhiều, nhưng không yêu cầu chia sẻ Hắc Phàm Chi Thành quyền quản lý, không yêu cầu xạ dạ đi làm rõ ràng sẽ gây thù hằn hoặc tổn hại nó uy tín sự tình, không yêu cầu không có đền bù, đơn phương trả giá. Đây chính là hắn hợp tác nguyên tắc, quan sát tại thiết lập trường kỳ, ổn định, cùng có lợi hợp tác giằng cùng, mà không phải một lần duy nhất ép lợi ích. Xạ dạ bên này, ngoại trừ sảng khoái đáp ứng, còn chủ động đưa ra càng thêm ưu đãi điều kiện. Như là mua sắm cùng vận chuyển ủng hộ bên trong trường kỳ phí chuyên trở giảm đi, trực tiếp không ràng buộc đưa ra một tòa tử quán, xem như Bắc Cảnh cơ quan khách sạn dùng điện. Phần này hợp tác vừa gõ định, đối với Bắc Cảnh mà nói, tương đương với nhiều một cái có thể nhanh chóng đả thông ngoại bộ thế giới, trợ lực tự thân phát triển đầu mối then chốt. Đối với xạ dạ tới nói, nhưng là cùng một cái có cực lớn tiềm lực mới phát thị trường, độc nhất vô nhị nguồn cung cấp mà thậm chí tương lai cường đại mà duyên chính trị minh hữu. Đương nhiên, nàng bây giờ còn không rõ ràng điểm ấy, càng nhiều chỉ là muốn đơn phương hoàn lại cao đức cân tình. Bởi vì không tiện giảng giải, cho nên cao đức cũng không lộ ra Bắc Cảnh chi vương thân phận. Hắn chỉ nói là chính mình bởi vì một chút đặc thù cơ duyên, từng xâm nhập Bắc Cảnh nội địa, đồng thời nhận được trong đó nắm giữ thực quyền Bắc Cảnh thủ lĩnh bộ tộc tín nhiệm, trở thành bọn hắn ở phía ngoài thế giới người phát ngôn tầm thường nhân vật. Làm Bắc Cảnh tài nguyên tìm kiếm có thể dựa nhất, ra giá cao nhất đừng ra, cũng bị bọn hắn đổi về phát triển cần thiết hết thảy. Lời nói này thật tra cứu kỹ càng, kỳ thực không có nửa câu lời nói dối, chỉ có thể nói là không có nói ra toàn bộ chân tướng. Xem như Bắc Cảnh chi vương, cao đức chính xác lấy được chiến mâu sủ nải phạ tín nhiệm. Tại xem như chăn băng bộ lạc người thống trị cao nhất, đồng thời nói mình là bộ tộc người phát ngôn cũng không có nửa điểm mà bệnh. Dù cho về sau chân tướng sáng tỏ, xa dạ cũng không thể chỉ trích hắn có chỗ lừa gạt. Huống chi Bắc Cảnh ẩn chứa cực lớn tiềm lực là thiên chân vạn xác sự thật. Trường kỳ hợp tác được lợi sau đó, Bắc Cảnh cùng kim tệ đoàn thợ săn quan hệ trong đó liền tự nhiên mà nhiên sẽ theo xạ dạ cùng cao đức ân tình liên minh, chuyển biến làm càng thêm ổn định lợi ích thể cộng đồng. Bên này hợp tác thủ tục đã định, xạ dạ liền đứng lên, sửa sang trên thân quần áo, chuẩn bị rời đi. Nàng cần bận tâm chuyện còn rất nhiều. Bất quá tại trước khi đi, nàng vẫn không quên dặn dò một câu, bây giờ Hắc Phàm Chi Thành thế cục vẫn chưa ổn định, huyết phàm bộ hạ cũ chắc chắn còn có tàn đảng, mặt khác thế lực khác cũng tại âm thầm quan sát, tuy nói rõ trên mặt không ai dám trêu chọc chúng ta kim tệ đoàn thợ săn, nhưng chỗ tối tiểu động tác cũng không tốt cam đoan. Chính ngươi phải cẩn thận một chút, ta liền sợ thế lực nhà nào ra tay với ngươi. Cao Đức gật đầu một cái, có đem xạ dạ nhắc nhở nghe bảo. Xạ dạ không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh đi ra tử quán. Đến nỗi Cao Đức, hắn nghĩ, chính là kêu lên Lạn Luận, cùng một chỗ hướng về chợ đen đi đến. Ở bên kia, hắn nhưng còn có một bút đơn đặt hàng còn chưa kết toán. Điều phối cốt huyết kinh cấp tương cần nguyên vật liệu cũng không phổ biến, trong tay ta ôm hàng cũng có hạn, ngươi lại muốn được cấp bách, không kịp đặt đơn hàng mua sắm, cho nên ta dùng xong trên tay sở hữu tài liệu, tổng cộng liền mới điều phối ra cái này 18 bình cốt huyết kinh cấp tương. Vẫn là Hắc Phàm Chi Thành lớn nhất chợ đen lối vào thứ nhất quầy hàng, dược lão quỷ chậm gì gì từ phía sau cái dương tử lấy ra một cái hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, bên trong chỉnh tề bày để 18 bình màu đỏ sẫm ma dược, chính là cốt huyết kinh cấp tương. Tạm thời cũng đủ dùng rồi. Cao Đức cầm lấy một bình cốt huyết kinh cấp tương, kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận phẩm chất cùng lúc trước mua không sai biệt lắm, khẽ gật đầu. Một bình cốt huyết kinh cấp tương dược hiệu có thể kéo dài 7 ngày, tăng thêm lần thứ nhất mua 10 bình, đầy đủ hắn dùng tới nửa năm. 18 bình cốt huyết kinh tức tương, một bình 100 kim tức hoa tệ, vẫn là mua 5 đưa 1, đúng lúc là 1500 kim tức hoa tệ. Tại đấu giá hội sau, Cao Đức trong tay tiền tiết kiệm liền chỉ còn lại 500 kim tức hoa tệ. Bất quá Cổ Lâm Bất Hào lưu lại hàng hóa, trong khoảng thời gian này lục tục ngo ngoe bán ra bộ phận. Trên tay hắn tiền tiết kiệm lại độ vượt qua 3000 kim tức hoa tệ, lại thêm thu mua pháp thuật ma dược ma tài xạ dạ cũng không có thu tiền hắn, cho nên thanh toán khoản này phí tổn dư xài. Cốt huyết kinh cấp tương ta trường kỳ cần, lần này ta chuẩn bị lại xuống cái 100 bình đơn đặt hàng, ngươi cho ta cái giá ưu đãi, ta yêu cầu không cao, trong vòng nửa năm giao hàng là được, có thể làm không? Một tay giao tiền, một tay giao hàng xong, Cao Đức hỏi. Cái kia dược lão quỷ nghe vậy, vận đục trong tròng mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh quang. Một bình cốt huyết kinh cấp tương, hắn cho ra giá bán là 100 kim tức hoa tệ, khoản này đơn đặt hàng cuối cùng số giao dịch đã tiếp cận 1 vạn kim tức hoa tệ, một đơn này đã đủ hắn ăn được mấy năm. Có thể làm, ngươi là khách hàng cũ, lại phía dưới lớn như thế đơn đặt hàng, ta cho ngươi thực sự giá cả. Dược lão quỷ rỗi ra tay khô nhéo chỉ, khe khẽ gõ một cái mặt bàn, giấu ở dưới mặt nạ hai mắt hơi hơi tỏa sáng, ngựa khí nhưng không thấy nửa điểm gợn sóng, vẫn như cũ duy trì trầm ổn, tính ngươi 7500 kim tức hoa tệ có thể không? Cao Đức hơi tính toán một chút, này liền tương đương với 75 thành ý vẫn phải có. Đi, thành giao. Giao dịch đã tới, Cao Đức lại không có chủ động đưa ra giao tiền đặt cọc, dược lão quỷ cũng không có yêu cầu. Tại Hắc Phàm Chi thành loại địa phương này, tín nhiệm vốn là khan hiếm, nếu như Cao Đức giao tiền đặt cọc, nói không chừng ngày thứ hai dược lão quỷ liền quân tiền tiêu thất, cũng tìm không được nữa bóng người. Trái lại, nếu như dược lão quỷ sớm chuẩn bị tốt hàng hóa, Cao Đức lại chậm chạp không trả tiền, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng tốt xấu ma dược vẫn là chính hắn. Cho nên, không nói tiền đặt cọc, toàn bằng song phương uy tín cùng đảm lượng làm ăn, sớm đã thành Hắc Phàm Chi thành chợ đen giao dịch một cái quy tắc ngầm. Đây là trong một tòa ở vào thành khu tử quán, cực kỳ xa xỉ mà dùng tinh xảo vật liệu gỗ chế tạo thành, dù cho đi qua gió biển ăn mòn, trên tường gỗ lưu lại sâu cạn không đồng nhất đường vân, nhưng như cũng lộ ra mấy phần trầm trọng cảm giác. Lam Diễm quần đảo là không có thổ địa trồng trọt cây cối, cho nên những thứ này vật liệu gỗ cũng là từ ngoại giới mà tới. Tiểu quán trên đầu cửa treo một khối bạc màu chiêu bài, phía trên khắc lấy huyết quất hai chữ. Cao Đức mở cửa lớn ra, mang theo làn luận đi vào. Một cỗ hỗn hợp có lâu năm mùi rượu cùng bằng gỗ thoang thoảng khí tức đập vào mặt. Tiểu quán nội bộ không gian rộng rãi, lầu một trưng bày mười mấy tấm bàn tròn, góc tường trong lò sưởi tường còn lưu lại chưa cháy hết tháng tuổi, phía trên mang theo mấy sâu hong khô tạo biển cùng lưới đánh cá. Lầu 2 lại có 4 gian căn phòng độc lập, nhưng làm việc cùng nghỉ ngơi chi dụng, ngoài cửa sổ đối diện Hắc Phàm Chi thành bến cảng khu vực, ở trên cao nhìn xuống có thể rõ ràng nhìn thấy lui tới thuyền cùng bận rộn công nhân bên tàu. Tòa này tiểu quán vị trí địa lý rất tốt, nguyên thuộc về huyết phàm băng hải tặc sản nghiệp, sau bị kim tệ đoàn thợ săn bỏ vào trong túi, bây giờ lại bị xạ dạ chia cho Cao Đức, cho hắn dùng để thành lập cơ quan. Bởi vì sau lưng chỗ rửa là làm phía dưới Hắc Phàm Chi thành chạm tay có thể bỏng kim tệ đoàn thợ săn, cho dù ở Hắc Phàm Chi thành loại này hỗn loạn chi địa, cũng cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể nói là hoàng kim khu vực, tăng giá trị tiềm lực vô hạn. Cao Đức mang theo làn luận gần cửa sổ mà trông, chậm rãi mở miệng nói ra, ta chuẩn bị là ở đây thành lập một cái cơ quan, cần một cái tin được, lại người mạnh năng lực đảm nhiệm cơ quan đại sứ, ta trước mắt cảm thấy thích hợp nhất người là ngươi, ngươi xem một chút có nguyện ý hay không lưu lại. Làn luận nghe vậy, rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngươi đừng đợi trả lời, hãy nghe ta nói hết. Cao Đức ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, nếu là ngươi nguyện ý lưu lại mà nói, chức vụ của ngươi liền muốn tiến hành điều chỉnh, cần từ nhiệm cục trị an phó cục trưởng chi vị, coi như phía dưới mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại giáng cấp bắc cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan, tầm quan trọng cùng địa vị chắc chắn là kém xa cục trị an. Lựa chọn trở thành cơ quan người phụ trách, mà từ bỏ cục trị an phó cục trưởng chi vị, nhìn như vậy chính là một cái cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Dù sao cái trước chỉ là một cái vừa thiết lập tạm thời cơ quan, cái sau lại là phủ Ennis hoạch tâm bộ môn, bất luận là quy mô vẫn là lực ảnh hưởng, trên lệch đều cực lớn. Huống chi, lựa chọn trở thành cơ quan người phụ trách, liền mang ý nghĩa muốn rời xa phủ Ennis, rời xa bắc cảnh, tương đương với lưu vong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lựa chọn trở thành cơ quan người phụ trách liền không có tiền đồ. Cao Đức giọng kiên định nói, nhưng nếu là từ lâu dài đến xem, cái này cơ quan đại sứ chức vị, tiền cảnh thậm chí có thể vượt qua cục trị an phó cục trưởng chi vị. Người có thể không biết, bắc cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan trên lý luận là tồn tại lên một cấp ngành, chỉ là trước mắt bị giới hạn bắc cảnh tình huống phát triển, ta tạm thời không có thành lập. Nhưng tạm thời chưa thành lập, không có nghĩa là về sau không sẽ trở thành lập, thậm chí ta có thể khẳng định nói, cái ngành này về sau nhất định sắp thành lập. Đợi đến cái ngành này thành lập sau đó, xem như bắc cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan đời thứ nhất người phụ trách, người quen thuộc đối ngoại, lại thêm lao khổ công cao, tất nhiên là cái ngành này bộ trưởng thứ nhất thuận vị nhân tuyển. Cao Đức cũng không có hứng thú khảo nghiệm nhân tâm, cho nên thẳng thắn đem đảm nhiệm bắc cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan người phụ trách lợi và hại cùng sau này tiền cảnh cũng cùng nhau cáo chi cho Lạn Nhuẩn, để cho Lạn Nhuẩn tự động lựa chọn. Lạn Nhuẩn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, Nô Vương, ta có thể biết cái ngành này tên sao? Đương nhiên Cao Đức hai tay mở ra, cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tên của nó hẳn là Bộ Ngoại giao. Chương 511, nói với phụ huynh. Chương 511, nói với phụ huynh. Đối bất kỳ một quốc gia nào tới nói, Bộ Ngoại giao cũng là chủ quyền thể hệ bên trong không thể thiếu hạch tâm cơ quan, nó là quốc gia chủ quyền đối ngoại kéo dài lợi ích đối ngoại che chắn quốc tế quyền nói chuyện thực hiện vật dẫn. Có lẽ trong thế giới này cũng không tồn tại Bộ Ngoại giao vật này, nhưng chắc chắn tồn tại lấy gánh chịu ngoại giao chức năng chức vị cùng cơ quan, tỉ như thư ký, thường trú đại biểu trợ. Có thể khẳng định nói, chỉ cần là có độc lập chủ quyền thế lực, đều cần một cái chuyên môn cơ quan dùng để xử lý quan hệ đối ngoại, giữ gìn tự thân chủ quyền, an toàn cùng phát triển lợi ích. Bởi vì quốc gia cũng không phải là cô lập tồn tại là cơ bản thực tế. Không có bộ ngoại giao quốc gia, liền như là một người không có miệng cùng lốt hai. Bởi vậy, thành lập bộ ngoại giao là bất luận cái gì chủ quyền quốc gia giữ gìn tự thân tồn tại, thực hiện phát triển tất nhiên lựa chọn. Chỉ là Phổ Ennis trước mắt vẫn là một cái đang tại phát triển lại không đầy đủ, nhưng lại nắm giữ phong phú tài nguyên Bắc Cảnh bộ tộc thành thị. Nó bây giờ muốn làm chính là dấu tài, cắm đầu làm phát triển, tận lực tránh gây nên ngoại giới chú ý mang ngọc có tội đạo lý là thông dụng. Loại tình huống này, Phổ Ennis đối với ngoại giới quốc gia có thể nói là tránh chi chỉ sợ không kịp, thì càng không thể nói là ngoại giao. Nhưng đây chỉ là một thời chi sách, Phổ Ennis không có khả năng bế quan tỏa cảm cả một đời. Một ngày nào đó, Phổ Ennis sẽ phát triển mở rộng, Bắc Cảnh sẽ thống nhất, cần hướng ngoại giới biểu thị công khai chính mình tồn tại, cần cùng nó thế lực thiết lập liên hệ, thậm chí là lập quốc. Đến lúc đó, bộ ngoại giao liền tất nhiên cần thành lập, hơn nữa địa vị hết sức quan trọng. Mà lưu lại tới làm cơ quan đại sứ, nói cho cùng, chính là một cái trước đắng sau ngọt. Người tốt nhất suy tính một chút, tại ta rời đi Hắc Phàm Chi Thành trước nói cho ta biết đáp án liền có thể, nếu là không nguyện ý lưu lại, liền cùng ta cùng đi, cục trị an phó cục trưởng vị trí, vẫn như cũ vì ngươi bảo lưu lấy. Cao Đức nhìn ra là nuẩn trong lòng xoắn xuýt bổ sung một câu. Đem cơ quan nhân sự an bài cùng tương lai tiền cảnh cùng làn luận sơ bộ câu thông sau, Cao Đức lại tại Hắc Phàm Chi Thành ngây người 5 ngày. Sở dĩ không gấp đường về, chủ yếu là vì chờ đợi xạ dạ bên này hỗ trợ thu mua còn lại ma tài. Với hắn mà nói, có thể tại Hắc Phàm Chi Thành tư nguyên như vậy dày đặc chỗ, cơ hội duy nhất một lần gọp đủ điều phối pháp thuật ma dược nguyên vật liệu, là cực kỳ khó được cơ hội, chờ lâu mấy ngày kiên nhẫn vẫn phải có. Hắc Phàm Chi Thành tài nguyên chi đầy đủ cũng không có để cho Cao Đức thất vọng. 5 ngày thời gian bên trong, xạ dạ bên này lại khiến người ta lục tục ngoe ngoe đưa tới rất nhiều ma tài. Cao Đức cuối cùng một bản tính toán, hắn nhóm ra trên danh sách, có 9 thành ma tài là đúng chỗ. Mỗi gọp đủ một loại pháp thuật ma dược tài liệu, Cao Đức liền sẽ lập tức đem nó một nồi hầm, điều phối thành đôi ứng pháp thuật ma dược, lại một ngụm chút xuống. Đến cuối cùng một ngày, Cao Đức đã là uống vào gần 20 bình pháp thuật ma dược, bao quát thiên ổn tâm thần hùng chi cứng cỏi địa vực nhiều loại phổ biến nhị hoàn pháp thuật. Cuối cùng, ở một cái hắn liền chuẩn bị là đạp vào đường về. Trước lúc rời đi, Cao Đức trước tiên tìm được Lan Nhuẩn, xác nhận đối phương mục đích. "Nô Vương, ta nguyện ý lưu lại." Đi qua 5 ngày cân nhắc, Lan Nhuẩn trải qua làm ra quyết định cuối cùng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin quyết tâm. Chính như Cao Đức lời nói, hắn là làm phía dưới thích hợp nhất cơ quan người phụ trách ứng cử viên. Bất luận là tại cục trị an đã làm, vẫn là những năm này đảm nhiệm bộ tộc trưởng lão kinh nghiệm phong phú, lại hoặc là đối Hắc Phàm Chi Thành quen thuộc, toàn bộ Phổ Ennis cũng không tìm tới so với hắn người thích hợp hơn. Hơn nữa, tại Hắc Phàm Chi Thành loại địa phương này làm cơ quan người phụ trách, pháp sư đẳng cấp nếu là không đủ, sợ là có chút nguy hiểm. Dù cho có kim tệ đoàn thợ săn cùng xạ dạ che chở, cũng ít nhất phải là tứ hoàn pháp sư mới thỏa đáng. Bất luận là Cao Đức vẫn là Lạn Nhuẩn, đều lòng dạ biết rõ, Phổ Ennis lập tức tứ hoàn pháp sư bên trong, cũng chính là hắn không trọng yếu nhất có khả năng đến mở Bắc Cảnh tại cái này đảm nhiệm cơ quan người phụ trách. Cao Đức có thể dân chủ, để cho hắn tự do lựa chọn phải chăng lưu lại. Nhưng hắn không thể không biết chuyện, nhất định phải cân nhắc Phổ Ennis tình huống thực tế. Cuối cùng, con đường này cũng đúng là thích hợp cho hắn nhất đường. Lưu lại Bắc Cảnh đảm nhiệm cục trị an phó cục trưởng, là muốn cùng Cắt Đờ Dìn cạnh tranh cục trưởng chi vị. Cắt Đờ Dìn năng lực mạnh, lại trẻ tuổi, duy nhất thế yếu chính là xuất thân. Nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, cái này thế yếu cũng sẽ không còn tồn tại, hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể tranh đến quan nàng. Đã như vậy, không bằng dứt khoát lùi một bước, dựa theo Cao Đức lời nói, bộ ngoại giao tầm quan trọng cùng địa vị là không hề yếu tại cục trị an. Cao Đức nhìn xem làn mượn ánh mắt kiên định, hết sức hài lòng. Vậy kế tiếp, ngươi trước tiên lấy tay chuẩn bị cơ quan tiền kỳ công tác chuẩn bị, ta sẽ mau chóng để cho Sùn Nại Phả phái người đến đây hiệp trợ ngươi, bổ sung nhân thủ. Mặt khác, ngươi ở bên này có gì cần, có thể tìm xa ra, chúng ta bây giờ là minh hữu, chỉ cần không phải đặc biệt yêu cầu hà khắc, nàng cần phải đều sẽ đồng ý giúp đỡ. Là, nô vương. Làn mượn cung kính đáp lại nói. Cơ quan bên này người phụ trách nhân tuyển định rồi xuống, trong lòng Cao Đức cũng coi như là một tảng đá lớn rơi xuống. Mặc dù Lam Diễm quần đảo bên này còn có rất nhiều đáng giá hắn nhắc đi nhắc lại chỗ. Tỷ như những cái kia quy thuộc trên hòn đảo Lam Diễm mỏ tinh thạch mạch, cũng là phơi bày mỏ vàng chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể không chút kiêng kỵ khai thác. Bất quá những thứ này cũng không gấp gáp, từ từ mưu tính liền có thể, tạm thời không đáng lãng phí thời gian. Hắn bây giờ chuyện quan tâm nhất, vẫn là trở về Bắc Cảnh xem ủ gạt thị dạ biến hóa, cùng với hơn một năm sau đó sắp cử hành quân pháp sư đấu pháp giải thi đấu. Đây mới là lập tức thuận bị gần trước chuyện. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cao Đức liền thu thập xong hành lý, đi tới huyết phàm bến tàu. Xa dạ đặc biệt ý phái tới một chiếc tàu nhanh tiện hắn đường về, thân thuyền thoa kim tệ đoàn thợ săn tiêu chí, thuyền viên đoàn đều đi qua nghiêm ngặt chọn lựa, kinh nghiệm phong phú. Ngoài ra nàng còn phái ra bà ảo dị tự mình hộ tống, chính là sợ Hắc Phàm Chi Thành thế lực khác không dám đối với nàng độc thủ, lựa chọn kiếp thuyền đối Cao Đức độc thủ. Cao Đức cũng không có chối từ, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền đạo lý tóm lại thì sẽ không sai. Tàu nhanh tại trong Lam Diễm Hải vực bị bộ phi nhanh, gió biển vất qua Cao Đức gương mặt, mang theo ướt mặn khí tức. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa dần dần mơ hồ Hắc Phàm Chi Thành hình dáng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này Lam Diễm quần đảo hành trình, mặc dù biến đổi bất ngờ, lại thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có đã đạt thành ban sơ tìm kiếm ạ giật vũ thiếu thụ cây giống mục tiêu, còn cùng xạ dạ thành lập minh hữu quan hệ, làm Bắc Cảnh đã thông đối ngoại mậu dịch cùng ngoại giao con đường. Ngoài ra còn có bao quát vận rủi pháp thuật bình tiểu vị bùa hộ mệnh ở bên trong cùng với trong buổi đấu giá mua một loạt bảo vật, cùng với tạm thời còn chưa tới sổ sách 38 vạn tiền thưởng, cũng là thực sự thu hoạch. Quả nhiên, muốn phát tài, còn phải là nhiều phía dưới phó bản soát kim A Cao Đức tại nội tâm cảm thán nói. Đường trở về 10 phần thuận lợi, cũng không gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn, mượn giờ dạ kẻ eo biển hải lưu, tàu nhanh rất nhanh liền bọt ra khỏi Lam Diễm hải vực, hướng về kiếm hải chạy tới. Bất quá đến tợ lặng tạ ở nẹt vương triều cai quản hải vực biên giới trước, chiếc này đến từ Hắc Phạm Chi thành tàu nhanh thì không khỏi không dáng xuống buồm, đứng tại trên mặt biển bình tĩnh. Bởi vì một rất lúng túng tình huống là, đến từ Hắc Phạm Chi thành thuyền rõ ràng cũng không thể gọi hợp pháp thuyền, cũng không thu được thông quan cho phép, càng không có quốc tịch giấy chứng nhận, hàng hải nhật ký cùng với danh sách hàng hóa. Loại này ba không thuyền chắc chắn không cách nào lái vào tợ lặng tạ ở nẹt vương triều cai quản hải vực, căn bản chịu không được nửa điểm kiểm tra. Gặp gỡ tuần tra pháp sư hoặc chiến hạm, bị khu trục ra vực còn tính là tốt, vận khí không tốt, đụng tới tính khí bạo, có thể liền trực tiếp nổ súng. Dù sao xạ dạ phái ra chiếc thuyền này cái, tiền thân là thuyền hải tặc, mặc dù đơn giản đổi mới cải tạo một phen, nhưng vẫn là giữ lại một chút thuyền hải tặc vết tích. Đa tạ đưa tiễn. Cao Đức Cự tuyệt bà áo gì muốn một đường đưa tiễn đề nghị, tiếp đó, hắn tại cả đám các loại trong ánh mắt kinh ngạc, liền dứt khoát nhảy xuống thuyền, giống một cái linh hoạt cá, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt gợn nước, trong nháy mắt liền biến mất ở trong biển rộng mênh mông, chỉ để lại bà áo gì trên bong thuyền trợn mắt hốt hồn. Kiếm Vịnh là cái cự đại vịnh biển, dựa theo đại lục quy tắc, vịnh biển loại này lãnh hải dây chuẩn hướng lục địa một bên hải vực, hoàn toàn đồng đẳng với lục địa lãnh thổ, địa vị so lãnh hải muốn đặc thù rất nhiều. Cho nên từ nơi này đến đoạn cảng, cũng phi thường gặp 24 km lãnh hải dây chuẩn, mà là đã tăng mấy lần gần 100 km. Khoảng cách xa như vậy, bà áo gì chính là lo lắng Cao Đức pháp lực không đủ ủng hộ hắn sử dụng phi hành thuật lên mở, mới đưa ra chủ động đưa tiễn. Ai có thể nghĩ tới, Cao Đức từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị là bay qua, mà là dự định bơi qua. Bay qua tiêu hao chính là pháp lực, bơi cái kia tiêu hao nhưng chính là thể lực. Độ khó căn bản vốn không nhưng cùng ngày có thể ngữ. Nếu không phải Cao Đức tại Lam Diễm quần đảo trên để lại cho hắn nghĩ cặn kẽ ấn tượng, bà áo gì thậm chí đều sẽ cho là Cao Đức là bị điên. Cao Đức đương nhiên không điên. Thủy lạc thân thể cùng khoảng không hơi thở thân thể tổ hợp, để cho hắn ở trong nước biển cùng cá không có khác nhau quá nhiều. Cái trước để cho thân thể của hắn cùng nước biển sinh ra kỳ diệu cộng minh, phản phất có thể cùng dòng nước hòa làm một thể, cái sau thì để cho hắn cơ hồ không cần hô hấp không khí, chỉ cần thông qua làn da hấp thu trong nước biển dưỡng khí, liền có thể duy trì bình thường sinh lý hoạt động. Lại phối hợp thêm pháp thuật, thật đúng là dùng bơi so bay nhẹ nhõm, cũng càng dùng ít sức. Bởi vì tại hải vực chỗ sâu, có nhiều loại hải lưu tồn tại. Cao Đức bằng vào đối nước chạy cảm giác bén nhạy, dưới tình huống không theo đuổi cực tốc gấp rút lên đường, hoàn toàn có thể mượn nhờ hải lưu lực đẩy tiến lên. Liên phảng phất ngồi đi nhờ xe đồng dạng, tứ chi chỉ cần ngẫu nhiên nhẹ nhàng đông đưa, liền có thể bảo trì ổn định tốc độ, căn bản muốn không cần tiêu hao tự thân quá nhiều sức mạnh. Hơn nữa dù cho dạng này, tốc độ của hắn cũng muốn thắng qua đại bộ phận loài cá. Cho nên, chỉ là chưa tới nửa ngày, Cao Đức liền đã thuận lợi về tới đoàn cảng. Bụi cỏ lao theo gió chập trùng, nơi xa truyền đến con diệp hí dài, bọn chúng giớn cổ lên, nhàn nhã tìm kiếm lấy tôm cá. Đây là đon đầm lầy. Bởi vì thế giới này diện tích lớn xa hơn Cao Đức kiếp trước thế giới, mảnh này đầm lầy cũng so với đầm lầy hai chữ truyền thống ấn tượng còn bao la hơn nhiều lắm. Dõi mắt trông về phía xa, mặt nước cùng trời tế tuyến hòa vào nhau, không phân rõ chỗ nào là thủy, chỗ nào là thiên. Thả cái người bên ngoài tại cái này, nói là hải vực đoán chừng đều sẽ có người tin. Cao Đức đứng tại trước đây thả xuống đoàn từ chỗ, dựa theo trước đây ước định cẩn thận tín hiệu, thông qua tập kết hiệu pháp thuật, phát ra hai ngắn một trường tín hiệu. Sóng âm tại pháp thuật sức mạnh phía dưới, hướng về bốn phía khuyết tán ra, truyền ra mấy cây số xa, hù dọa bụi cỏ lao bên trong một bãi lại một bãi hải âu lộ. Trên thực tế, tín hiệu này truyền bá khoảng cách so với trên mặt nổi còn xa hơn rất nhiều, bởi vì nó đồng thời chấn động sóng nước, tạo thành tương tự với âm thanh tín hiệu nước bình thường đợt tín hiệu. Loại tín hiệu này tại dưới nước truyền bá khoảng cách so sóng âm càng xa, cũng bí mật hơn, chính là hắn cùng với đoàn tử ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Mà đoàn tử đối với sóng nước cảm ứng là 10 phần bén nhạy, chỉ cần tại phụ cận, rất nhanh liền có thể cảm ứng được. Cao Đức kiên nhẫn chờ đợi, cũng không lâu lắm. Xa xa mặt nước đột nhiên nổi lên một hồi không tầm thường gợn sóng, không phải gió thổi lên mạnh lãng, mà là có cái gì tại dưới nước di chuyển nhanh chóng. Ngay sau đó, một cái tròn vo thân ảnh màu xám bỗng nhiên từ trong nước nhô ra đến đen bóng mắt nhỏ giọt quay tít một vòng, nhìn lên gặp bên bờ Cao Đức, lập tức phát ra thu 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 vui sướng tiếng kêu, âm thanh vừa mềm lại nhu, rất giống nũng nịu ấu thú. Chính là đoàn tử. Nó hưng phấn mà lắc đầu bên trên giọt nước, đột nhiên bắt đầu động vật biểu diễn vui sướng ở trong nước lật lên bộ nhào. Cao Đức thấy vậy, cũng là vui mừng vô cùng. Cách hắn nuôi thả đoàn tử cũng đi qua nhanh 3 tháng. Hắn còn lo lắng lâu như vậy không thấy, đoàn tử tâm dã, không nghĩ tới cùng mình vẫn là thân mật như vậy nhiệt tình. Không hưởng công hắn ăn ngon uống sướng đến đút a lần này làm diễn quần đảo hành trình, hắn duy nhất một lần gọp đủ gần 20 loại pháp thuật ma dược. Cao Đức bây giờ ý nghĩ chính là thật tốt bế quan một đoạn thời gian, trước tiên đem đối ứng pháp thuật mô hình đều tạo dựng ra đến lại nói. Mặt khác cũng đúng lúc là mượn nhờ cốt huyết kinh cấp tương phụ trợ thật tốt tu hành, nhanh chóng xách một đợt chính mình pháp sư đẳng cấp đồng thời thuận đường soát một đợt kháng độc. Ngược lại cũng là bế quan, địa điểm hắn chắc chắn là ưu tiên lựa chọn Bắc Cảnh. Một là thuận tiện chỉ đạo phủ Ennis xây dựng phát triển, số này phạ có thể lực tuy mạnh, nhưng một chút chi tiết vẫn còn cần hắn dùng kinh nghiệm phong phú tiến hành kiểm định. Hai là Bắc Cảnh băng nguyên tố năng lực dồi dào, đối với chăn băng bí chuyển tu hành xúc tiến rõ rệt. Ba là Bắc Cảnh linh địa là miễn phí, tạm tỡ lan tạ ở nẹt buôn chiều, nếu muốn ở ma lực dư thừa trong hoàn cảnh tu hành, cần dùng tiền thuê tu luyện thất. Mặc dù trước mắt Cao Đức cũng không kém chút tiền kia, nhưng trong xương cốt tiết kiệm mỹ đức, vẫn là để hắn càng có khuynh hướng trở về Bắc Cảnh hưởng thụ miễn phí cao chất linh địa. Bất quá lần này trở về Bắc Cảnh việc cần phải làm có rất nhiều, dự tính ít nhất sẽ ngốc 2 tháng trở lên. Lại thêm lúc trước vì Lam Diễm quần đảo hành trình, Cao Đức đã là bế quan hơn 3 tháng. Mặc dù lính gác biển cũng không quản đi làm, nhưng điều thất quá lâu tóm lại là không tốt. hơn nữa trực tiếp nửa năm biếng nhác, ít nhiều có chút không phù hợp chính mình thiết lập nhân vật. Cho nên, suy nghĩ một phen sau, Cao Đức quyết định vẫn là trước tiên ở lính gác biển bên này tiếp cái nhiệm vụ đơn giản, soát một chút tồn tại cảm giác, về lại Bắc Cảnh. Bởi vì pháp sư đẳng cấp tăng lên tới nhị hoàn, có thể tiếp nhận nhiệm vụ lập tức trở nên nhiều hơn. Lại thêm thật sự có mấy phần vật khí, Cao Đức chính là tùy ý đi Hải Nguyên Bạch Tháp nhiệm vụ đại sảnh bên kia liếc mắt nhìn, thật đúng là phát hiện cái mình có thể nhận nhiệm vụ, chính là không chút do dự đó lấy. Làm nhiệm vụ, đương nhiên là phải mang theo đoàn tử. Mặc dù đoàn tử trước mắt vẫn chỉ là nhất giai thủy thú, trên chiến đấu cho hắn cung cấp không được quá lớn trợ giúp, bất quá bằng vào nó ở trong nước năng lực, bất luận là truy tung vẫn là tìm vật, đều vẫn là có thể phát huy đại tác dụng. Vừa nghĩ, Cao Đức vừa đem bàn tay dán tại tựa hồ có chút quá hưng phấn đoàn tử ướt nhẹp trên đầu, phóng ra thú chi liên kết chuẩn bị cùng nó câu thông nhiệm vụ chi tiết cụ thể. Nhưng không nghĩ, thú chi liên kết vừa lên, từng đạo gấp rút ủy khuất lại sinh khí ý niệm liền từ đoàn tử bên này chuyển tới, tràn vào trong đầu của hắn. Cao Đức nghiêm túc cảm thụ đoàn tử phát ra lên án, khóe miệng không tự chủ giật giật. Hợp lấy tiểu gia hỏa này vừa rồi hưng phấn như vậy, căn bản không phải nghĩ chính mình, mà là nó ở chỗ này bị khi dễ, tại nói với phụ huynh a. Chương 512, hoang dại lợn nước nhóm chương 512, hoang dại lợn nước nhóm Cao Đức vừa bực mình vừa bật cười, vuốt vuốt đoàn tử đầu, dùng ý niệm trấn an nó, để nó chậm rãi nói. Kỳ thực đầu đuôi sự tình, nói đơn giản cũng đơn giản. Cao Đức đưa nó nuôi thả tại đầm lầy bên trong sau, ngoại trừ căn dặn nó không được chạy quá xa, miễn cho cần thời điểm tìm không thấy lợn, còn tiện thể để đầy miệng, có rảnh có thể thăm dò một chút bốn phía. Như là chim ở đáy nước tuyển sinh đẹp hiếm thấy thực vật biết phát sáng kim loại chưa từng thấy kỳ quái tảng đá những thứ này vật. Phát hiện một cái có thể thu tụ tập liền thu thập lại, không thể mà nói liền tiêu ký một chút, nhớ kỹ bọn chúng kỹ càng vị trí, quay đầu cùng hắn hồi báo. Đoàn tử mặc dù niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa tính cách nhảy thoát, nhưng đối với Cao Đức dặn dò sự tình vẫn là rất để ý, chính nó nói. Cao Đức nói đồ vật hơi nhiều, cũng có chút phức tạp, không tốt làm nhớ, nhưng thông minh lợn tổng kết ra một cái trung điểm, vậy chính là mình chưa từng thấy đồ vật, đều tính toán. Đừng nhìn đầm lầy là tại Tợ Lạn Tạ ở nẹt vương triều lục địa cương vực bên trong, mỗi ngày lui tới thuyền đánh cá, thương thuyền thậm chí thuyền hàng nhiều vô số kể. Nhưng chân chính nhận được khai thác thủy vực, đặc biệt là thủy vực phía dưới, từ trước đến nay là cực ít. Đặc biệt là dấu ở đầm lầy chỗ sâu, mạch nước ngầm chảy xiết, tia sáng lờ mờ chỗ quáng hiếm thấy sinh, sống dưới nước ma thực thậm chí bởi vì ngoại ý muốn chìm thuyền có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng tương tự, tiềm phục tại trong đó không bị phát hiện thủy thú cũng là rất nhiều. Những thứ này thủy thú xưa nay rất ít tại nước cạn khu hoạt động, càng sẽ không tập kích hướng về thuyền, chỉ ở tại trong chính mình một mẫu ba phần đất, liền trông coi một phương thủy vực sinh hoạt. Đỡ Lạn Tạ ở nẹt vương triều bên này, chắc chắn là biết thủy vực chỗ sâu có thủy thú tồn tại. Nhưng ở đối phương không ra mặt tình huống phía dưới đại bộ phận tình huống cũng sẽ lựa chọn không nhìn, lười nhắc quản. Dù sao muốn thanh trừ những thứ này thủy vực chỗ sâu thủy thú, bất luận là độ khó vẫn còn cần trả ra đại giới cũng không nhỏ. Đây cũng là một loại ở trung chi đạo, ngươi không lộ đầu, ta cũng sẽ không chủ động gây phiền phức cho ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể chủ động trêu chọc những thứ này thủy thú. Đại bộ phận địa mạch sinh vật lãnh địa ý thức đều cực mạnh, chính mình một mẫu ba phần đất là không cho phép cái khác có sức mạnh siêu phàm tồn tại tiến vào, nếu không thì sẽ bị coi là kẻ xâm lấn, dẫn tới công kích. Mà đoàn tử bên này chỗ nào hiểu những thứ này môn đạo? Nó từ nhỏ ngay tại sóng biết tòa lớn lên, ăn chính là cơm tập thể, chơi là tập thể trò chơi. Hắn chỉ là dựa theo Cao Đức giao phó, lấy Cao Đức nuôi thả nó địa điểm làm nguyên điểm, từng vòng hướng ra phía ngoài tìm tòi. Bắt đầu một tháng còn tính là dương dương tự đắc, mỗi ngày nhặt một chút dễ nhìn tảng đá, hiếm thấy cây rong, ngẫu nhiên còn có thể sờ hai đầu sáng lên cá con. Chỉ là theo thời gian trôi qua, gần chỗ nó đều tìm tòi qua một lần, cảm giác mới mẻ không còn, tìm tòi bán kính cũng liền tùy theo mở rộng, dần dần đi tới khu nước sâu. Khu nước sâu không hề nghi ngờ đồ tốt là muốn quá nhiều nước cả khu, nhưng tương tự nguy hiểm hệ số cũng đề cao mạnh. Đoàn tử niên kỷ mặc dù còn nhỏ, nhưng ở Cao Đức hơn nửa năm cao giai huyết thực nuôi nâng phía dưới, phát dục là siêu nhân linh. Lại thêm lợn nước loại sinh vật này, vốn là am hiểu tốc độ cùng dò xét, cho nên tiến vào khu nước sâu sau, còn tưởng là thật có mấy phần ngư dược lúc này hải ý vị ở trong đó, để nó phát hiện không thiếu bảo bối tốt tích góp lại một chút gia sản. Trong lúc đó nó cũng đụng phải có chủ đồ vật. Tỷ như con nào đó cự hình con cua coi chừng phát sáng ốc biển, nào đó đầu rắn nước xoay quanh đang phát sáng ma thực bên cạnh. Nhưng đoàn tử thông minh đến nhiều, những thứ này nhìn xem liền hung, không đánh lại ra hỏa, nó tuyệt không trêu chọc, càng sẽ không ngạnh cương. Đoàn tử chỉ chọn những cái kia nhìn xem dễ ức hiếp đại gia hỏa hạ thủ. Tỷ như từng đụng tới một đầu hành động chậm chạp lão hải quy, nó liền thừa dịp đối phương ngủ đông, tha đi rùa biển bên người một khóa phát sáng minh châu. Còn có một lần gặp phải một đám ngân sắc bảy cá vây quanh một mảnh hình thù kỳ quái san hô, nó liền vòng quanh vòng đem ngân sắc bảy cá dẫn ra, thừa cơ đem san hô tha đi. Cứ như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt thêm chỉ lấy, như vậy hai tháng xuống, nó tại khu nước sâu khu vực biên giới cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, rất có vài phần ma hoàn chi vị. Thẳng đến nửa tháng trước, đoàn tử cuối cùng là bị chế tài, cắm cái bổ nào. Theo nó thuyết pháp, là nó tại một chỗ dòng nước so sánh chỉ hoán khu nước sâu, đột nhiên phát hiện một mảnh kỳ lạ thực vật, dáng dấp một tiết, bên ngoài bọc lấy màu nâu vỏ cứng, lột ra sau bên trong là bạch bạch nộn nộn thịt quả, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, một mảng lớn trải tại đáy nước, giống một mảnh nho nhỏ dưới nước rừng trúc. Nghe thấy đoàn tử miêu tả, Cao Đức phản ứng đầu tiên là củ sen. Nhưng củ sen đối với chiếu sáng cùng dưỡng khí điều kiện yêu cầu đều tương đối cao, theo lý tới nói, không cách nào tại khu vực nước sâu sống sót. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, đây chỉ là trạng thái bình thường tình huống ở dưới củ sen là như thế này. Thế giới này thế nhưng là tồn tại sức mạnh siêu phàm là không thể dùng lẽ thường tới độ lượng, đồng dạng siêu phàm thực vật cũng là như thế. Hơn nữa thường thường lớn lên hoàn cảnh càng khác thường, càng có thể cho thấy hắn không tầm thường. Có thể lớn lên tại thủy vực chỗ sâu loại củ sen thực vật, tất nhiên không đơn giản. Sự thật cũng là như thế. Đoàn Tử lúc đó hiếu kỳ, tách ra một đoạn nhét vào trong miệng, thịt quả vào miệng tan đi, còn mang theo một dòng nước ấm theo cổ họng trượt vào trong bụng. Nó nói không nên lời cái này dòng nước ấm có ích lợi gì, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tiếp đó sức mạnh cùng tinh lực rõ ràng tăng cường không thiếu. Có thể khẳng định là cái đồ chơi này đối với lực lượng của nó để thăng cùng tiến giai là vô cùng hữu ích. Nếm được ngon ngọt Đoàn Tử đâu còn nhịn được. Nó lúc này liền chuẩn bị ăn như gió cuốn, còn không chờ nó tách ra thứ hai đoạn, phiền phức tìm tới cửa. Đúng vậy, những đồ chơi này là có chủ. Trên thực tế, đây mới là tình huống bình thường, nếu không phải là có chủ, cũng không phải lớn lên tại tuyệt địa ở trong, nơi nào còn đến phiên Đoàn Tử phát hiện. Hơn nữa chủ nhân của bọn chúng vẫn là Đoàn Tử đồng loại, lợn nước. Một đám hoang dại lợn nước nhóm chiếm cứ mảnh này củ sen. Tại phát hiện Đoàn Tử thứ trong lúc nhất thời, bọn này lợn nước liền phần phật xuống tới, chừng mười mấy cái, muốn xua đuổi đi Đoàn Tử. Lợn nước loại sinh vật này, tại sao trưởng thành, cấp bậc bình thường là có thể đạt đến nhị giai. Vật khí tốt hoặc tại lớn lên quá trình bên trong ăn vào một ít bảo vật lợn nước, thậm chí là có khả năng tiến giai tam giai. Bất quá vận khí rất tốt là, này một đám lợn nước, vậy mà đều là vị thành niên lợn nước. Mặc dù trong bọn họ nhỏ nhất niên linh cũng so Đoàn Tử lớn hơn một chút, nhưng Đoàn Tử dù sao cũng là đi qua chú tâm bồi dưỡng, cho nên lấy hạ khắc thượng thậm chí lấy một địch nhiều cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Nói đến đây, Đoàn Tử còn có chút tự hào. Thế là, nó liền đem cái kia một đám nhỏ lợn nước đánh lui đánh tan, lại tại chỗ hung hăng ăn một bữa lớn, mới vô bụng một cái nên ngang rời đi. Trở lại nước cả khu, Đoàn Tử hảo hảo tiêu hóa mấy ngày sau, xác nhận những thứ này củ sen chính xác đối với chính mình vô cùng hữu ích, liền lần nữa du đãng hương cái kia phiến củ sen chỗ. Nhưng mà, lần này, liền không có vận tốt như vậy. Bởi vì bọn này lợn nước là có thủ lĩnh, hơn nữa là một cái trưởng thành lợn nước. Kết cục cũng không cần nhiều lời, Đoàn Tử bị đối phương bắt được đánh đập một trận. May mắn đối phương cũng không tính hung tàn, xem ở cùng là lợn nước nhất tộc phân thượng, cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đưa nó cưỡng chế di rời, cảnh cáo một chút. Nhưng Đoàn Tử là chỉ đấu sát lợn, bị đánh một trận xưng mình như vậy, nó đương nhiên trong lòng không phục, cũng không có việc gì liền hướng cái kia vừa chạy, tính toán lấy lại danh dự. Không nghĩ tới đối phương dị thường cơ cảnh, tựa hồ đoán được Đoàn Tử có giết hồi mã thương khả năng tính chất, đã sớm tại ôm cây lợi thỏ. Đoàn Tử bị đuổi một cái chính, lại bị đánh một trận so với một lần trước còn muốn hung mãnh đánh cho tê người, ước chừng là qua vài ngày mới thở ra hơi. Chuyện cho tới bây giờ, liền đã không phải ngó sen vấn đề, là tranh cái kia một hơi chuyện. Đoàn Tử chính mình là lấy đối phương không có cách nào, nhưng nó có cao đức á trong khoảng thời gian này, Đoàn Tử vì chính là nhìn sao nhìn trăng sáng, chung quy là đem cao đức cho chồng đến, cho nên mới sẽ hiện ra vừa mới như vậy hưng phấn bộ dáng. Nghe xong Đoàn Tử lời nói, cao đức lắc đầu bất đắc dĩ. Nên nói không nói, nó đây cũng là đáng đời đâu. Suy nghĩ một chút đều biết, một đám vị thành niên lợn nước trong đám, làm sao lại không có một cái nào thành niên lợn nước xem như thủ lĩnh đâu. Vậy liền coi là, đã chịu đánh một trận, chính mình lại không thực lực kia, vẫn còn hướng về bên kia gót, thì càng là nhô ra một cái muốn ăn đòn. Nhưng nói như thế nào đây, dù sao cũng là nhà mình thằng nhãi con, chính mình không bảo hộ, ai bảo hộ. Lại nói, đối với Đoàn Tử trong miệng lợn nước nhóm, cao đức cũng có chút tâm động, thậm chí là muốn vượt qua đối với một mảnh kia có thể để thăng Đoàn Tử sức mạnh kỳ dị ngó sen ý nghĩ. Lợn nước điểm tốt có rất nhiều, tỉ như tính cách tương đối ôn thuần, am hiểu năng lực là dò xét cùng tốc độ, thuần dưỡng điều kiện không cao, sinh sôi ổn định các loại. Bằng không cũng không thể đi qua lính gác biển trọng trọng sàng lọc, trở thành lính gác biển quan phương pet, hiệp trợ lính gác biển pháp sư hoàn thành thủy vực chiến đấu, thủy thú tìm kiếm chờ nhiệm vụ. Nhìn từ góc độ này, nếu là muốn phát triển chính mình thủy vực thế lực, lợn nước là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Mà cao đức chắc chắn là có loại ý nghĩ này. Nếu có thể tổ kiến một chi thuộc về mình thủy vực thế lực, xưa nay bọn chúng có thể giúp mình tại trong đầm lầy tầm bảo, để cho chính mình ngồi mát ăn bắt vàng không nói, tại làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể giúp một tay. Lúc trước ý niệm này vẫn chỉ là cái ý tưởng mơ hồ, nhưng nghe được Đoàn Tử nói có một đám hoang dại lợn nước sau, ý tưởng này trong nháy mắt liền rõ ràng, giống dây leo tựa như ở trong lòng sinh trưởng tốt. Nếu có thể đem bọn này lợn nước hợp nhất tới, nước của mình vực thế lực không thì có nội tình. Vừa vặn, bồi dưỡng lợn nước cần nhất cao giai huyết thực, trong tay hắn thế nhưng là không có chút nào thiếu. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này vớt vớt Đoàn Tử đầu, hào sảng đáp ứng nói, khẩu khí này, ta cho ngươi ra. Nghe được Cao Đức đáp ứng muốn giúp chính mình ra mặt, Đoàn Tử ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nó vui sướng dùng đầu cọ cọ Cao Đức lòng bàn tay, phát ra chiêm chiếp tiếng kêu, tròn vo cơ thể trong nước lung lay, kém chút lại lật đi qua. Nói làm liền làm, Cao Đức cũng không chơi hư. Hắn cho Đoàn Tử lắp đặt tân phối đồ điền, liền để cho Đoàn Tử mang theo chính mình đi đến nó gặp khó chi địa. Nếu là báo thù đi, Đoàn Tử tự nhiên là nhiệt tình mười phần, lái đủ mã lực, không đến nửa giờ liền mang Cao Đức đi tới củ sen chỗ thủy vực. Chỗ này thủy vực xem như vắng vẻ, không thấy thuyền gì chỉ, trên mặt nước yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua chim nước lưu lại gợn sóng, căn bản nhìn không ra dưới nước cất giấu bảo bối. Cao Đức hít sâu một hơi, chính là cùng Đoàn Tử cùng một chỗ tiến vào trong nước. Vừa xuống nước lúc, dương quang xuyên thấu qua lớp nước rơi xuống dưới đáy nước chiếu ra loang lổ còn sáng, tầm mắt phá lệ hảo. Ngay cả trong nước du động cá con, chập chờn cây rong đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng càng hướng xuống bơi, tia sáng lại càng ám, dần dần, quần sáng biến mất, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành tối mờ, bất quá có thủy lạc thân thể tại, dưới nước hoàn cảnh đối với Cao Đức mà nói giống như xem vân tay trên bàn tay, có thể không xem hắc ám cùng bẩn đủ, căn bản muốn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt trần có thể thấy, vừa mới còn mười phần sống động Đoàn Tử bây giờ đã trở nên cẩn thận. Xem ra ở đây chịu liên tiếp hai ngừng lại đánh, vẫn là để nó hơi dài một chút trí nhớ, có chỗ kiêng kỵ. Cao Đức cũng thoáng giảm bất động tác của mình. Hắn là không cảm thấy một cái trưởng thành lợn nước có thể lấy chính mình như thế nào, nhưng mọi thứ cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai. Tại đoàn tử dẫn đường phía dưới, vượt qua một khối đáy nước đột xuất nham thạch to lớn sau, Cao Đức nhìn thấy một mảnh kia đoàn tử trong miệng củ sen rừng. Từng đoạn màu nâu ngâu tiết chôn ở xốp trong bùn cát, định thoát ra mẩn xanh tại trong dòng nước khẽ đung đưa, ngẫu nhiên có mấy tiết ngâu tiết lộ ra mặt nước, lộ ra chỗ có thể nhìn đến bên trong trắng non thịt quả, còn mơ hồ lộ ra nhàn nhạt ma pháp linh quang. Mà tại củ sen rừng bên cạnh, mấy cái choai choai lợn nước đang nằm ở trên bùn cát, có tại gặm cắn ngâu tiết, có tại lẫn nhau đùa giỡn, chân nhỏ ngắn đập nước, nhìn ra được rất nhàn nhã. Cao Đức quét một vòng, không thấy cái kia trưởng thành lợn nước thân ảnh. Chẳng lẽ hôm nay cái kia thủ lĩnh không tại? Hắn vô ý thức nhìn một chút bên người đoàn tử. Quả nhiên, đoàn tử ánh mắt đã sáng lên, nếu không phải là mình ở bên cạnh, nó bây giờ chỉ sợ sớm đã lao ra, hoặc là cướp ngâu tiết, hoặc là cùng đám kia nhỏ lợn nước tính sổ sách. Gia hỏa này, Cao Đức nhịn xuống vô chán xúc động. Quả nhiên vẫn là tiểu hải tử. Hắn vô đoàn tử, dùng ý niệm truyền đi trấn an tin tức, để nó tỉnh táo lại, đừng lỗ mãng, trước xem tình huống một chút. Đoàn tử tại Cao Đức đây vẫn là thành thật, chỉ là vẫn như cũ ngửa đầu, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đùa giỡn đấu lợn nhóm, chót mũi còn khẽ hừ nhẹ hai tiếng, giống như là đang biểu đạt bất mãn. Trấn an được đoàn tử, Cao Đức nhưng là bày ra mẹn đỏ ra ma nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Hắn luôn cảm giác cái kia trưởng thành lợn nước thủ lĩnh cần phải liền tại phụ cận, nhất là đoàn tử liên tục khiêu khích sau đó. Mắt thường trong lúc nhất thời không nhìn thấy cái gì, còn tốt thủy lạc thân thể lần nữa phát công. Thần kinh của ngươi hệ thống đối với thể lỏng vật chất xử lý thông tin hiệu suất đề cao, có thể càng nhanh cảm giác biết đến trong thủy thể dị thường ba động hoặc cẩn tàng vật thể. Giờ khắc này, trung quanh thủy thể phảng phất đã biến thành hắn dọc theo đầu dây thần kinh. Mỗi một tia nước chảy rung động, mỗi một lần nhỏ bé áp lực biến hóa, đều biết tích mà truyền lại đến trong cảm nhận của hắn, giống như là có vô số chi tiết sợi tơ theo làn da lan tràn ra, dung nhập trung quanh thủy thể bên trong. Rất nhanh, Cao Đức cảm giác tại củ sen trong rừng một chỗ bùn cắt tiền ngừng lại. Chỗ này bùn cắt bên trong, một mực tại truyền lại sóng chấn động bé nhỏ. Đó là sinh vật hoạt động lúc lồng ngực chập trùng lôi kéo thủy thể sinh ra chấn động, tần suất chậm chạp mà trầm ổn, cùng chung quanh đứng im hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, tại bùn cắt phía dưới, còn cất giấu một đạo cực kỳ yếu ớt dòng nước quy tích, đó là sinh vật cuộn mình cơ thể lúc bên ngoài thân cùng thủy thể ma sát hình thành. Nếu không phải thủy lạc thân thể đối với thể lỏng vật chất cảm giác cực kỳ nhạy cảm, căn bản không có khả năng phát giác. Tìm được. Trong lòng Cao Đức hiểu rõ, hắn theo đạo kia yếu ớt ba động cẩn thận cảm giác, rất nhanh liền buộc vòng quanh bùn cắt lặn xuống dấu sinh vật hình dáng, đó là một cái hình thể khổng lồ trưởng thành lợn nước. Chương 513, tuần thú thiên tài chương 513, tuần thú thiên tài đáy nước tia sáng lờ mờ. Màu xanh đậm cây rong giống u linh sợi tóc giống như theo nước chảy ba động chậm rãi phiêu đãng. Cái kia trưởng thành lợn nước, co giúp ở trong bùn, ngụy trang có thể xưng hoàn mỹ. Nếu không phải Cao Đức có thủy lạc thân thể bàn cho năng lực đặc thù, loại này ánh sáng mờ tối phía dưới, gần như không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của nó. Bất quá tất nhiên phát hiện, hắn cũng sẽ không khách khí. Cao Đức ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt quang vượng màu xanh đậm. Pháp lực theo ma lực mạch lạc di động, hắn lặng yên dẫn động pháp thuật trong tinh hải dây dưa thuật mô hình. Cao Đức ra tay vẫn là rất xem trọng, dây dưa thuật chỉ là một cái khống chế pháp thuật, nếu là thúc đẩy thực vật không phải bụi gai loại, thì sẽ không đối với mục tiêu tạo thành tổn thương gì. Một cái là ý nghĩ của hắn vốn là hợp nhất bọn này hoang dại lợn nước, chắc chắn không thể hạ thủ quá nặng. Một cái khác điểm chính là, nói thế nào nhân gia đều đối đoàn tử hạ thủ lưu tình, sinh nhi là người, cũng không thể vẫn không bằng một cái thủy thú dạng đạo lý a. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trưởng thành lợn nước gần thân bùn cắt trung quanh, nguyên bản đồng bền cây rong giống như là bị rót vào kim khả lạc, đống nhiên tỉnh lại. Nhanh gọn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, nguyên bản không đủ dài nửa xích phiến lá cấp tốc giãn ra, trở nên rộng mà cứng cỏi. Càng là giống như linh hoạt xúc tu, hướng về cái kia trưởng thành lợn nước phương hướng quấn quanh mà đi. Cái kia tiềm ẩn tại bùn cắt bên trong trưởng thành lợn nước rõ ràng không ngờ tới lại đột nhiên gặp tập kích, đột nhiên từ trong bùn cắt ngẩng đầu, chợt lên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nó vừa định có động tác, nhưng sinh trưởng tốt cây rong đã là quấn lên thân thể của nó. Những cái kia cây rong tại pháp thuật sức mạnh gia trì, trở nên cực kỳ có tính bền dẻo, đưa nó một mực cố định tại chỗ, trói gô. Toàn bộ quá trình nói phức tạp, kỳ thực phát sinh bất quá trong nháy mắt, cái này chỉ nhị giai trưởng thành lợn nước liền lâm vào triệt để dây dưa trạng thái. Nó tức giận phát ra trầm thấp tiếng hừ, thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, tính toán tránh thoát cây rong gò bó. Nhưng những cái kia cây rong lại càng là dãy rủa, cuốn lấy càng chặt. Trung quanh thủy vực càng là bởi vì cây rong sinh trưởng tốt đã biến thành khó khăn địa hình, những cái kia nhỏ lợn nước muốn tới gần đều dị thường khó khăn. Vì thế, Cao Đức lựa chọn là nước thông thường thảo xem như pháp thuật môi giới, cũng không phải là có gai bụi gai hoặc có độc thủy dây leo. Lợn nước mặc dù bị trói lại, lại không có thụ thường, chỉ là bởi vì dãy rủa mà nổi lên chi tiết giọt nước, nhìn ra được, phẫn nộ của nó bên trong còn kèm theo mấy phần bối rối. Cao Đức mắt thấy một chiêu được như ý, liền lập tức là bắt đầu chuẩn bị xuống một cái pháp thuật. Dù sao cũng là một cái thành niên nhị giai lợn nước, mặc dù thông qua đánh tiên cơ chiếm một tiện nghi, nhưng trong lòng Cao Đức cũng biết, nghị chỉ bằng mượn một cái dây dưa thuật liền cầm xuống đối phương, rõ ràng khả năng không lớn. Bây giờ mặc dù có thể vây khốn nó lâu như thế, còn muốn nhờ vào thanh mục trường sinh kinh đối với thực vật loại pháp thuật có cực kỳ rõ rệt tăng thêm. Cái này khiến hắn thi triển dây dưa thuật cường độ cao hơn cái khác nhị hoàn pháp sư thi triển, trong đó rõ ràng nhất thể hiện chính là thúc đẩy sinh trưởng cây rong tính bền dẻo cực mạnh. Đem đối phương giữ chặt sau đó, bước kế tiếp chính là muốn thuyết phục đối phương cho mình sử dụng. Lợn nước bản thân liền là linh tính cực mạnh thủy thú, tính cách cũng tương đối ôn thuần, cho dù là hoang dại lợn nước, so sánh cái khác thủy thú cũng thuộc về là tốt hơn câu thông. Huống chi, Cao Đức còn có táo ngọt cùng đại đồng hai đại lợi khí. Bất quá trong lúc nhất thời, Cao Đức cũng không có phóng ra thú chi liên kết cùng với tiến hành câu thông. Bởi vì thú chi liên kết thiết lập tâm linh liên tiếp điều kiện tiên quyết, là nên sinh vật hữu hảo hoặc bị mị hoặc. Rõ ràng, cái này chỉ trưởng thành lợn nước trước mắt khí này phình lên bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, cùng hữu hảo chẳng liên quan nửa điểm bên cạnh. Một khi thoát ly ràng buộc rồi, sợ là lập tức sẽ đối với chính mình phát động công kích. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Trong lòng Cao Đức hơi động một chút, điều động một chi trong ma tinh pháp lực, dẫn động pháp thuật trong tinh hải một cái khác pháp thuật mô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo réo rắt du dương giai điệu lặng yên vang lên. Thanh âm kia giòn như là dòng nước va chạm ngọc thạch tiếng vang giòn giã, lại xen lẫn cây rong chập chờn tiếng xào xạc, hoàn toàn sáp nhập vào đáy nước hoàn cảnh, không lộ vẻ đột ngột nửa phần. Cái này giai điệu rõ ràng truyền đến cái kia trưởng thành lợn nước trong hai, giống như là tại nó bên tai nói nhỏ giống như ôn nhu. Huyền bí hợp sướng, thông qua cái kia pháp thuật, có thể dụ dỗ một cái ở vào trung quanh nghe được âm nhạc sinh vật, sau đó tiến hành một lần tinh thần lực đối kháng. Đối kháng thất bại, cái kia sinh vật khi nghe đến trong âm nhạc thời gian bên trong cùng sau đó một giờ, đem đối với ngươi trở nên thân mật. Trưởng thành lợn nước nguyên bản căng thẳng cơ thể, khi nghe đến giai điệu trong nháy mắt, hơi chậm lại. Nó cảnh giác chớp chớp mắt, dường như đang nghi hoặc thanh âm này nơi phát ra. Nhưng cái kia giai điệu nhu hòa giống như là mang theo một loại nào đó ma lực, để nó nguyên bản chập trùng kịch liệt lồng ngực dần dần nhẹ nhàng, trong cổ họng gầm nhẹ cũng yếu đi mấy phần. Tại cái này chỉ trưởng thành lợn nước trong ý thức, phản phất có một đạo lực lượng vô hình tại lôi kéo, một bên là nó đối với Cao Đức tự nhiên đề phòng, một bên khác là pháp thuật dụ dỗ sức mạnh. Nó bản năng muốn kháng cự, nhưng lực lượng kia lại là một chút tiêu trừ nó cảnh giác cùng đề phòng. Sau đó, nó trong mắt địch ý dần dần tan đi, căng thẳng cơ thể cũng đi theo buông lỏng xuống. Nguyên bản trợn lên ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Cao Đức trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần mê mang, lại dẫn mấy phần không dễ dàng phát giác thân cận, nó không thể miễn trừ huyền bí hợp sướng pháp thuật hiệu quả. Nếu như nói dây dưa thuật rõ rệt hiệu quả vẫn là nhờ vào thanh mục trưởng sinh kinh ngoài định mức tăng thêm, như vậy huyền bí hợp sướng tinh thần lực đối kháng, nhưng là thuần túy trị số nghiên ép. Đừng nhìn Cao Đức pháp sư đẳng cấp mới nhị hoàn sơ kỳ, đơn thuần cường độ tinh thần lực, nhị hoàn hậu kỳ pháp sư đều kém hơn hắn. Mà thú loại, ngoại trừ đặc thù chủng loại, bởi vì thân thể cường hãn, cho nên tại phương diện tinh thần lực vốn là hơi yếu một chút, tự nhiên không phải Cao Đức đối thủ. Mắt thấy cái này chỉ trưởng thành lợn nước đã trở nên thân mật, Cao Đức không do dự nữa, hướng nó bơi đi. Đám kia nhất giai lợn con đầu tiên là thấy mình thủ lĩnh bị cây rong trói lại, vốn là trở nên sốt ruột bất an. Bây giờ lại gặp Cao Đức đột nhiên xuất hiện, lúc này là sù lông lên, lộ ra cơ cảnh tức giận thần thái, trợn tròn đầu đen một dạng con mắt, cái mũi nhỏ bên trong phát ra hừ hừ gầm nhẹ. Bọn chúng ở trong nước gấp rút bay nhảy, từng đạo thật nhỏ bọt nước văng lên, hiển nhiên là muốn xông lên chặn lại Cao Đức, bảo hộ thủ lĩnh. Chỉ có điều lúc này cái kia chỉ chịu huyền bí hợp sướng pháp thuật ảnh hưởng trưởng thành lợn nước lại là phát ra một đạo trầm thấp lại có lực hoa. Tiếng này hoa hoa không có chút nào tính công kích, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, đám kia nguyên bản sao động lợn con trong nháy mắt dừng ở tại chỗ, mặc dù vẫn mặt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Cao Đức, cũng rốt cuộc không có động tác rõ ràng, cái này chỉ trưởng thành lợn nước tại trong tộc đàn vô cùng có hy vọng, lợn con nhóm đều mười phần ý lại nó. Cảnh tượng này để cho Cao Đức càng xác định thu nạp và tổ chức ý nghĩ. Một đám nghe chỉ huy hoang dại lợn nước, tuyệt đối là tướng tài đắc lực. Cao Đức nắm cơ hội này, đã đi tới trưởng thành lợn nước trước mặt, hơn nữa không một tiếng động bị bỏ dây dưa thuật. Cái kia sinh trưởng tốt cây rong không còn pháp thuật sức mạnh gia trì, lúc này là khôi phục nguyên dạng, theo sóng lắc nhẹ. Cái này chỉ nhị giai lợn nước mặc dù không còn gò bó, bất quá đối mặt Cao Đức tới gần, trong mắt không có bất kỳ cái gì để ý, thay vào đó là một loại mở mị thân mật. Cao Đức chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán vào tại đối phương ngực sủng, chân mượt trên đầu. Thú chi liên kết. Cao Đức ý thức bị một cỗ ôn hòa sức mạnh dẫn dắt, cùng trưởng thành lợn nước ý thức nhẹ nhàng đụng vào nhau, không có bất kỳ cái gì trở ngại, càng không có bất luận cái gì ngăn cách. Đây là tâm linh kết nối. Đi qua phong linh nguyệt ảnh thêm điểm sau thú chi liên kết để cho căn bản không có đi qua hệ thống huấn luyện Cao Đức, tại phương diện tuần thú tài năng cùng hiệu quả, thậm chí là muốn vượt qua chuyên nghiệp tuần thú sư. Không gì khác, thú chi liên kết cùng với những cái khác pháp thuật tổ hợp kỹ, có thể để cho Cao Đức trực tiếp cùng thú bản thân tiến hành không chướng ngại giao lưu câu thông. Mà tuần thú cửa ải khó khăn nhất, kỳ thực chính là ở giao lưu câu thông phía trên, chỉ cần có thể để cho thú lý giải nhân loại ý đồ, làm cho nhân loại đọc hiểu thú nhu cầu, rất nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Dù sao, thú phần lớn tâm tư cũng không phức tạp, trọng yếu là bản tính ôn thuần cùng trung thành hay không. Lợn nước chính là đi qua quan phương nhận chứng một loại hảo thú. Ngươi là ai? Một đạo ôn hòa mờ mịt ý niệm theo tâm linh kết nối chuyển đến Cao Đức trong đầu. Cao Đức không có đi vào mèo, càng không có lừa gạt đối phương, một ánh mắt ra hiệu, sớm đã không kềm chế được đoàn tử lập tức ngầm hiểu, giống quả tròn vo như đạn pháo từ bên cạnh cây rong bên trong thoát ra. Nó cái đầu nhỏ thật cao ngẩng lên, chóp đuôi đắc ý quơ, thậm chí còn cố ý hướng về phía lợn nước thủ lĩnh thử nhẹ rằng, bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, rất giống đang khoe khoang cha ta tới, ngươi lại nổi dậy một cái thử xem. Ta là đoàn tử chủ nhân. Cao Đức ý niệm thông qua tâm linh kết nối chuyển tới, không có chút nào cảm giác áp bách. Ngươi là cho hắn báo thù sao? Lợn nước thủ linh ý niệm trở nên khẩn trương lên. Dĩ nhiên không phải, những thứ này củ sen vốn là đồ đạc của các ngươi, đoàn tử an bụng là nó không đúng, ngươi cũng không có hạ tử thủ, chỉ là dạy dỗ một chút nó, hợp tình hợp lý, thế nào cứu đâu, chớ nói chi là báo thù. Cao Đức mười phần thông tình đạt lý. Cái kia, ngươi vì cái gì cái kia lợn nước thủ lĩnh đột nhiên động, không phải tới trả thù, ngươi như thế nào vừa lên tới liền chơi buộc chặt? Ta không phải là tới thương tổn ngươi, mà là đến cấp ngươi cùng tộc quần của ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Cao Đức một bên cùng lợn nước thủ lĩnh câu thông lấy, một bên đã là bày ra mẹn đỏ giả ma nhãn quan chắc đối phương xác nhận chuyện nào đó. Sau một khắc, trong mắt của hắn chính là thoáng qua một đạo tinh quang. Thấy rõ, đối phương bên ngoài thân năng lượng đang đứng ở một loại giới hạn trạng thái 10 phần đồng đậm yếu giật xuất lai, nhưng lại lộ ra trệ sát, giống như là bị một tầng vô hình hàng rào vây khốn. Lựa chọn tốt hơn, lợn nước thủ lĩnh càng thêm mê mang. Mảnh này củ sen đối với các ngươi tộc đàn vô cùng hữu ích, ngươi cũng tại trợ giúp của bọn nó phía dưới ẩn ẩn có tấn thăng thời cơ, nhưng chính ngươi cũng biết, chỉ bằng vào những thứ này củ sen, ngươi nghĩ đột phá tầng kia hàng rào, còn xa xa không đủ, đúng không? Mà ta có thể cho các ngươi điều kiện càng tốt, trợ giúp ngươi tiến lên giai, trợ giúp tộc đàn trở nên mạnh mẽ, để các ngươi không cần lại vì sinh tồn lo nghĩ. Cao Đức trực tiếp bắt đầu lợi dụng. Hắn lúc trước đã cảm thấy lợn nước thủ lĩnh như thế có giúp ở trong bùn cát không núp đích, có chút không đúng, bây giờ nghiêm túc xem xét, thì ra đối phương đã là tiến giai bên dưới, chính bế quan tích xúc năng lượng đột phá đâu. Nhưng rõ ràng, tiến giai không phải chuyện đơn giản như vậy, mặc dù có chút manh mối, nhưng muốn thành công tiến giai, nó kém còn rất nhiều. Mặt khác chính là, cái này lợn nước nhóm chỉnh thể cấu tạo cũng rất kỳ quái cùng không hợp lý. Chỉ có một cái trưởng thành lợn nước, ngoài ra đều là lợn con số lượng lại có mười mấy con. Thường lợn nước tộc đàn, ít nhất sẽ có 2-3 con trưởng thành cá thể cùng chăm sóc lợn con. Mặt khác lợn nước thủ lĩnh mặc dù đã trưởng thành, nhưng rõ ràng niên kỷ cũng không tính lớn, nhiều lắm thì chỉ thanh niên lợn nước. Ở trong đó rõ ràng lại có một chút cố sự. Cái kia lợn nước thủ lĩnh hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần, chuyển tới trong ý niệm nhiều hơn mấy phần khát vọng, có thật không? Nhìn ra được, nó đối với tiến giai cùng sức mạnh để thăng cực kỳ khát vọng. Đúng vậy, Cao Đức sớm đoán được nó sẽ như thế hỏi, từ trong ngực móc ra một cái đã sớm chuẩn bị bao vải dầu, bày ra. Bên trong yên tĩnh nằm một khối lớn chừng bàn tay ám hồng sắc khối thịt, chính là lấy từ tam giai địa mạch sinh vật cao giai huyết thực, khối thịt bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần túy ma lực cùng huyết khí. Lợn nước thủ lĩnh dưới mùi ý thức co rút lấy, trong mắt tràn đầy khát vọng, nó có thể rõ ràng cảm giác được khối thịt đối với mình sức hấp dẫn. Cái này cũng chưa tính. Cao Đức lại độ tăng giá cả, lòng bàn tay trái nổi lên một hồi pháp lực ba động. Ngay sau đó, một cái bóng ánh trong suốt bảo thạch ngọt dâu chống rông xuất hiện, mang theo một loại có thể dẫn ra động vật bản năng ma lực, tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Thần dâu thuật. Nhỏ lợn nước nhóm trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, cái đầu nhỏ đồng loạt chuyển hướng Cao Đức tay trái, đầu đen một dạng trong mắt tràn đầy khát vọng, cái mũi không ngừng co rút lấy, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Có mấy cái gan lớn chút lợn con, nhịn không được dịch chuyển về phía trước chuyển chân nhỏ ngắn, nhưng lại tại chạm đến lợn nước thủ lĩnh ánh mắt lúc, đông nhiên dừng bước lại. Chỉ cần ngươi cùng tộc quần của ngươi, giống đoàn tử, nguyện ý nghe mệnh tại ta, những vật này, ta đều có thể cho các ngươi. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra, đoàn tử tuổi tác so bộ tộc của ngươi nhóm những thứ khác tất cả lợn con đều muốn nhỏ, nhưng mà ngoại trừ ngươi, lại không có một cái là đối thủ của nó. Đây chính là bởi vì nó cùng là ta. Nghe lệnh tại ta, ta sẽ không để ngươi làm quá mức chuyện nguy hiểm. Bình thường ta chỉ cần các ngươi giúp ta lưu ý dưới nước bà bối, lúc ta ngẫu nhiên có cần, trợ giúp ta truy tung dò xét địch nhân, như vậy là được rồi. Hai bút cùng vẽ, lợn nước thủ lĩnh trong mắt rõ ràng đã bắt đầu dao động. Cao Đức lại tăng thêm một mùi lửa, ngựa khí mang theo khách quan nhắc nhở, nếu là ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ, không có ta trợ giúp, ngươi có thể hoàn thành tiến giai sao? Các ngươi có thể thủ được mảnh này củ sen rừng sao? Nó đối với các ngươi tiến giai có trợ giúp, chắc chắn đối với những khác thủy thú cũng có tương tự hiệu quả. Một khi bị hung mãnh hơn tồn tại phát hiện, các ngươi làm sao bây giờ? Một khi gặp cái khác thủy thú, coi như có thể đánh lui nó, ngươi mang theo nhiều như vậy nhỏ lẫn nước, cũng khó tránh khỏi sẽ có thụ thương, thậm chí là thương vong. Nhắc nhở xong, cũng không chờ đối phương trả lời, Cao Đức liền đem cái kia một khối huyết thực đưa cho lợn nước thủ lĩnh, đồng thời lại đem trong tay trái bảo thạch ngọt dâu phân phát cho một bên nhỏ lợn nước nhóm. Nhỏ lợn nước nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhao nhao nhìn về phía lợn nước thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lợn nước thủ lĩnh hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Nhận được thủ lĩnh đồng ý, nhỏ lợn nước nhóm trong nháy mắt reo hò đứng lên, nhao nhao nhào về phía bay tới bảo thạch ngọt dâu. Đến nỗi lợn nước thủ lĩnh, nhưng là chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy Cao Đức đưa tới cao giai huyết thực, bắt đầu nuốt. Theo huyết thực vào trong bụng, một cỗ ấm áp năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể nó khuyết tán ra, tầng kia khốn nhiều nó thật lâu tiến giai hàng rào, vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Đức trong ánh mắt cũng lại không có do dự. Ngay sau đó, nó chậm rãi cúi người xuống tử, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Cao Đức bàn tay. Đây là lợn nước tộc đàn bên trong, biểu thị thần phục cùng tín nhiệm cao nhất lễ tiết. Thông qua tâm linh kết nối, Cao Đức có thể cảm nhận được rõ ràng nó truyền tới ý niệm, ta. Chúng ta nguyện ý nghe mệnh ngươi. Ai, quả nhiên không phải gạt người, ta là tuần thú thiên tài. Cao Đức đại hỉ. Ngoại trừ cái này hai đạo chiếm được cánh đồng tuyết thủ hộ giả pháp thuật phát huy đại tác dụng, thanh mục trường sinh kinh cùng phở lọ giả mang đến cho hắn tự nhiên khí tức, kỳ thực cũng làm cho hắn tại tuần thú lĩnh vực có cực lớn tiên thiên ưu thế, lại càng dễ nhận được thú loại tín nhiệm. Chương 514, Thủy Linh Ngó Sen chương 514, Thủy Linh Ngó Sen tại lợn nước thủ lĩnh biểu thị thần phục sau, Cao Đức muốn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn cho đối phương lấy cái tên. Xem như trưởng thành lợn nước thủ lĩnh thân dài chừng 2m5, vai cao tiếp cận 1m, cùng với những cái khác thủy thú so có lẽ không tính là gì, nhưng so sánh đoàn tử, có thể nói là cao lớn. Đầu của nó phá lệ phải tròn hồ, cũng càng thành sung mãn, hình giọt nước thân thể lộ ra phá lệ nhẹ nhàng, nửa điểm không hiện công kền. Đặc biệt nhất là, cái mũi của nó là màu hồng nhạt, ướt át mũi hôn lên nhẹ nhàng hít hít, phối hợp cái kia một đôi tròn vo mắt đen, nhìn xem là muốn so đoàn tử còn đáng yêu một chút. Đúng vậy, đây là một cái giống cái lợn nước thủ lĩnh. Nhìn ngươi đầu tròn tròn não, về sau liền gọi ngươi bánh trôi a. Cao Đức sở lên bánh trôi đầu nói. Bánh trôi tựa hồ rất ưa thích xưng hô thế này, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu tiếng ô ô, đầu lại đi cao đức lòng bàn tay cọ sát. Bởi vì là ở trong nước, cho nên những lời này cũng là thông qua tâm linh kết nối tiến hành. Có thể rõ ràng cái gì đều nghe không tới, đoàn tử vẫn mơ hồ có cảm giác, dùng suy nghĩ lại hồ nghi con mắt nhìn mắt cao đức. Cao đức hơi có chỗ dạng, lựa chọn không nhìn, cùng bánh trôi tiếp tục thông qua tâm linh kết nối giao lưu. Đối với bánh trôi lai lịch cùng thân thế, hắn là hết sức tò mò. Bánh trôi tuổi tác cũng mới hơn 40 tuổi. So sánh nhị giai lợn nước cao tới 300 năm tuổi thọ, ở độ tuổi này có thể nói là phong nhã hào hoa, tiềm lực vô hạn. Rõ ràng, bánh trôi mang theo những thứ này hấu niên lợn nước cũng không phải là nàng dòng dõi. Hơn nữa nàng có thể tại ở độ tuổi này tiến giai nhị giai, đang trưởng thành kỳ ăn đến tất nhiên rất tốt, thức ăn đến đủ nhiều ẩn chứa ma lực cùng huyết khí chất lượng tốt đồ ăn. Mà đối với hoang dại lợn nước tới nói, cái này tất nhiên muốn nhờ cậy tại trưởng bối cùng tộc đàn nhóm nâng đỡ, chỉ dựa vào chính mình là khả năng không lớn. Sự thật cũng là như thế. Tâm niệm câu thông phía dưới, Cao Đức chậm rãi biết được bánh trôi lai lịch cùng cố sự. Lợn nước là điển hình quần cư sinh vật, tại bị rồ quận đầm lầy, tồn tại hoang dại lợn nhóm số lượng tuy vô pháp chính xác thống kê, nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối vượt qua trăm cái. Mà bánh trôi chỗ lợn nước tộc đàn từng là trong đó đại tộc. Tộc đàn thành viên hơn trăm, trưởng thành lợn nước có hơn 30 con, thủ lĩnh là bánh trôi phụ thân, một cái sớm đã bước vào tam giai cường đại lợn nước. Bởi vì duyên cớ này, bánh trôi hồi nhỏ chắc là có thể ăn đến phụ thân lưu cho nàng ẩn chứa phong phú năng lượng huyết thực hay là sống dưới nước ma thực. Nhưng mà, cha nàng cường đại, chỉ là tương đối lợn nước loại sinh vật này mà nói. Bên ngông quần quận đầm lầy mặc dù không giống hải vực như vậy tàng long hoa hổ, có thể lặn dấu tứ giai thủy thú còn là không ít, thậm chí tại chỗ sâu nhất còn có thể có ngũ giai thủy thú nghỉ lại. Bất quá dưới tình huống bình thường, những thứ này cao giai thủy thú cũng sẽ ở tại trong lãnh địa của mình, sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ cần không khắp nơi tán loạn, xâm nhập lãnh địa của bọn nó, đoàn người bình thường đều là bình an vô sự. Phiên phức chính là ở đầm lầy là có nhánh sông thông hướng hải vực, cho nên thường xuyên sẽ có đến từ hải vực mãnh long quá giang tại một ít đặc thù theo cửa sông xâm nhập trong đầm lầy. Bánh trôi tộc đàn chính là tao nộ mãnh long quá giang. Dựa theo bánh trôi thuyết pháp, ước chừng là 4 tháng trước đông dương một ngày, đột nhiên là thời tiết dị biến, cuồng phong gào thét, nước biển chảy ngược, dòng nước trở nên chảy xiết, hung mãnh, thủy vị tăng vọt. Nước biển theo đầm lầy thông hướng hải vực nhánh sông chảy ngược mà đến, vận đục nước biển xen lẫn bùn cát, đoạn mục, đem dọc đường bụi cỏ lau, chỗ nước cạn đều bao phủ. Ngay cả nhân loại thành trấn đều bị sông đến phá thành mảnh nhỏ, trên mặt nước một mảnh hỗn độn. Đương nhiên, sóng gió cùng hồng thủy đối với lợn nước tới nói cũng không thể coi là chuyện lớn gì, dù sao bọn chúng thế nhưng là có sức mạnh siêu phàm thủy thú. Nhưng vận khí không tốt là, trận này điên cuồng mưa bão còn mang đến một đầu mãnh long quá giang. Đó là một đầu thân dài vượt qua 8m, thân thể giống như là cự hình thằn lằn, theo chạy ngược nước biển xâm nhập đầm lầy hải thú. Cái này hải thú hung lệ dị thường, xâm nhập bánh trôi chỗ lợn nước tộc quần lãnh địa sau đó, liền không có dấu hiệu nào phát động công kích. Lực lượng của nó cường đại dị thường, tráng kiện như trụ vẫy đuôi một cái, liền có thể đem trưởng thành lợn nước quất bay, miệng rộng mở ra, liền có thể cắn nát lợn nước xương đầu. Bánh trôi phụ thân, cũng chính là lợn nước tộc đàn thủ lĩnh, xuất lĩnh tộc quần tráng niên lợn nước liều mạng ngăn cản, đồng thời để bánh trôi mang theo hấu niên lợn nước nhóm chạy trốn. Bánh trôi mang theo mười mấy con tuổi nhỏ lợn nước, đem hết toàn lực hướng về rời xa tộc đàn lãnh địa phương hướng bơi đi, không dám quay đầu, cũng không dám ngừng phía dưới. Các nàng trốn ở một chỗ ẩn nút đá san hô trong huyệt động, thẳng đến sóng gió lắng lại, mới dám cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Làm bánh trôi mang theo lợn con nhóm trở về nguyên lãnh địa lúc, nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn. Trong thủy vực nổi lơ lửng tộc đàn thành viên thi thể, có bị gặm tàn khuyết không đầy đủ, có toàn thân là nọc độc ăn mòn vết tích. Duy chỉ có không thấy cái kia hải thú bóng dáng, khả năng cao là ăn no nê sau theo nhánh sông quay trở về hải vực. Từ ngày đó trở đi, bánh trôi thành bọn này lợn con duy nhất dựa vào. Xem như duy nhất trưởng thành nhị giai lợn nước, nàng tại bi thương đi qua, cắn răng đảm đương nổi thủ lĩnh trách nhiệm. Nguyên lãnh địa nàng là không còn dám ngây người. Một phương diện, nàng không biết cái kia hải thú có thể hay không lần nữa trở về, một phương diện khác, tộc đàn cơ hồ bị diệt, chỉ còn lại nàng một cái trưởng thành lợn nước cùng mười mấy con lợn con, căn bản không có thực lực lại chiếm giữ cái kia phiến khi xưa bảo địa. Một khi gặp phải khắc ngấp nghé lãnh địa thủy thú, hậu quả khó mà lường được. Bánh trôi không thể làm gì khác hơn là mang theo lợn con nhóm bốn phía di chuyển, tìm kiếm mới an toàn nơi ở các nàng lang bạt kỳ hồ gần 2 tháng, đã cách chính mình khi xưa lãnh địa không biết bao xa, thẳng đến ngẫu nhiên phát hiện mảnh này giấu ở khu nước sâu bên dưới, không thú chiếm cứ củ sen rừng. Mảnh này củ sen rừng giấu đi cực sâu, bao quanh một vòng đáng ẩm, nếu không phải là lợn nước am hiểu rõ xét, thật đúng là không chắc chắn có thể phát hiện. Một cái tham ăn không trưởng thành lợn con, vụ trộm cắn một đoạn lộ ra bùn cắt nốt tiết, ngoài ý muốn phát hiện nơi này củ sen ẩn chứa hiệu quả lớn, ăn sau đó có thể chậm chạp để thăng bọn chúng sức mạnh. Nếu là có tiến giai tiềm lực thủy thú thường xuyên ăn, càng là có thể gia tốc lên cấp tiến trình. Từ ngày đó trở đi, các nàng liền ở mảnh này củ sen rừng yên ổn xuống. Thẳng đến đoàn tử đến, không phải cái gì ly kỳ cố sự, cũng rất thông thường một cái thủy thú tộc nhóm tao nộ. Ngươi hẳn chính là từ cái hướng kia tới a? Cao Đức nghe xong bánh trôi thuật, dùng ngón tay chỉ họa cờ lạn phương hướng. Làm sao ngươi biết? Bánh trôi ý niệm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ cùng Cao Đức đề cập qua nguyên lãnh địa vị trí, nghĩ mãi mà không rõ Cao Đức làm sao lại như thế tinh chuẩn chỉ ra. Cao Đức lộ ra quả là thế thần sắc, từ bánh trôi chuyển tới trong ý niệm, hắn đã cảm thấy càng nghe càng quen hay. 4 tháng trước, điên cuồng mưa bão, nước biển chảy ngược. Không phải là họa cờ lạn cá nheo gió lốc sao? Chỉ là hắn không nghĩ tới, cá nheo gió lốc cho họa cờ lạn địa khu nhân loại thành trấn mang đến tổn thương to lớn đồng thời, cũng đối trong thủy vực thủy thú nhóm tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hiểu rõ xong bánh trôi quá khứ, Cao Đức ánh mắt rơi vào cái kia phiến chôn giấu tại bùn cát bên trong cụ sen rừng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mẹ đỏ giả ma nhãn quan sát phía dưới, trong tầm mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra vô số chi tiết năng lượng sợi tơ. Đó là mảnh này cụ sen rừng tản ra nhàn nhạt sóng ma lực động, giống như trong nước gợn sóng giống như chậm rãi quyết tán. Mặc dù không nồng đậm, lại dị thường tinh thuần, mang theo thủy hệ đặc lưu ôn nhuận khí tức, cùng chung quanh thủy vực hỗn tạp năng lượng hoàn toàn khác biệt. Bánh trôi cái tuổi này, mặc dù trưởng thành kỳ lúc tại phụ thân phù hộ phía dưới ăn không ít đồ tốt, nhưng kỳ thật vốn là cũng liền mới tiến cấp nhị giai không đến 10 năm. Theo lẽ thường nói, ít nhất còn cần mấy chục năm lắng đọng mới có thể chạm đến tam giai cánh cửa. Sở dĩ bây giờ là có thể sớm có tiến giai tiềm lực, chủ yếu là tại phát hiện mảnh này cụ sen rừng, nàng con ăn cụ sen rừng trung tâm chôn một đoạn cực kỳ đặc thù cụ sen. Cái kia đoạn cụ sen so phổ thông ngẫu tiết thô một lần, trường trưởng thành người lớn bằng cánh tay, da cũng không phải là thông thường màu đâu, mà là hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, giống như là tại mặt ngoài độ tầng một màu kim, ngẫu tiết ở giữa chôn nối tiếp, còn nạm thật nhỏ, giống kim cương vỡ một dạng điểm sáng, tại mờ tối dưới nước hơi hơi lấp lóe, càng kỳ lạ chính là, phát hiện nó thời điểm, nó tản ra một cỗ nồng đậm cũng không gây mũi mùi thơm ngát, chỉ là nghe, liền cho người cảm thấy tâm thần thanh thản. Bánh trôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đem cái này đoạn đặc thù củ sen ăn. Cái kia đoạn củ sen vào trong bụng sau, một cỗ tinh thuần năng lượng khổng lồ ngay tại trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cái này năng lượng mặc dù khổng lồ, giống như tia nước nhỏ giống như, tại trong kinh mạch của nàng chậm rãi chảy xuôi, kéo dài tầm bổ nàng. Tại này cổ năng lượng tầm bổ gia trì, ngắn ngủi 2 tháng, nàng liền có tiến giai tam giai khả năng. Nghĩ như vậy, Cao Đức ánh mắt lại trở xuống trên thân bánh trôi, đã là khởi động mện đỏ dạ ma nhãn nhìn rõ diễn tính toán năng lực. Bánh trôi có thể ẩn ẩn phát giác được Cao Đức nhìn trộm, bất quá như là đã lựa chọn thần phục, tự nhiên không có lý do gì phòng bị kháng cự, tùy ý cái kia cố nhìn trộm cảm giác đảo qua toàn thân. Một giây sau, Cao Đức trong đầu phản phát triển khai một tấm vô hình bài vẽ, vô số màu lam nhạt đường cong vô căn cứ hiện lên, giống như tinh vi như sợi tơ không ngừng đan xen, tổ hợp. Ban sơ chỉ là mơ hồ hình dáng, theo đường cong càng đông đúc, bánh trôi 3D mô hình dần dần rõ ràng. Đây cũng không phải là đơn giản ngoại hình phức khắc, mà là từ đại lượng phụ động con số, ký hiệu cùng dòng năng lượng tạo thành số liệu cụ thể. Mô hình thân thể bộ phận, màu xanh nhạt mạch lạc mạng lưới có thể thấy rõ ràng, đó là bánh trôi ma lực trong cơ thể thông đạo, mỗi một đầu mạch lạc bên cạnh đều ghi chú tinh chuẩn con số, dòng ma lực tốc, 1.87 đơn vị, giây, nhị giai đỉnh phong giá trị bình quân, 1520, ma lực độ bão hòa, 92.7. Thậm chí ngay cả nó bên ngoài thân lông tơ, bắp thịt toàn thân sợi, đều có đối ứng tham số đánh dấu, cường độ bắp thịt, 3.8 đơn vị, tam giai lợn nước giá trị bình quân, 4.5. Nhưng cái này vẹn vẹn quan sát phá giải phân tích cơ sở trình tự, mấu chốt chân chính ở chỗ diễn tính toán. Cao Đức tâm thần khẽ động, đem lực chú ý tập trung ở tiến giai tam giai cái này mục tiêu nòng cốt bên trên. Mô hình trung quanh dòng số liệu chợt gia tốc, vô số đời biểu hiện ma lực màu xanh nhạt điểm sáng vô căn cứ hiện lên, giống như đom đóm giống như hướng về mô hình nội bộ rung mạnh lao tới. Ước chừng 3 hơi sau, thôi diễn kết thúc, một chuỗi màu phỉ thúy tin tức lưu dừng lại tại trên mô hình phương, rõ ràng hiện ra kết quả, mục tiêu, bánh trôi, nhị giai đỉnh phong lượn nước, tiến giai tam giai xác suất thành công phân tích cơ sở xác suất thành công, 21.3 ưu thế hạng, dòng ma lực tốc đạt tiêu chuẩn, 15, ma lực độ bão hòa đạt tiêu chuẩn, 15. Thể nội lưu lại năng lượng đặc thủ, 8. Thế yếu hạng, cường độ bắp thịt không đủ, 12. Huyết khí không đủ, 8. Ám thương ảnh hưởng, 3. Hoàn cảnh ma lực nồng độ hơi thấp, 6. Tinh thần ổn định độ chênh lệch. Cuối cùng cho ra kết quả, cũng không ra Cao Đức sở liệu. Bánh trôi còn quá trẻ, mặc dù phục dụng cái kia đoạn đặc thù cụ sen, đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ cuối cùng không đủ vững chắc. Cường độ bắp thịt, huyết khí nồng độ những thứ này cần trường kỳ tích lũy cơ sở chỉ tiêu, xa chưa đạt đến tam giai lợn nước tiêu chuẩn. Lại thêm hoàn cảnh ma lực không đủ, thậm chí còn có ám thương chưa lành. Tiến giai xác suất thành công tự nhiên hơi thấp. Kỳ thực bánh trôi chính mình cũng biết điểm ấy, muốn tìm đồ những thứ khác ngoại lực trợ giúp. Chỉ tiếc mảnh này củ sen cung cấp trợ giúp là có hạn mức cao nhất. Nàng đang uống cái kia đoạn đặc thù củ sen sau đó, lại ăn những thứ khác củ sen, liền cùng ăn phổ thông củ sen đồng dạng, một điểm tăng thêm đều không cảm giác được. Cao Đức bên này ngược lại là đã tính trước, trấn an một chút bánh trôi. Bởi vì hắn căn cứ vào diễn tính toán kết quả, đã có đại khái mạch suy nghĩ, trước tiên giúp nàng khôi phục cảm thương, tiếp đó chính là cung cấp đại lượng cao giai huyết thực cho nàng thức ăn, lấy để thăng tinh lực của nàng. Ngoài ra chính là kết hợp sóng biết tòa bên kia phương pháp huấn luyện nàng tố chất thân thể, để thăng cường độ bắp thịt, cuối cùng lại cho nàng an bài một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Kiểm tra xong bánh trôi trạng thái sau, Cao Đức đi tới cụ sen rừng phía trước, nhẹ nhàng đào mở mặt ngoài bùn cát, tiếp đó đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên trong đó một đoạn hoàn chỉnh cụ sen, giám định thuật đã phóng ra. Một tia màu xanh nhạt pháp lực giống như chi tiết mạng nện, theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi chạy ra, từng tia từng sợi mà rót vào cụ sen thô ráp ra, dọc theo ngâu tiết nội bộ lỗ thủng cùng hoa văn lan tràn ra. Trong lúc nhất thời cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì phản hồi, chỉ có hoàn toàn mơ hồ năng lượng loạn lưu đang cuộn trào. Xem ra thứ này không đơn giản. Trong lòng Cao Đức hiểu rõ, đối với giám định thuật tới nói, càng là cao giai hoặc đặc thù siêu phàm vật phẩm, giám định thuật cần thiết tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều, phản hồi thông tin trì hoãn cũng càng dài. Hắn không có ngừng phía dưới pháp thuật, ngược lại gia tăng pháp lực thu phát cường độ. Một văn, hai văn, tam văn. Theo pháp lực tiêu hao không ngừng tăng thêm, hắn cuối cùng cảm thấy trong đầu truyền đến một tia yếu ớt đáp lại giống như là cách một tấm lụa mỏng, bắt được lẻ tẻ tin tức mạnh mẽ. Đã có một lần tức có lần thứ hai, tin tức mảnh vụn bắt đầu liên tục không ngừng hiện lên, tràn vào Cao Đức trong đầu. Thủy linh ngò sen, siêu phàm sống dưới nước ma thực, thủy hệ năng lượng tụ tập, tinh hoa bồi dưỡng, nhị giai, Ngó sen tên gọi thủy linh ngó sen là một loại nhị giai siêu phàm sống dưới nước ma thực, có hai loại đặc tính, tức thủy hệ năng lượng tụ tập cùng tinh hoa bồi dưỡng. Thủy hệ năng lượng tụ tập là thủy linh ngó sen thất khiếu chín lỗ, có thể chủ động hấp thu trong thủy vực tự do thủy nguyên tố năng lượng, đem hắn chuyển hóa làm gồm cả sinh mệnh lực cùng ma lực tinh thuần năng lượng, cũng chính là thủy linh tinh hoa. Tinh hoa bồi dưỡng, nhưng là chỉ thủy linh ngó sen ẩn chứa đầy đủ lại ôn hòa thủy linh tinh hoa, nhưng bị thủy thú trực tiếp hấp thu lợi dụng, nên vững chắc tiến giai căn cơ. Mặc dù giám định ra tin tức không tính đặc biệt tường tận, nhưng Cao Đức đã hiểu rồi hắn giá trị chỗ. Chỉ là đi qua lợn con nhóm khoảng thời gian này thức ăn, nơi này thủy linh ngó sen còn thừa kỳ thực đã không nhiều lắm. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve đoạn này lạnh buốt sáng long lanh thủy linh ngó sen, trong lòng hơi động một chút, dùng pháp sư chi thủ triệt để đào mở bùn cát, vẽ một đầu hoàn chỉnh ngẫu tiết. Ngẫu tiết ước chừng cánh tay dài ngắn, da hiện ra màu xanh nhạt lộng lẫy, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến nước lưu động ánh sáng. Nhẹ nhàng lắc lư, còn có thể cảm nhận được nội bộ trong lỗ thủng chứa đựng tinh hoa tại hơi hơi dạo dực. Đây là đồ tốt, mang một đoạn trở về để phở lọ ra xem, nói không chừng có thể tạo ra một mảnh chân chính thủy linh ngó sen rừng. Hơn nữa dựa theo bánh trôi nói tới, nàng nuốt vào cái tia đoạn củ sen, chắc chắn không là bình thường thủy linh ngó sen. Điều này nói rõ thủy linh ngó sen cần phải vẫn tồn tại tiến giai hình thái. Có lẽ là lớn lên năm thật dài lao ngó sen, có lẽ là hấp thu năng lượng đặc thù biến dị thể. Hiện tại hắn không cách nào làm ra phán đoán chính xác, nhưng mà phở lọ ra có thể. Thậm chí bằng vào phở lọ ra năng lực, nghiên cứu ra thủy linh ngó sen tiến giai hình thái bồi dưỡng phương pháp cũng chưa chắc không thể có thể. Đến lúc đó, chính mình liền có thể mượn nhờ tiến giai hình thái thủy linh ngó sen, bồi dưỡng ra một cái cường lực lợn nước tộc đàn. Chương 515, Tam giai ủ gạt thị dạ, 1, chương 515, Tam giai ủ gạt thị dạ, 1, quần cư, ôn thuần, am hiểu dò xét cùng tốc độ, còn có thể biến hóa hình thể, lợn nước tên nghe không phải là rất bá khí, lại là trời sinh xuống nước trợ thủ tốt. Quần cư đại biểu cho bọn chúng có cực mạnh đoàn đội hợp tác phối hợp năng lực, ôn thuần đại biểu dễ thuần dưỡng. Ưu tú dò xét năng lực cùng hình thể biến hóa năng lực, nhưng là để cho bọn hắn có thể tại phức tạp thủy vực trong hoàn cảnh tinh chuẩn tìm được gần tàng con mồi hoặc bảo vật, hơn nữa tự do xuất nhập đủ loại địa hình phức tạp. Mà tại cỡ Lan Ta ở nẹt vương triều, thủy hệ bản đồ là cực kỳ rộng lớn. Cảnh nội đầm lầy kéo dài, dòng chảy giăng khắp nơi, giống một cái cực lớn thủy vong bao trùm lấy đại địa. Những thứ này thủy hệ không chỉ có quán khái ra ốc dã ngàn dặm, tự dựng hai bên bờ bách tính, càng dựng dục dưới nước ước vạn sinh linh, cất giấu vô số không bị khám phá bảo tàng chớ đừng nhắc tới vương triều đường ven biển càng là vô cùng dài, hải vực diện tích so đại lục còn rộng lớn hơn mấy lần. Tài nguyên trong đó càng là khó mà đánh giá. Nếu là có thể thống ngự một nhánh cường đại lợn nước tộc đàn, chẳng khác gì là tay cầm dưới nước bảo khố chìa khóa vô luận là tầm bảo vẫn là khai phát tài nguyên, đều có thể làm ít công to. Đương nhiên, Cao Đức đối bọn này lợn nước mong đợi, cũng không chỉ dưới nước tầm bảo đội đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn quét qua những cái kia đang ăn bảo thạch ngọt dâu ấu lợn, nhếch miệng lên một nụ cười, nếu như cái này một nhánh lợn nước tộc đàn có thể nuôi dưỡng, về sau lính gác biển cơ sở nhiệm vụ, chẳng phải là liền có thể triệt để hết ra. Lính gác biển treo lên tới nhiệm vụ bên trong, chiếm giữ nhiều nhất đếm được vẫn là cơ sở nhiệm vụ, thường thấy nhất chính là tiêu diệt trong thủy vực tập kích nhân loại thủy thú, tuần tra chỉ định thủy vực an toàn cái này hai loại. Cái này hai loại cơ sở nhiệm vụ đối Cao Đức tới nói cũng không tính khó khăn hoàn thành, thậm chí có thể nói 10 phần đơn giản, dù sao thực lực của hắn đối phó cấp thấp thủy thú dư xài, nhưng lúc nào cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Bởi vì cái này hai loại nhiệm vụ chỗ khó, không ở chỗ chiến đấu, mà là ở tìm được những cái kia tiềm ẩn tại bên mông trong thủy vực mục tiêu thủy thú. Lính gác biện pháp sư nhóm thường thường vì tìm được nhiệm vụ mục tiêu, cần hao phí 1-2 tuần thời gian tại chỉ định thủy vực tiến hành loại bỏ. Nhưng cho dù dạng này, sau cùng quân công ban thưởng cũng bất quá là mấy cái tam đẳng công mà thôi. Loại nhiệm vụ này cần thiết trả giá thời gian cùng tinh lực so sánh thu hoạch, ít nhất tại Cao Đức mà nói là không được tỷ lệ, tân tân khổ khổ tiêu phí thời gian một tuần, cũng liền thu được 1-2 cái tam đẳng công, ý nghĩa không lớn. Tam đẳng công có khả năng hối đoái vật tư, đại bộ phận phía dưới cũng có thể dùng tiền tài mua được. Bây giờ Cao Đức, sau khi Bắc Cảnh cùng Hắc Phàm Chi thành đường thuyền mở, có thể nói trải qua không quá thiếu tiền. Trên thị trường có thể mua được đồ vật, căn bản không cần lại dựa vào tam đẳng công đi đổi. Cũng chỉ có những cái kêu ban thưởng là nhị đẳng công trở lên nhiệm vụ mới đáng ra hắn đi hao phí thời gian tinh lực. Bởi vì nhị đẳng công cùng nhất đẳng công có thể hối đoái đến đồ vật là có tiền cũng không mua được, hơn nữa liên quan đến lấy lính gác biển thể hệ phía dưới đối với hắn đánh giá cùng quân hàm tấn thăng. Nhưng cao ban thưởng nhiệm vụ tương đối có hạn, hắn không có khả năng một mực có cao ban thưởng nhiệm vụ có thể tiếp. Huống hồ muốn để thăng quân hàm, ngoại trừ đại công, những cơ sở này tiểu công tích lũy cũng không có thể thiếu. Huống chi lính gác biển khảo hạch vẫn là hàng năm đều phải tiến hành. Theo lý thuyết, những ngày này lâu dài vụ Cao Đức khẳng định vẫn là muốn làm. Chỉ là làm những nhiệm vụ này hiện tại quả là lãng phí thời gian. Mà trước mắt bọn này lợn nước, chính là có thể trở thành đánh vỡ cái này nhất khốn cảnh mấu chốt. Cái này cũng không phải vọng tưởng, mà là một cái rất có triển vọng ý nghĩ. Cao Đức ánh mắt quét qua những cái kia ăn đến đang vui tiểu lợn nước, bọn chúng mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã thể hiện ra cực mạnh phục tùng tính chất, linh tính cùng đoàn đội ý thức. Vừa rồi đối mặt bảo thạch ngọt dâu dụ hoặc, không có thủ lĩnh mệnh lệnh, không có một cái dám tự tiện hành động, nếu là đi qua huấn luyện, lại thêm thú chi liên kết phụ trợ, bọn chúng hoàn toàn có thể tinh chuẩn thi hành chỉ lệnh. Về sau gặp lại thanh lý cấp thấp thủy thú nhiệm vụ, không cần hắn tự mình ngồi chờ, chỉ cần thông qua tâm linh kết nối, để cho lợn nước thủ lĩnh mang theo tộc đàn đi tới khu vực mục tiêu tiến hành tìm kiếm. Lợn nước vốn là am hiểu dưới nước truy tung cùng quần thể hợp tác, đối phó cấp thấp thủy thú, vây công, chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi thủy vực tuần tra nhiệm vụ, lợn nước dò xét năng lực vốn là xuất chúng. Càng quan trọng chính là, thú chi liên kết có thể hoàn mỹ giải quyết chỉ lệnh truyền đạt vấn đề hạch tâm. Thông qua tâm linh kết nối, dù cho nhiệm vụ phức tạp, Cao Đức cũng có thể trực tiếp đem nhiệm vụ chi tiết, chú ý hạng mục hóa thành rõ ràng tin tức truyền lại cho bánh trôi cùng đoàn tử. Lại từ bọn chúng phụ trách chủ đạo tiến hành nhiệm vụ, hiệu suất tuyệt sẽ không so với hắn tự mình xuống nước thấp. Cứ như vậy, là hắn có thể triệt để từ cơ sở nhiệm vụ bên trong giải phóng ra ngoài, chỉ cần phụ trách nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, treo máy nằm thắng. Nghĩ như vậy đến, Cao Đức lập tức cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Đến nỗi muốn thực hiện treo máy đại kế bước đầu tiên, vẫn là trước tiên cần phải trợ giúp bánh trôi tấn thăng tam giai. Chỉ có bánh trôi trở thành tam giai lợn nước, mới có thể tốt hơn thống linh tộc đàn, đối phó mạnh hơn cấp thấp thủy thú, cũng có thể để cho hắn càng yên tâm hơn mà đem nhiệm vụ giao ra. Này đối Cao Đức tới nói, cũng không tính khó khăn. Lấy bác cảnh thể lượng, đừng nói là một cái bánh trôi cần thiết bổ sung cao giai huyết thực, lại đến 10 cái cũng là dễ dàng phục dưỡng. Đem thủy linh ngó sen cất kỹ, Cao Đức đầu tiên là trở lại trên bờ, đem lên một lần từ bác cảnh mang tới huyết thực toàn bộ mang tới, phân cho bánh trôi. Bởi vì lúc đó không có dự đoán đến hội có tình huống như vậy, hắn mang tới huyết thực cũng không tính nhiều. Bất quá vấn đề không lớn, Cao Đức đúng lúc là chuẩn bị hoàn thành trên tay nhiệm vụ sau liền trở về bắc cảnh bế quan. Đến lúc đó trực tiếp để cho qua lại vợ lạn tạ ở nẹt vương triều cùng bắc cảnh thuyền hàng chở một số lớn huyết thực tới đây là được. Chờ bánh trôi ăn uống no đủ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định nhiệm vụ lần này cũng đem bánh trôi tộc đàn cùng nhau mang lên. Một mặt là bởi vì Cao Đức lần này nhận nhiệm vụ chính là thủy thú thanh trừ, nhiều một cái lợn chính là nhiều một phần lực. Một phương diện khác nhưng là hắn lập tức liền phải về bắc cảnh, hơn nữa thời gian dài đến 2 tháng trở lên. Cái này vừa mới thu phục bánh trôi, liền rời đi một đoạn thời gian dài như vậy, coi như lợn nước là tính cách ôn thuần thủy thú, cũng không khỏi hội tâm dã. Cùng một chỗ làm nhiệm vụ, vừa có thể tiết kiệm thời gian, cũng có thể là bồi dưỡng một chút an ý cùng cảm tình, nhất cử lưỡng tiện. Cao Đức lần này nhận nhiệm vụ địa điểm ngay tại đòn thành hạt địa bên trong. Nhiệm vụ đến từ đòn thành xung quanh một cái tên là Rẹ Cụ Trấn Tiểu Trấn. Đây là một cái dựa quanh co giang trạch, dựa vào bắt cá cùng thủy sản phơi nắng mà sống địa phương nhỏ. Gần đây, chúng dân trong trấn tại thu lưới thời điểm liên tục gặp tập kích, đã có 7 người bỏ mình, 4 người trọng thương, ngay cả thuyền đánh cá đều có 2 chiếc bị đẩy vào nước sâu, chỉ còn dư vài miếng gỗ nổi phiêu trở về. Người may mắn còn sống sót miêu tả vẹn vẹn lân giáp hiện lục, miệng giống cá sấu, cái đuôi có thể đập nát đầu gỗ, những thứ này mơ hồ đặc thù. Căn cứ vào hồi báo lên tình huống, lại căn cứ vào bị đánh lén người vết thương lưu lại hủ độc, miêu tả cùng với phá hư quy mô, lính gác biển bên này làm ra phán đoán, cái kia thủy thú hẳn chính là một cái nhị giai trạch mạng ạ. Đây coi như là đòn trong thủy vực thường gặp một loại thủy thú, lấy phục kích cỡ trung tiểu sinh vật mà sống. Trưởng thành cá thể thân dài có thể đạt tới 5m, lân giáp có thể dễ dàng chống cự nhất hoàn pháp thuật công kích. Cái đuôi vung đánh lực đạo đủ để đánh nát phổ thông tượng một bông thuyền, nguy hiểm nhất là nó quay hàm bộ hủ độc căn kích. Bởi vì nhiệm vụ địa điểm ngay tại đòn thành bản địa, cho nên cũng không cần ngồi phi thuyền, Cao Đức trực tiếp là đi thuyền đi tới. Chương 515, Tam giai ủ gạt thì dạ, 2, chương 515, Tam giai ủ gạt thì dạ, 2, mà bánh trôi nhưng là mang theo cả chi tộc đàn cùng đoàn tử, cùng một chỗ đi theo thuyền sau, giống như một nhánh linh hoạt hộ tống đội, tại đuôi thuyền phá vỡ gợn sóng. Lương dưới ánh mặt trời vạch ra từng đạo màu bạc lớn nước, giống một chuỗi di động phù đảo. Bánh trôi tộc đàn bên trong gấu lợn số lượng tổng cộng có 17 con, tăng thêm bánh trôi, đoàn tử, đó chính là 19 con lợn nước. Đến rẻ củ trấn sau, Cao Đức liền mang theo lợn nước nhóm, lấy rẻ củ trấn cư dân bị tập kích điểm làm trung tâm, bày ra loại bỏ cùng lùng tìm. Dưới tình huống bình thường, cái này lùng tìm việc làm sẽ kéo dài trên dưới một tuần mới có thu hoạch, cái này còn phải là kinh nghiệm tương đối phong phú lính gác biển pháp sư. Nếu là đối thủy thú tập tính không đủ giải, quan sát năng lực không đủ nhạy cảm, vận khí kém đi nữa một chút, hao phí hơn nửa tháng thời gian cũng là bình thường. Mà có 19 con lợn nước trợ giúp, Cao Đức tự tin 2-3 thiên bên trong cần phải liền có thể có thu hoạch. Chỉ là chính hắn đều không nghĩ đến, tại xế chiều hôm đó, bánh trôi liền bắt được cái kia kẻ cầm đầu. Cao Đức nhận được bánh trôi ra hiệu sau, bày ra mẹn đỏ dạ ma nhãn, quả nhiên phát hiện nơi xa bụi cỏ lau phía dưới, có một đạo dị thường dòng nước nhiễu loạn, hơn nữa còn chứng kiến một đạo dài hơn 4 mét bóng tối. Cái kia bóng tối dương chậm chạp di động, chung quanh dòng nước bởi vì lân giáp ma sát sinh ra nhỏ bé nhiễu loạn. Triệu tập đàn, chuẩn bị công kích. Cao Đức đối bánh trôi truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, chính mình lại không có tiến lên, mà là một bộ xem kịch tư thái. Đây là hắn tại lúc đến trên đường làm ra quyết định, bánh trôi tuy là nhị giai, nhưng trước đây tại thân là thủ lĩnh phụ thân bảo vệ dưới, căn bản không có trải qua quá nhiều chiến đấu, những cái kia ấu lợn thì càng không cần nói nhiều. Ngược lại là tuổi nhỏ nhất đoàn tử, bởi vì cùng hắn lăn lộn một đoạn thời gian, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất. Chiến đấu là một môn học vấn, nhất định phải có thực chiến mới có thể luyện ra. Hắn nhưng cũng trông cậy vào về sau đem lính gác biển cơ sở nhiệm vụ giao cho bọn chúng, bây giờ liền phải hao phí một chút thời gian tinh lực bồi dưỡng bọn chúng kỹ năng chiến đấu. Bằng không thì trực tiếp vung nhiệm vụ cho chúng nó, là cực kỳ không phụ trách biểu hiện. Mà cái này cái nhị giai trạch mà ngạc, chính là cực tốt thực chiến huấn luyện đối tượng. Nhị giai thực lực đủ cường đại, có thể cho bọn chúng mang đến áp lực cùng nguy hiểm, rèn luyện tố chất chiến đấu. Nhưng thực lực này lại tại trong Cao Đức trưởng không phạm vi, xuất hiện nguy cấp tình huống thời điểm, hắn có lòng tin ra tay khống chế lại chẳng diện, tránh lợn nước nhóm tử vong. Bánh trôi rõ ràng không có trải qua chỉ huy chiến đấu chẳng cảnh, đứng tại trong nước có chút luống cuống, lợn vây cá nhẹ nhàng bãi động, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cao Đức, giống như là đang tìm kiếm chỉ thị. Đoàn tử thấy thế, lập tức bơi tới bên cạnh bánh trôi, dùng đầu cọ cọ cổ của nàng, lại đối trạch mà ngạc phương hướng thử nhai răng, phát ra mấy đạo ngắn ngủi chiêm chiếp âm thanh, tựa hồ tại cổ vũ nàng. Cao Đức trông thấy cái màn này, không khỏi cảm thán đoàn tử thật là một cái hảo hải tử. Hắn rõ ràng trước đây không lâu vừa mới bị bánh trôi đánh cho tê người qua. Có lẽ là đoàn tử chắc chắn cho bánh trôi lòng tin, nàng hít sâu một hơi, tròn căng trong ánh mắt do dự dần dần rút đi, chậm rãi ngẩng đầu. chiến đấu tại trong bánh trôi một tiếng khét đều khai hỏa. 17 con ấu lợn trước tiên phát động công kích, bọn chúng không có tùy tiện tới gần, mà là hiện lên hình quạt tản ra quay trùng quanh trạch mà ngạc nhanh chóng du động, dùng thân thể khuấy động dòng nước, khuấy nhiều nó ánh mắt cùng phán đoán, đồng thời khống chế dòng nước tạo thành thủy pháo, hạn chế nó di động. Đây là bánh trôi chế định chiến thuật. Nhất giai ấu lợn lực công kích có hạn, kinh nghiệm lại không đủ, liền thích hợp phụ trợ, tay chủ công là nhị giai nàng cùng gan lớn đoàn tử. Trạch ma ngạc bị chọc giận, đột nhiên vung vẩy cái đuôi, tính toán đánh bay đến gần ấu lợn, chỉ là lúc này đoàn tử cùng bánh trôi đã là công tới. Đoàn tử từ bên trái hấp dẫn trạch ma ngạc lực chú ý, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn tới trạch mà ngạc há miệng nhào cắn, bánh trôi thì thừa cơ từ phía bên phải bày ra công kích. Toàn bộ quá trình chiến đấu tuy có chút khó khăn chắc trở, mấy cái ấu lợn bởi vì kinh nghiệm không đủ bị trạch mà ngạc cái đuôi quét trúng, thụ chút thương, nhưng vì thế thương thế không tính nặng. Bánh trôi cũng tại tránh né nọc độc phun ra thời điểm, bị trạch mà ngạc móng vuốt quẹt làm bị thương lưng, máu nhuộm đỏ một mảnh. Nhưng mỗi một lần khó khăn chắc trở, đều để lợn nước nhóm phối hợp càng ăn ý, ấu lợn nhóm học xong sớm dự phán trạch mà ngạc công kích quy tích, bánh trôi cùng đoàn tử công thủ đối tiếp cũng càng ngày càng lưu loát. Cuối cùng, đoàn tử tìm đúng cơ hội, đột nhiên cắn trạch mà ngạc cái đuôi, hạn chế nó di động. Bánh trôi thì thừa cơ vòng tới trạch mà ngạc cổ lui về sau, dùng hàm răng sắc bén hung hăng cắn nát nó động mạch. Theo một cỗ máu tươi phun ra ngoài, trạch mà ngạc thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, cuối cùng bất lực dãy rủa, thân thể cao lớn giống như đứt dây con rối, chậm rãi chìm vào trong nước. Làm tốt lắm. Cao Đức không keo kiệt khích lệ, để cho lợn nước nhóm kéo lấy trạch mà ngạc thi thể đi tới bên bờ. Hắn đầu tiên là để cho vừa rồi trong chiến đấu thụ thương lợn nước tới đây xếp hàng, ba cái ấu lợn cùng bánh trôi đều bị thương, hắn lần lượt thi triển thuật chữa thương đồng thời phân phát bảo thạch mọc râu. Hai bút cùng vẽ, những thứ này thụ thương lợn nước vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đối Cao Đức cũng không tự giác lại nhiều phân thân cận, cái đầu nhỏ nhịn không được cọ sát Cao Đức bàn tay. Làm xong công việc trên tay sau, Cao Đức lúc này mới đi tới trạch mà ngạc bên cạnh thi thể. Hắn đầu tiên là cắt trạch mà ngạc vai hàm bộ, gỡ xuống trong đó màu xanh sẫm túi độc, sau đó lại đem nó phần lưng lân giáp toàn bộ lột bỏ. Cái trước là nhiệm vụ chứng tử, cái sau là nó trên thân đáng giá nhất siêu phàm tài liệu. Xử lý xong những thứ này, Cao Đức ánh mắt rơi vào trên trạch mà ngạc thân thể cao lớn. Lớn như thế hình thể, vẫn là nhị giai thủy thú, vừa bạn có thể xem như lợn nước tộc quần huyết thực, trợ giúp bọn chúng tăng cao thực lực. Cao Đức đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt xám hắc sắc quang mang, phóng ra pháp thuật. Pháp thuật khởi động trong nháy mắt, màu xám đen tia sáng giống như sương mù như vậy bao phủ lại trạch mà ngạc thi thể. Trong ánh sáng, vô số thật nhỏ năng lực sợi tơ nhanh chóng du tẩu, giống như sắc bén dao lưỡi đao, dọc theo trạch mà ngạc bắp thịt hoa văn, tinh chuẩn cắt chất thịt bộ phận. Không có tình cảnh máu tanh, cũng không có chói tai âm thanh cắt chém, trạch mà ngạc bắp thịt, mỡ giống như bị vô hình sức mạnh bóc ra, chậm rãi từ trong xương cốt phân ly xuống, tự động hội tụ thành từng đoàn hợp quy tắc khối thịt. Tia sáng tán đi sau, trên bờ cắt chỉ còn lại một bộ sạch sẽ hoàn chỉnh trạch mà ngạc khung xương, xương cốt trắng loãng, chỗ khớp nối kết nối hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả thật nhỏ xương ngón tay đều dọn tích có thể thấy được, phảng phất trải qua chú tâm thanh tẩy cùng rèn luyện, không nhìn thấy một tia lưu lại huyết nhục hoặc da thịt. Phân giải thi thể, tử linh hệ, nhất hoàn thông qua pháp thuật này, người thi pháp có thể nhanh chóng phân giải một bộ thể tích làm cự hình hoặc nhỏ hơn trên thi thể chất thịt bộ phận, từ đó lưu lại một bộ hoàn mỹ sạch sẽ khung xương. Pháp thuật này vốn là tử linh pháp sư dùng để thu hoạch hoàn mỹ khung xương, dùng triệu hoán khô lâu chiến sĩ hoặc chế tác tử linh vật phẩm. Nhưng tại Cao Đức ở đây, hắn lại là lấy ra làm thuật thu nhận dùng, đã giảm mất đi thủ động chia cắt cục thịt phiền phức cùng tinh lực, còn có thể tránh lãng phí. Những thứ này tất cả đều là các ngươi. Cao Đức chỉ vào cái này chất thành một đống thịt cá xấu đối bánh trôi cùng đoàn tử nói. Bánh trôi lập tức phát ra một tiếng vui sướng vang lên, gặp qua việc đời đoàn tử nhưng là rõ ràng mười phần bình tĩnh. Nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành, Cao Đức không có ở rẻ cụ trấn dừng lại lâu, lúc này lái thuyền trở về đoàn thành, tại Hải Liên Bạch Tháp đưa ra nhiệm vụ, đổi mới một chút chính mình mới nhất đi làm thời gian. Đưa ra xong nhiệm vụ, Cao Đức chính là thẳng đến đoàn mạt ma tại cửa hàng, khởi động đã sớm chuẩn bị xong tình ghi hơi truyền tống. Vũ thải tinh giới năng lực hiện lên, tạo thành truyền tống môn. Cao Đức nhanh chân bước vào trong đó. Trở về bắc cảnh. Chương 516, Tam giai ủ gạt thị dạ, 3, chương 516, Tam giai ủ gạt thị dạ, 3, không gian biến hóa. Chờ Cao Đức trước mắt tầm mắt khôi phục tỉnh táo, mình đã là từ đoàn mạt ma tại điểm chật hẹp lầu 2 hoán đôi đến bắc cảnh quen thuộc mở rộng tiên địa. Đây là một cái không có quá nhiều kiến trúc, càng không có trần nhà chỗ, nếu như không có sinh tồn nan để mà nói, tuyệt đối là có thể khiến người ta tâm cảnh tùy theo mở rộng. Không có trần nhà, nhưng có tán cây nhiều lần tinh giới truyền tống, cộng thêm pháp sư đẳng cấp đề thăng, Cao Đức đã hoàn toàn thích ứng tinh giới truyền tống, sẽ không còn có bất kỳ sinh lý khó chịu. Cho nên, trở về bắc cảnh thứ nhất thời gian, hắn chính là không kịp chờ đợi nhìn chung quanh cùng ngẩng đầu quan sát ủ gạt thị dạ biến hóa. Tại trên cổ lâm bật hào trả lại, để cho Cao Đức đã sớm hơn biết ủ gạt thị dạ tiến giai thành công, nhưng cụ thể phát sinh biến hóa gì, lại là không biết được. Bây giờ một mắt nhìn sang, Cao Đức con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Không nói những cái khác, hệ ủ gạt thị dạ vẹn vẹn là vẻ ngoài biến hóa cũng đã là vô cùng rõ rệt. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là ủ gạt thị dạ bộ rễ. Nguyên bản chôn sâu dưới đất bộ rễ lại phá đất mà lên, giống như cường tráng cầu lòng giống như trên mặt đất xoay quanh xoay lẫn, tạo thành một tấm bao trùm bán kính mấy chục thước gốc rễ lưới. Sợi rễ mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh quang, mỗi một tấc hoa văn đều ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Cảnh tượng như vậy, bình thường chỉ có lớn lên ngàn năm cổ một mới có thể lộ ra, ai có thể nghĩ tới, hệ ủ gạt thị dạ từ gieo xuống cho tới bây giờ, bất quá 2 năm quan cảnh. Ngoài ra, càng thêm rõ rệt biến hóa là, nguyên bản thẳng chủ thân cây tại cách đất 10 thước chỗ, lại vô căn cứ phân nhánh ra một đạo thứ cấp thân cây. Thứ cấp thân cây hướng về phía trước kéo dài vài thước sau, lại triển khai một mảnh hoàn toàn mới tán cây. Đạo thứ hai trên tán cây tân sinh dài ra cảnh càng là kỳ dị, là nửa trong suốt, giống như là dùng ngưng thực quang vụ bệnh thành. Cành lá ở giữa chạy xuôi linh tính hư ảo quang huy, gió nhẹ lướt qua, quang huy tựa như cùng như nước gợn dạo dực kỳ dị nhất cảnh tượng, xuất hiện tại hai mảnh tán cây ngay phía trên. Nơi đó vậy mà lơ lửng một cái không ngừng lóe lên kim sắc tuyệt qua, khi thì có thật nhỏ không gian kẽ nước tại vòng xoáy biên giới lóe lên một cái rồi biến mất. Đây quả thực là cây lớn 18 biến a. Cao Đức đang kinh ngạc ngoài, bước nhanh đi đến chủ trước cây khô, đem bàn tay nhẹ nhàng dán vào. Lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc vào cây, một cô quen thuộc tinh thần kết nối liền trong nháy mắt thiết lập. Cao Đức cùng U Gạt Thị Dạ câu thông, hiểu do nó cấp độ càng sâu càng bản chất biến hóa. Hệ U Gạt Thị Dạ cấp bậc, tam giai ma thực, 35, 2583 năm tháng, lớn lên tăng thêm hệ số, 19.1 tinh giới truyền tống, bổ sung năng lượng bên trong không, 19, 30 ngày, vỡ lỏng, không, không linh giới nói nhỏ, nhìn trộn, bổ sung năng lượng hoàn thành 1, 55, 60 ngày, tuổi thọ, 2, 450545 khai tịch lĩnh vực, cải tạo thổ địa 464 mẫu độ cao, 23 thước, chủ thân cây, 18 thước, thứ cấp thân cây, thổ địa ma lực nồng độ, 232-357, nhị giai linh địa. Cùng vẻ ngoài một dạng, hệ U Gạt Thị Dạ bên trong cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là cấp bậc, tiến cấp tới tam giai, đây là trong dự liệu, không cần nhiều lời. Nhưng lớn lên tăng thêm hệ số bảo đảm, ngay tại Cao Đức ngoài dự liệu. Bất quá mặc dù xảy ra tiến giai, thân cây chủ thể độ cao biến hóa lại không có rất lớn, vẹn vẹn từ 22 thước tăng đến 23 thước, cơ hội có thể không cần tính. Cao Đức suy nghĩ tỉ mỉ một phen chính là biết rõ, hẳn chính là bởi vì chủ yếu năng lượng đều cầm lấy đi phân liệt cái thứ hai tán cây, mà không phải là dọc lớn lên, tự nhiên tại trên độ cao liền không có biến hóa gì. Loại này hướng vào phía trong ngưng kết lớn lên phương thức, ngược lại để cho U Gạt Thị Dạ năng lượng mật độ càng lớn, là chuyện tốt. Ngoài ra, giống như Cao Đức cảm giác như vậy, theo đẳng cấp đề thăng, hệ U Gạt Thị Dạ hấp thu tinh giới năng lượng hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản yêu cầu 45 ngày mới có thể tràn đầy tinh giới truyền tống, bây giờ chỉ cần 30 ngày. Mặt khác chính là, hệ U Gạt Thị Dạ mở ra linh địa diện tích, tăng vọt tiếp cận gấp 5 lần, tiếp cận 500 mẫu, trong đất ma lực nồng độ cũng tới đến nhị giai cấp độ. Đây coi như là để cho Cao Đức thoáng thở dài một hơi. Bởi vì phở lò dạ chi xâm bên trong là có không thiếu tam giai ma thụ tồn tại, thậm chí còn có tứ giai linh tuyển cam lộ cây. Xem như cao giai ma thụ, bọn chúng đối với trong đất ma lực nồng độ yêu cầu rất cao. Trước đây U Gạt Thị Dạ mở ra nhất giai linh địa cùng cơ sở linh địa, chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn bọn chúng sinh tồn nhu cầu, trường kỳ xuống tới tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn lên, thậm chí dẫn đến khô héo. Bây giờ ma lực nồng độ để cao đến nhị giai linh địa, ít nhất tại dài trong một khoảng thời gian, rốt cuộc không cần lo nghĩ cao giai ma thụ ma lực nhu cầu vấn đề. Đến mức cái kia mới xuất hiện linh giới nói nhỏ, nhìn trộm chính là U Gạt Thị Dạ tiến giai tam giai sau, giác tỉnh năng lực mới. Đối với tinh giới truyền thống cùng vỡ lòng Cao Đức đã cảm thấy vô cùng thực dụng. Cho nên dù cho U Gạt Thị Dạ tam giai chưa giác tỉnh năng lực mới hoặc thức tỉnh năng lực mới đồng dạng, hắn cũng sẽ không có ý tưởng gì. Cũng không thể một mực kiếm lớn a. Nhưng U Gạt Thị Dạ nói cho hắn biết, thật đúng là có thể. Cái này linh giới nói nhỏ, nhìn trộm năng lực, thần dị không chút nào kém cỏi hơn tinh giới truyền thống cùng vỡ lòng. Cao Đức vừa nghĩ, vừa hướng U Gạt Thị Dạ truyền đạt ý niệm. Sau một khắc, nó trên cành cây liền hiện ra hai đạo rõ ràng xen lẫn quang văn. Trong đó một cái Cao Đức hết sức quen thuộc, là tinh giới truyền tống đồng nguyên tinh hà dây leo, màu xanh bạc dây leo quấn quanh lấy ngũ thải tinh giới năng lượng. Một cái khác đồ án, nhưng là mới đạn sinh, là một cái từ u lam cùng ngân bạch hai đầu hồn hỏa đan vào đôi xoắn ốc đồ án. Tinh hà dây leo hấp thu tinh giới năng lượng, mà hồn hỏa đồ án, nhưng là hấp thu linh giới năng lượng, là linh giới nói nhỏ, nhìn trộm sức mạnh cội nguồn. Linh giới nói nhỏ, nhìn trộm, linh giới nói nhỏ, hệ U Gạt Thị Dạ ý thức thông qua linh giới đồ đằng, có thể cùng những cái kia nghỉ lại tại linh giới chỗ sâu, hoặc cùng linh giới cộng minh đặc thù tồn tại, như là cổ lão tinh hồn, mở mịt linh giới sinh vật, thậm chí là một chút mê thất ôn hòa tinh phách, thiết lập rõ ràng kết nối. Nó không chỉ có thể cùng chúng nó câu thông, càng có thể lấy tự nhiên ý chí thỉnh cầu trợ giúp của bọn nó, hoặc cùng chúng nó đạt tới đơn giản kế ước. Đồng thời, nó thu nạp linh giới năng lượng, có thể dùng ở vỡ lòng như ưu ảnh quyết hư quang hoa trở có linh giới đặc tính ma pháp thực vật, khiến cho chúng nó thức tỉnh ý thức, trở thành đặc thù linh giới thực vật. Linh giới nhìn trộm, hệ U Gạt Thị Dạ ký khế ước người có thể thông qua chạm đến thân cây đồng thời tập trung tinh thần, để cho cảm giác của mình ngắn ngủi cùng U Gạt Thị Dạ đồng bộ, từ đó cảm giác được linh giới bên trong chạy xuôi tin tức lưu thu được linh giới nhìn trộm năng lực. Tại linh giới nhìn trộm phía dưới, có thể nếm thử bắt giữ linh giới bên trong liên quan tới phương xa địa điểm văn vọng. Linh giới là chủ vật chất vị diện tính tượng, tức thông qua nó có thể mơ hồ nhìn thấy chủ vật chất vị diện nơi nào đó trước mắt cảnh tượng, nhưng giống như cách tầng một sương mù dày đặc, lại cảnh tượng là bể tan cảnh. Cao Đức thu hồi bàn tay, nhìn xem trước mắt cảnh lá rậm rạp, ẩn chứa tinh giới cùng linh giới song trọng bí có thể U Gạt Thị Dạ trong lòng đã cảm thán, lại là vui mừng. Ai có thể nghĩ tới, tại 2 năm trước, nó vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý loại cây đâu. Là lúc ấy đồng dạng nhỏ yếu hắn, treo non lội suối, vạn dặm xa xôi đem hắn dẫn tới bắc cảnh đồng thời tại Vạ Lạ Vịnh gieo xuống. Tiếp đó khổ cực đi làm góp nhặt loại cây, mở khóa đồ giám mới có hôm nay U Gạt Thị Dạ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải là đơn phương trả giá. Hệ U Gạt Thị Dạ cho hắn hồi báo, sớm đã viễn siêu hắn ban sơ tưởng tượng. Dù sao ngay từ đầu Cao Đức chỉ là trông cậy vào U Gạt Thị Dạ có thể phụ trợ chính mình thanh mục trường sinh kinh tu hành. Hơn nữa, Cao Đức trên ánh mắt rời, cuối cùng dừng lại tại tán cây đỉnh cái kia xoay chậm chậm kim sắc tuyển qua phía trên. Hệ U Gạt Thị Dạ truyền lại tới mơ hồ ý niệm, cái này kim sắc tuyển qua chính là nó tứ giai năng lực hình thức ban đầu cùng cơ thạch, bây giờ còn tại bắt đầu sinh tầm bộ giai đoạn, cần nhiều thời gian hơn cùng năng lượng đi chậm rãi trưởng thành. Vừa nghĩ tới nơi này, trong lòng Cao Đức thì càng là mong đợi. Dù sao, kim sắc truyền qua bất phàm là mắt trần có thể thấy. Đến mức bây giờ, Cao Đức ánh mắt một lần nữa trở xuống trên cành cây đạo kia u lam cùng ngân bạch đan vào hồn hỏa quang văn bên trên. Năng lực mới đang ở trước mắt, không có lý do không lập tức nếm thử. Hắn tại linh giới nói nhỏ cùng linh giới nhìn trộm ở giữa ngắn ngủi do dự 2 giây, rất nhanh liền có quyết định, linh giới nhìn trộm mặc dù có thể viễn trình thu hoạch hình ảnh, nhưng trước mắt đã không có cần dò xét chuyện khẩn cấp, cũng không có đáng giá chú ý phương xa động thái. Huống chi loại năng lực này bổ sung năng lượng chu kỳ dài đến 2 tháng, lấy được cảnh tượng lại là phá toái mơ hồ, tùy tiện sử dụng hơi bị quá mức lãng phí, ngược lại là linh giới nói nhỏ nếu có thể cùng linh giới tồn tại thiết lập kết nối, nói không chừng có thể vì sau này tìm tòi linh giới, bồi dưỡng đặc thù ma thực chôn xuống phục bút, chi phí hiệu quả rõ ràng cao hơn. Nếm thử kết nối linh giới bên trong ôn hòa tồn tại, tránh đi mang theo ác ý hoặc hỗn loạn khí tức ý thức Cao Đức ý niệm rõ ràng truyền lại cho Ugat thị dạ giống như hạ đạt tinh chuẩn chỉ lệ. Sau một khắc, hệ Ugat thị dạ trên thân cây hồn hỏa quang văn chợt sáng lên. Cái kia u lam cùng ánh sáng trắng bạc không còn vẹn vẹn chảy xuôi, mà là giống như hô hấp giống như sáng tắt lấp lóe, tản mát ra một loại kỳ lạ, dương cung mà không phát tần suất. Cao Đức cảm thấy mình tinh thần phảng phất bị dẫn dắt, thoát ly đối thế giới vật chất chuyên chú, vùi đầu vào một cái càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn phương diện. Cũng không phải là thị giác, mà là một loại thuần túy cảm giác. Hắn cảm giác đến chính mình đang đưa thân vào một mảnh vô biên vô hạn, màu sắc khó nói lên lời năng lượng hải dương, đây chính là linh giới biên giới cảnh tượng. Đây là một cái thân mật cùng ác ý đồng dạng mơ hồ, trật tự cùng hỗn độn cộng tồn lĩnh vực. Hệ Ugat thì giả ý thức giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phát ra một hồi khó nói lên lời nói nhỏ thanh âm. Đây cũng không phải là cụ thể âm thanh, mà là một chuỗi từ tinh thần ba động tạo thành ý niệm lưu. Nói nhỏ đẩy ra từng vòng vô hình vận sóng, lấy Ugat thì giả lúc này tiến vào linh giới tọa độ làm trung tâm, hướng về linh giới bốn phía khuyết tán ra, truyền lại tìm kiếm kết nối, tìm kiếm ôn hòa tồn tại ý niệm. Nhưng mà linh giới quá mức trống trải, sinh vật lại mười phần thưa thớt, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có thu đến bất kỳ hồi phục. Cái này khiến Cao Đức có một loại người loại hướng mênh mông vũ trụ phát ra sóng điện, chờ đợi có thể tồn tại người ngoài hành tinh cho đáp lại cảm giác. Chờ đợi. Hệ Ugat thì ra hấp thu linh giới năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, một hồi sẽ qua sẽ tiêu hao hoàn tất, kết thúc lần này linh giới nói nhỏ. Như vậy nhìn tới, năng lực này còn có chút rút thưởng ý vị ở trong đó, không công mà lui cũng là thường xuyên sự tình. Đang lúc Cao Đức tại mơ tưởng viễn vong, trong cảm nhận của hắn đột nhiên truyền đến vô tự tạc âm. Có mơ hồ tồn tại tựa hồ bị Ugat thì ra phát ra nói nhỏ hấp dẫn, quan tới ánh mắt. Cái này tồn tại mang theo tham lam cảm giác đói khát, tính toán thiết lập kết nối. Nhưng nó rõ ràng không phù hợp Cao Đức yêu cầu ôn hòa tồn tại cho nên bị Ugat thì ra quả quyết cự tuyệt. Đối phương tại chỗ cứng phúc chốc, tựa hồ tại suy xét cái gì, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Cái thứ hai tồn tại theo sát phía sau, nó tản ra làm lòng người trí hỗn loạn cuồng loạn giai điệu. Đồng dạng, bị Ugat thì ra trực tiếp cự tuyệt. Bất luận là Cao Đức, vẫn là Ugat thì ra bây giờ đều quá mức nhỏ yếu. Tại linh giới loại này thần bí chi địa, chỉ có thể cầu ổn, tình nguyện bỏ lỡ cũng không thể bất chấp nguy hiểm. Ngay tại linh giới nói nhỏ hiệu quả sắp kết thúc, Cao Đức cho là lần này nếm thử muốn thất bại thời điểm. Một cố rõ ràng, băng lãnh, nhưng lại cũng không phải là ác ý lực chú ý trận tập trung mà đến. Cảm giác này cùng trước đây tham lam, cuồng loạn hoàn toàn khác biệt, không giống như là bị sinh vật ngưng thị, mà là giống trong nháy mắt đã rơi vào một tấm vô hình lưới lớn trung ương. Vô số nhỏ xíu sợi tơ nhẹ nhàng đụng vào ý thức của hắn, mang theo một loại thuần túy hiếu kỳ cùng xem kỹ. Những tâm tình này cũng là trung tính. Không muốn lần thứ nhất linh giới nói nhỏ liền không công mà về Cao Đức, do dự một chút, cuối cùng lựa chọn cùng cái này tồn tại thiết lập kết nối. Kết nối thiết lập mấy mắt, một cô bể bộn nhưng lại có thứ tự tin tức lưu tràn vào Cao Đức cảm giác. Cũng không phải là ngôn ngữ, mà là càng thêm trực tiếp khái niệm bắn ra. Hắn nhìn đến một màn cực kỳ kỳ dị cảnh tượng, đây là một mảnh từ quang cùng tuyến tạo thành không gian. Hắc ám là bối cảnh, vô số nửa trong suốt màu xanh bạc kia sáng sợi ở trong đó xen lẫn quấn quanh, vậy thành một tấm vô biên vô tận lưới lớn. Mỗi một cây sợi thượng đồ chạy xuôi điểm sáng nhỏ vụn, không ngừng lưu động cùng biến hóa. Tại trên lưới lớn một ít tiết điểm, thỉnh thoảng sẽ hiện ra cực lớn, tỉnh táo, giống như ngôi sao con mắt trong con mắt lập lòe u lam quang, tiên tính quan sát lấy trong lưới hết thể biến hóa. Lưới lớn đích chính trung tâm, một cái hình thái cùng nện rất giống nhau kỳ dị tồn tại yên tĩnh chiếm cứ. Thân thể của nó cũng không phải là huyết đục, mà là từ vô số di động lóe lên linh chất sợi tơ bệ thành. Sợi tơ ở giữa không ngừng có mới sợi tạo ra, lại hướng về nơi xa kéo dài, phản phất bản thân nó chính là một tấm còn sống, không ngừng tự ta khuyết trương khổng lồ mạng lưới mà tại đầu của nó vị trí. Tam cái hình toi tinh thể xoay chậm chậm, tinh thể bên trong lập lòe u lam kia sáng, giống như con nhện mắt ép, đang tỉnh táo nhìn chăm chú lấy ý thức của hắn hình chiếu. Tin tức lưu, không thuộc về ở đây. Mới mẻ, ăn ngon một chút mảnh vụn hóa tin tức từ cái này cái nện đã ùn tợ lọt tới. Mặc dù thỉnh thoảng cùng giải rác, nhưng Cao Đức ngạc nhiên hiểu rồi đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Đó là một loại phát hiện mới sự vật hưng phấn, một loại đúng không biết tin tức khát vọng. Đối phương lại là đã đoán được Ugat thì dạ nói nhỏ là đến từ linh giới bên ngoài. Mà đối với nó tới nói, đây là mới lạ âm thanh, là tươi mới tin tức. Để nó cảm thấy ăn thật ngon cho nên mới chủ động phóng thích tiếp xúc tín hiệu. Tin tức, phiếm chỉ xã hội truyền bá hết thể nội dung. Nói nhỏ tự nhiên cũng thuộc về tin tức một loại. Trước mắt linh giới sinh vật, dường như là đúng tin tức đặc biệt để ý một loại kỳ lạ sinh vật. Trong lòng Cao Đức làm ra sơ bộ suy đoán, đồng thời giải thích cặn kẽ lai lịch của mình cùng ý đồ, đồng thời tính toán hỏi thăm lai lịch của đối phương. Ta, à hệ thơ nệ, vạn duy dệt lưới giả khế ước. Đại lượng trường kỳ mới mẻ tin tức, dệt tạo mạng lưới tin tức. thỏa mãn đối phương tựa hồ không quen câu thông, chuyển tới đáp lại tin tức vẫn là cực kỳ mạnh vụn hóa từ mấu chốt tổ. Chương 517, A hệ thờ nhận chương 517, A hệ thờ nhận quyết chương. Thể nghiệm. Vậy. Vĩ đại. Truyền lại. Năng lực mạnh vụn hóa từ mấu chốt tổ không ngừng truyền đến. Đối phương phát ra tin tức mặc dù mạnh vụn hóa, nhưng đó là thái độ vô cùng tốt đem cao đức phát ra nghi vấn cùng thỉnh cầu đều trả lời. Nó chính thức tên kêu A hệ thờ nhận, lại thường bị cái khác linh giới sinh vật xưng là vạn duy dệt lưới giả. Đến nỗi cao đức phát ra hiệp trợ khế ước, A hệ thờ nhận nhưng là biểu thị có thể cân nhắc, đồng thời đưa ra điều kiện của mình cùng cho thấy chính mình năng lực. Dựa theo nó thuyết pháp, linh giới bên trong sinh vật có rất nhiều loại, tỉ như tự nhiên tinh hồn, cùng giả tinh hồn, quỷ bà, không thực thể không chết sinh vật các loại. Mà hắn, tại trong đông đảo linh giới sinh vật cũng là cực đặc thù một loại. Xem như A hệ thờ nhận, nó bị còn lại linh giới sinh vật coi là linh giới người mang tin tức. Phần này người mang tin tức thân phận, bắt nguồn từ nó đặc hữu hoạch tâm năng lực là tại linh giới phương diện tiến hành không trì hoãn, siêu viễn cự ly tin tức truyền lại. A hệ thờ nhận có thể chủ động rút ra linh giới nguyên thủy năng lực, vậy ra một loại đặc thù linh mạch sợi, cũng chính là nó dưới thân cái kia trường cực lớn lưới ánh sáng. Loại này sợi cũng không phải là thực thể sợi tơ, mà là thuần túy tin tức thông đạo. Nó có thể tại trong một hơi, đem phức tạp lại khổng lồ tin tức thông qua sợi, từ tấm lưới này bên trên một cái điểm truyền đạt đến một cái điểm khác, vô luận bọn chúng cách biệt bao xa. Ngoài ra, nó có thể đem tin tức chuyển hóa làm một loại đặc thù sóng âm, đồng thời thông qua nàng bệnh mạng lưới tiến hành phát thanh hoặc định hướng truyền lại. Bất luận cái gì cùng với liên tiếp ý thức, chỉ cần tần suất hài hòa nhất trí, liền có thể tiếp thu cùng lý giải loại này sóng âm. Kinh người hơn chính là, nó còn có trời sinh đa tuyến trình xử lý năng lực, có thể duy trì vô số điểm kết nối, xử lý đại lượng tin tức chạy mà sẽ không hỗn loạn. Cũng liền nói, lưới lớn mỗi cái tiết điểm đều có thể độc lập thu phát tin tức, nó có thể đồng thời xử lý hàng ngàn hàng vạn cái tin tức chạy tại khác biệt tiết điểm ở giữa lưu truyền. Đã không làm xáo trộn nội dung, cũng sẽ không lỗ hổng truyền lại đối tượng, giống như một đài không bao giờ ngừng nghỉ linh giới tin tức đầu mối then chốt. Bởi vì những thứ này kỳ lạ năng lực, nó thường thường làm cái khác sinh vật cung cấp người mang tin tức phục vụ, trợ giúp bọn chúng truyền lại tin tức. Đương nhiên, cũng không phải không ràng buộc việc làm. Nó hỗ trợ truyền lại tin tức là cần thu lấy thù lao. Cái gọi là thù lao, tức là linh giới năng lực. Bất luận là tiến hành bệnh vẫn là truyền lại tin tức đối A hệ thơ nhện mà nói, đều cần tiêu hao năng lực. Nó mặc dù tự thân cũng có thể rút ra linh giới năng lực, nhưng hiệu suất có hạn. Vì có thể càng nhanh chóng mà khuyết trương chính mình linh mạch sợi lưới, nó liền sẽ dưới tình huống thu lấy linh giới năng lượng, trợ giúp cái khác linh giới sinh vật truyền lại tin tức. A hệ thơ nhện thu lấy linh giới năng lực, chắc chắn là vượt qua truyền lại tin tức cần thiết tiêu hao linh giới năng lực, hơn nữa thường thường là gấp bội thu lấy. Đơn giản tới nói, chính là giả thiết truyền lại một lần tin tức tiêu hao năng lực là một đơn vị, nó liền sẽ thu lấy hai đơn vị. Thêm ra một đơn vị sẽ dùng đến bệnh linh mạch mới sợi, khuyết trương chính mình linh mạch sợi lưới lớn. Đối với nó mà nói, linh giới năng lực không chỉ có là đồ ăn càng là khuyết trương mạng lưới vật liệu xây dựng ngoài ra, A hệ thơ nhận sở dĩ nguyện ý xử lý công việc này, nguyên nhân trọng yếu hơn là, nó còn hy vọng thông qua này đến thể nghiệm càng nhiều tin tức hơn. A hệ thơ nhận là một loại cực kỳ đặc thù sinh vật, nó không thích yên tĩnh cùng trống rỗng, thu hoạch cùng thể nghiệm phân loạn tin tức là nó sinh vật bản năng, giống như là ăn cơm ngủ tại phổ thông sinh vật ý nghĩa. Nó tồn tại chính là bản năng theo đuổi thể nghiệm càng nhiều tin tức hơn, khuyết trương càng lớn mạng lưới. Nó cũng không quan tâm tin tức nội dung là chính nghĩa vẫn là tà ác, hữu dụng vẫn là vô dụng, chỉ quan tâm tin tức lưu lượng cùng tần tiến độ. Theo lý thuyết, chỉ cần tin tức giao lưu đầy đủ thường xuyên, đầy đủ mới mẻ, dù là tất cả đều là không có ý nghĩa nói nhảm, nó cũng thích như mật ngọt. Mà lưu lượng cũng đủ lớn mới mẻ tin tức, giống như là mỹ vị lại khỏe mạnh sự vật, sẽ giúp tiến nó khỏe mạnh trưởng thành, là một loại khó tả tầm bổ. Cho nên, khế ước, tin tức truyền lại, năng lực, trao đổi tự nhiên mà nhiên. A hệ thơ nhện nói lên điều kiện cùng hai cái này cũng có đóng. A hệ thơ nhện nguyện ý cùng Cao Đức ký kết hiệp trợ khế ước. Nó có thể đưa ra đồ vật, chính là trợ giúp Cao Đức tại nó linh mạch sợi trên mạng nhanh chóng truyền lại đủ loại tin tức, mà hắn cần có chính là Cao Đức cung cấp đối ứng linh giới năng lực cho nó. Cái này cũng là nó tại trong linh giới cùng với những cái khác linh giới sinh vật ở chung phương thức. Truyền lại tin tức, linh giới năng lực. Biết được A hệ thơ nhện nói lên điều kiện cùng có khả năng cung cấp trợ giúp sau, Cao Đức vô ý thức nhíu mày. Hắn cảm thấy hơi quá tại gần gà. Một mặt là hắn đối với truyền lại tin tức đặc biệt vẫn là linh giới bên trong truyền lại tin tức, không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Tại linh giới, Cao Đức căn bản không có bất kỳ cái gì người quen, ở đâu ra tin tức cần truyền lại. Một mặt khác là, A hệ tơ nện cần thù lao, hắn trả không nổi. Chỉ có linh giới sinh vật mới có rút ra linh giới năng lượng năng lực, hắn cũng không có, hệ ủ gạt thì ra ngoại lệ. Nhưng ủ gạt thì ra lập tức rút ra linh giới năng lượng tốc độ cũng có hạn, 2 tháng mới có thể gọp đủ một lần linh giới nói nhỏ, nhìn trộm năng lực, ở đâu ra lương thực dư cùng A hệ tơ nện giao dịch a. Nhưng dù sao cũng là thứ nhất tiếp xúc được thiện ý linh giới sinh vật, Cao Đức vẫn là muốn cùng nhiều giao lưu trao đổi. Dù là không thể ký kết khế ước, hiểu rõ hơn chút linh giới tình huống cũng là tốt. Với bạn, đối phương bởi vì chính mình sinh vật bản năng, đối với cùng hắn giao lưu là 10 phần ưa chuộng, bản năng nguyện ý nhiều trò chuyện một hồi. Bởi vì giao lưu sinh ra tin tức là tươi mới nhất. Chỉ là, đúng lúc này, Cao Đức cảm thấy ý thức một hồi đung đưa kịch liệt. Linh giới cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, linh mạch sợi hình thành lưới lớn giống như bị gió thổi tán sương mù, dần dần phai nhạt. A hệ tơ nhện trong 8 cái hình thoi tinh thể lộ ra không thôi tia sáng. Ý niệm bắt đầu trở nên đứt quãng, vui vẻ. Lần sau lại đến cùng lúc đó, pháp sư vị diện bên trong, hệ u gạt thị dạ trên thân cây hồn hỏa quang văn đang nhanh chóng ảm đạm. U lam cùng ánh sáng trắng bạc từ sáng tắt lấp lóe, dần dần trở nên yếu ớt, giống như sắp tắt ánh nến. Là lần này linh giới nói nhỏ năng lực hao hết, muốn bị ép kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt Cao Đức Linh giới cảnh tượng giống như cái gương vỡ nát như vậy sụp đổ, lưới lớn nện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại bình tĩnh lại, phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại ủ gạt thị dạ trước cây khô. Trên thân cây hồn hỏa quang văn trải qua triệt để dập tắt, chỉ để lại nhàn nhạt linh giới năng lực lưu lại, không khí chung quanh khôi phục bắc cảnh đặc hữu tươi mát, bên hai truyền đến gió thổi lá cây như chuông gió như vậy dễ nghe thanh âm cùng với rừng cây sàn sạt thanh âm. Mặc dù lần này linh giới nói nhỏ xem như tay không mà bề, bất quá làm sao đều tính toán một lần cực kỳ kỳ lạ kinh nghiệm, cũng không có gì thật thất vọng. Cao Đức vô bộ ủ gạt thì dạ phát ra khổ cực ý niệm sau, chuẩn bị là trở về Phoenix. Lần này, hắn mặc dù mang về Aegis Vũ Tiếu thụ mầm còn có tam giai kinh cấp thiết một ma thụ giống cùng với hơn 20 mai cấp thấp ma thụ giống. Cái trước không cần nhiều lời, việc quan hệ toàn bộ Phoenix băng duệ pháp sư tu hành thành một trường sinh kinh tiến độ, càng là trực tiếp liên quan lấy Phoenix tương lai pháp sư thể hệ. Hai người sau cũng là xây dựng thêm phở lọ dạ chi sâm, thúc đẩy sinh trưởng ủ gạt thì dạ mấu chốt. Bất quá lần này Cao Đức không tiếp tục lựa chọn trực tiếp đem phở lọ dạ triệu hoán tới đây trồng cây. Mặc dù phở lọ dạ là ma sủng của hắn, pháp thuật hiệu quả giao cho hắn tùy thời triệu hoán quyền lợi. Nhưng tại trong lòng Cao Đức, từ vừa mới bắt đầu ma sủng hai chữ này cũng chỉ là một cái hình thức bên trên tên tuổi. Hắn chưa bao giờ đem phở lọ dạ coi như phụ thuộc vào chính mình sủng vật mà là đem nàng coi là một cái nắm giữ độc lập tư tưởng, gánh vác trách nhiệm tiểu nhân nhi. Hắn lừa gạt phở lọ dạ trở thành chính mình ma sủng thời điểm lời nói cũng không phải hoang ngôn, cho tới bây giờ đều chắc chắn. Chỉ là lúc trước phở lọ dạ tương đối chơi bời lêu lổng tiếp đó quan hệ bọn hắn lại như thế thân mật, có chuyện khẩn yếu hắn trực tiếp triệu hắn đem tiểu nhân nhi kéo qua không tính là gì. Nhưng bây giờ, phở lọ dạ thân là bộ nông nghiệp bộ trưởng, theo phủ Ennis nhân khẩu tăng thêm, nông trường không ngừng mở rộng, trách nhiệm của nàng cũng càng ngày càng nặng đại, công việc trên tay càng là liên tục không ngừng. Loại tình huống này, trực tiếp triệu hắn đánh gãy công tác của nàng tiết tấu hay là có thể nàng đang tại nơi công chúng trực tiếp bị hắn lôi đi, kỳ thực là một cái không quá thích hợp hành vi. Phở lọ dạ tự thân chắc chắn sẽ không để ý những sự tình này, nhưng Cao Đức cho là mình muốn để tâm, muốn bảo hộ tốt phở lọ dạ bộ trưởng quyền uy, càng phải tôn trọng công tác của nàng. Phoenix. Cao Đức tại gẹn trưởng lão hộ tống phía dưới an toàn tiến vào trong thành. Vào thành sau đó chuyện thứ nhất, cũng không phải là trở về chính mình hành cung mà là thẳng đến tòa thị chính mà đi. Cũng không phải tâm hệ chính vụ, hắn không có chăm chỉ như vậy. Đồng thời bây giờ Phoenix con đường phát triển trải qua đi lên cố định đường ray, chỉ cần dọc theo đường ray ra tốc tiến lên liền có thể, không có chuyện gì đúng sai muốn Cao Đức đến xử lý. Hắn bây giờ càng nhiều tác dụng kỳ thực là dùng thu hoạch của mình cùng kiến giải, tăng tốc Phoenix tiến lên tốc độ. Nguyên tắc giàn khung sớm đã định rồi xuống, còn có sủ nải pha ẹ sở cả mấy người bản thổ chân chính tinh anh nhân tài độc quyền. Không có hắn, Phoenix phát triển nhiều lắm thì chậm một chút, trải qua không đến mức lệ quỹ đạo. Mà hắn sở dĩ trước tiên chạy tới tòa thị chính, nguyên nhân cũng rất đơn giản, lần này Lam Diễm quần đảo hành trình, thu hoạch tương đối khá, hắn muốn mau chóng tiêu hóa. Tại Cao Đức còn chưa đến Phoenix thời điểm, sủ nải pha cũng đã là thu đến Cao Đức tin tức. Cho nên, khi hắn tiến vào tòa thị chính, đẩy ra phòng làm việc của mình đại môn thời điểm, đập vào tầm mắt chính là cái kia đứng yên ở bên cửa sổ thân ảnh phong dài, sớm đã chờ ở đây Su Nại Phạ. Trở về. Su Nại Phạ khẽ gật đầu, xem như cùng Cao Đức lên tiếng chào hỏi. Cao Đức trước tiên không nói gì, mà là thái độ khác thường mà trước tiên nghiêm túc quan sát Su Nại Phạ chừng mấy lần. Ánh mắt của hắn từ dưới lên trên một đường quét đi lên, từ Su Nại Phạ thon dài hai chân trắng nõn, đến bị chiến thứ nhất bao khỏa vòng eo cùng bộ ngực, cuối cùng là rơi vào nàng cái kia trường trắng nõn lại tinh xảo đến như băng tuyết điêu thành trên mặt, cùng Su Nại Phạ màu u lam con mắt tiến hành đối mặt. Cao Đức ánh mắt để cho Sù Nại Phạ cảm thấy hơi khác thường. Nàng đang muốn nói cái gì, Cao Đức bên này lại không hiểu thấu toát ra một câu nàng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, quả nhiên vẫn là tóc bạc mỹ nhân dễ nhìn chút bất luận là đơn thuần nhìn bề ngoài, vẫn là nhìn khí chất cùng loại hình, ít nhất tại Cao Đức ở đây, Sù Nại Phạ là toàn thắng xa ra. Chớ nói chi là, Sù Nại Phạ còn có một cái nghiền ép tính ưu thế. Nàng còn trẻ tuổi, chưa đầy 20. Bất quá, nói xong câu đó sau, Cao Đức liền khôi phục thái độ bình thường, tự nhiên mà cười đi đến bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, đem lời phong chuyển tới đề tài chính. Lạn Luân trưởng lão tạm thời sẽ không trở về Bắc Cảnh, ta chuẩn bị tại Hắc Phàm Chi thành thiết lập một cái Bắc Cảnh cơ quan, hắn nguyện ý ở lại nơi đó đảm nhiệm cơ quan người phụ trách. Tại trong Sù Nại Phạ hơi có ánh mắt kinh ngạc, Cao Đức cơ hồ không giữ lại chút nào đem Lam Diễm quần đảo trên kinh nghiệm cùng với cùng xạ dạ đạt thành hiệp nghị nói rõ chi tiết ra. Tại trong hắn nói ra, Sù Nại Phạ xinh đẹp đến cực điểm trên khuôn mặt mặc dù không có cái gì rõ ràng tâm tình chập chờn, nhưng cặp kia màu đu làm con mắt lại theo Cao Đức nói ra không ngừng biến hóa. Từ ban sơ bình tĩnh, đến giận tái đi, kinh ngạc, lại đến sau cùng hơi hơi tỏa sáng. Mỗi một tờ biến hóa rất nhỏ, đều xuyên thấu qua hồ băng kia một dạng đôi mắt chuyển ra ngoài, để cho nàng phần kia trong trẻo lạnh lùng khí chất nhiều hơn mấy phần sinh động. Kim tệ đoàn thợ săn là chúng ta Bắc Cảnh cùng ngoại giới tiếp xúc lần thứ nhất nếm thử, chỉ ta trước mắt đến xem hết thể hẳn chính là tương đối ổn thỏa, đối phủ Ennis phát triển có cực lớn xúc tiến tác dụng, tại phong hiểm cũng tương đối nhỏ bé. Cao Đức cuối cùng làm ra đánh giá. Chính xác như thế. Su Nại Phạ đồng ý nói, trong đó cũng lộ ra đối Cao Đức hoàn toàn mới tín nhiệm. Cho nên, bên này làm phiền ngươi tuyển ra phù hợp nhân thủ, đi tới Lam Diễm quần đảo, đem Bắc Cảnh cơ quan tạo dựng lên. Đồng thời mau chóng tiến lên Bắc Cảnh cùng Lam Diễm quần đảo đường thuyền thiết lập, cụ thể giao dịch chi tiết các loại cũng cần ngươi đến chắc chắn. Chuyện này nói đến hơi hận, kỳ thực dây dưa cực lớn, sau lưng cần bận tâm quá trình chi tiết là cực kỳ rườm rà, nhân tuyển đã định muốn cân nhắc năng lực, tính cách, đường thuyền thiết lập cần cân đối bến cảng điều động, thuyền phân phối, giao dịch chi tiết càng là phức tạp. Người bình thường nghe được đều muốn đau đầu, ngược lại Cao Đức là như vậy. nhưng trên tay trải qua muốn xử lý rất nhiều chính vụ Sùn Nải Phạ chỉ là cực kỳ bình tĩnh gật đầu một cái. Đừng nói coi như việc khó, thậm chí là không có đem coi ra gì. Đây cũng không phải là ngạo mạn, mà là bắt nguồn từ nàng bẩm sinh lãnh tụ tài năng cùng hơn người xử lý năng lực. Từ ủng hộ cao đức làm vương, bắt đầu xây dựng phổ ẹn nhì lên, vô luận sự vật nhiều rườm rà phức tạp, là thành thị mở rộng kế hoạch, vẫn là tòa thị chính quan viên tuyển bạt đề bạt, hay là cùng với những cái khác bộ tộc thương lượng các loại, nàng cũng xử lý đến thành thạo điêu luyện. Trong đó thậm chí là có thật nhiều nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua lý niệm, lĩnh vực, nhưng cũng toàn bộ không làm khó được nàng, đều có thể nhanh chóng lý giải đồng thời lĩnh ngộ trong đó hoài tâm. Cái này khiến Cao Đức không chỉ một lần âm thầm cảm thán, cái gọi là trời sinh lãnh tụ, nói chung chính là Sùn Nải Phạ bộ dáng như vậy. Đúng, đây là mang cho ngươi lễ vật. Bắc cảnh cơ quan bên này giao phó xong tất, Cao Đức giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hán tử trong ngực lấy ra tiến áp sát người cất giữ trong suốt bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong, thị trang lập lòe u quang chất lỏng màu xanh lam. Đúng là hắn tại trên An Linh Nhịp buổi đấu giá làm Sùn Nải Phạ vỗ xuống ngũ hoàn thăng hoàn ma dược, hải yêu mới triệu linh dịch. Đây là cái gì? Sùn Nải Phạ ánh mắt rơi vào trên bình nhỏ, màu u lam trong con ngươi nổi lên một tia yêu kỳ, nhẹ giọng hỏi. Sùn Nải Phạ tới nói, ma dược chính là một cái tương đối xa lạ lĩnh vực, thăng hoàn ma dược thì càng là như thế, văn duệ pháp sư thăng hoàn là không cần ma dược phụ trợ, chỉ dựa vào huyết mạch sức mạnh. Thăng hoàn ma dược Cao Đức đem bình nhỏ đưa tới trong tay Sùn Nải Phạ, lại kỹ càng cùng Sùn Nải Phạ giải thích một phen hải yêu mới triệu linh dịch lai lịch cùng tác dụng. Ngươi chăn băng bi truyền không cách nào lại thêm một bước. Hiện tại tinh lực chủ yếu trải qua chuyển tới thanh mục trường sinh kinh lên. Bởi vì có chăn băng bí truyền tứ hoàn đẳng cấp đặt cơ sở, cho nên tại thanh mục trường sinh kinh trên tu hành, đến tứ hoàn mới thôi ngươi cũng sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Chỉ khi nào ngươi thanh mục trường sinh kinh đạt đến tứ hoàn, muốn tấn thăng ngũ hoàn, liền phải giống phổ thông pháp sư, thành thành thật thật đi thông thường đột phá lộ tuyến. Mà thăng hoàn ma dược chính là tấn thăng thời điểm không thể thiếu đồ vật, chính là vì ngươi khi đó chuẩn bị Sùn Nải Phạ một bên nghe Cao Đức thẳng thắn nói, một bên nắm bình thủy tinh. Đầu ngón tay truyền đến chất lỏng xuyên thấu qua thân bình hơi lạnh xúc cảm, để cho trong nội tâm nàng nổi lên một hồi nhỏ xíu gợn sóng. Ma dược giá trị nàng tự nhiên tin tưởng, ngũ hoàn thăng hoàn ma dược ở trên thị trường cơ hội là có tiền mà không mua được. Nhưng so sánh tiền tài, càng làm cho Sùn Nải Phạ để ý là phần lễ vật này chỗ biểu lộ ra cao đức dụng tâm. Nô vương, quan tâm. Sùn Nải Phạ nhẹ giọng nói cảm ơn. Âm thanh vẫn là đã từng thanh lãnh, giống như băng lăng khẽ chọc ngọc thạch, nghe không ra quá nhiều chập trùng. Chỉ là trong ánh mắt nàng, lại là nhiều một tia khó mà phát giác đu hòa. Chương 518, Phổ Ennis khách nhân cùng lễ vật. Chương 518. Phổ Ennis khách nhân cùng lễ vật chuyện có nặng nhẹ. Lam Diễm quần đảo đường thuyền sự tình cùng với Hải yêu mối triệu linh dịch giao phó xong tất, Cao Đức đưa tay vuốt vuốt mi tâm, là chuẩn bị đem phở lò ra mời đến. Trước tiên đem cây giống sự tình làm xong, lại xử lý những thứ khác mảnh hạ. Kết quả Sùn Nải Phạ lại nói ra một kiện càng thêm khẩn cấp chuyện. Khách nhân. Cao Đức nhướng mày, đối Sùn Nải Phạ lời nói cảm thấy kinh ngạc. Giống như ngay tại thánh tụ hoàn thành thăng giai ngày thứ ba, Lâm Đông Chi chủ y cái vị kia Dương đại sư liền đến nhà bãi phòng Phổ Ennis. Sùn Nải Phạ chậm rãi nói, ngữ khí bình ổn, lại lộ ra một cố cẩn thận. 89/10 chính là thánh thụ mà đến, dựa theo hắn lúc trước nói tới, thánh thụ trồng xuống, hai lần thăng giai ba động bọn hắn đều có chỗ xem xét. Cũng chính là bị thánh thụ lên cấp ba động kinh động, Dương đại sư mới đánh bơ chính mình ẩn cư trạng thái, tuổi thọ từ Bắc cảnh trung bộ cực hàn khu đi ra, đi tới chúng ta băng duệ chi địa. Lần này thánh thụ lại thăng giai, bọn hắn chắc chắn là đồng dạng có cảm ứng, muốn đi vào phủ Ennis truy tìm ba động nơi phát ra. Sùn Nải Phạ dừng một chút, nói bổ sung, bất quá hắn thái độ 10 phần khách khí, không chỉ có là đường đường chính chính đánh bái phòng danh nghĩa đến đây, còn mang theo Dương gia người sở sinh băng xăm thép khối xem như lễ vật. Phổ Ennis vốn là khai phóng thành thị, ta không có lý do gì cự tuyệt hắn tiến bảo. Huống chi Sùn Nải Phạ nghĩ nghĩ, nói ra lo nghĩ của mình, ta như trực tiếp cự tuyệt, ngược lại sẽ để cho hắn càng thêm chắc chắn ba động nơi phát ra ngay tại chúng ta ở đây, cùng chúng ta có liên quan. Lấy hắn phong cách hành sự, chắc chắn âm thầm dò xét, thậm chí có thể trở về hồi báo cho vị kia công tượng đại sư, dẫn tới càng khó ứng phó Dương ra người, đến lúc đó ngược lại càng khó trưởng không cục diện. Chẳng bằng đáp ứng hắn bái phòng tình cầu, đại hào phóng phương chiêu đãi, ít nhất hắn mọi cử động tại chúng ta ngay dưới mắt, sau này động tĩnh cũng tốt dự đoán. Quyết định chính xác. Nghe xong Sùn Nải Phạ lời nói, Cao Đức đối với nàng quyết sách đưa ra chắc chắn đánh giá. Sùn Nải Phạ suy tính cùng hắn không như mà hợp, cùng bị động phòng bị, không bằng chủ động trưởng khống, đây mới là ứng đối không biết uy hiếp ổn thỏa phương thức. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, truy vấn, vậy cái này hơn một tháng, hắn có cái gì dị thường không động tác? Chỗ kỳ quái liền tại đây, vị này Dương đại sư lúc trước rõ ràng biểu hiện đối thánh thụ ba động 10 phần coi trọng, nhưng lúc này thật tiến vào phủ Ennis sau đó, lại là tựa như hoàn toàn không có chuyện này. Hắn liền cùng chính mình ngoài miệng nói đến như vậy, liền tựa như thật chỉ là tới bái phòng phủ Ennis. Từ tiến vào phủ Ennis chừng hơn tháng, mỗi ngày cũng chỉ là như du khách một dạng, đánh giá phủ Ennis đặc sắc đồ ăn, tham quan du lãm các nơi khai phóng khu vực, còn có chính là cùng nội thành cư dân nói chuyện phiếm. Dạng này nghe xong Sùn Nải Phạ thuật, Cao Đức không khỏi lâm vào suy tư ở trong. Muốn nói Dương đại sư thật chỉ là tới bái phỏng, hắn chắc chắn không tin. Án binh bất động như vậy, hoặc là đang âm thầm quan sát, thu thập phủ Ennis tình báo, hoặc là đang chờ đợi thời cơ, tìm kiếm tiếp xúc thánh thụ cơ hội, thậm chí có thể là đang kéo dài thời gian, chờ đợi sau này trợ giúp. Đúng, hắn còn đưa ra yêu cầu muốn bái kiến ngài. Nói là mang theo phần đặc thù lễ vật, muốn tự mình đưa cho ngài. Ngài lúc đó không tại Bắc cảnh, ta liền coi đây là từ tạm thời cự tuyệt hắn. Sùn Nải Phạ lại nâng lên một sự kiện. Bài kiến. Cao Đức ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Dương đại sư nói lên điều thỉnh cầu này, kết hợp hắn trong khoảng thời gian này tại phủ Ennis động tĩnh, có lẽ là thăm dò, có lẽ là mang theo mục đích giao dịch nào đó. Hắn trầm mặc phút chốc, ngón tay tại mép bàn nhẹ nhàng vuốt ve, làm ra quyết định cuối cùng, muốn gặp cái kia chỉ thấy a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn chuẩn bị làm cái gì. Tại địa phương khác, gặp mặt dạng này một cái mục đích không rõ ngũ hoàn pháp sư, còn có nhất định phong hiểm. Nhưng tại phủ Ennis, có số này phạ cùng với lục giai băng ngọc sĩ cả mọ tại, so ra mà nói, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Rõ ràng, Su Nại Phạ cũng là như thế nghĩ. Gặp Cao Đức lấy chắc chủ ý, nàng lúc này gật đầu nói, vậy ta đây liền đi an bài. Vì hiển lộ rõ ràng gặp mặt chính thức, Cao Đức đặc biệt đổi lại bộ tộc vì hắn chế tác riêng xanh trắng đen tam sắc trường bào. Sau đó, hắn ngay tại Hạch Tâm Linh Địa gặp được Su Nại Phạ trong miệng Dương Đại Sư. Để cho an toàn, Su Nại Phạ sẽ gặp địa điểm tuyển ở Hạch Tâm Linh Địa. Bởi vì nơi đây là lục giai băng ngọc sĩ cả mò năng lực bao trùm khu hạch tâm, một khi có ngoài ý muốn, thánh thụ có thể trong nháy mắt cung cấp trợ giúp, ổn thỏa đến cực điểm. Cao Đức cùng Dương Đại Sư hai người lúc trước cũng là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân, cho nên tại gặp mặt thứ nhất thời gian, cũng là vô ý thức dùng liếc nhìn ánh mắt nhanh chóng quét qua đối phương. Dương Đại Sư trong mắt trước tiên lướt qua một tia ngạc nhiên, trước mắt Bắc Cảnh Tân Vương, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi rất nhiều, giữa lông mày không có bảo thủ bộ tộc lãnh tụ ưu sầu, ngược lại lộ ra một cỗ hoạt bát khí phách. Cao Đức cũng đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, tại pháp sư làm duy nhất sức mạnh hệ thống trong thế giới, sẽ có một cái thân hình như thế khôi ngô to con pháp sư. Giọng cơ hồ là gấp đôi thường nhân, đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi như vậy có cảm giác áp bách, lại phối hợp đeo ở hồng trôi này man nện, so mãng phu còn muốn mãng phu. Chẳng lẽ đây chính là cận chiến pháp sư? Chỉ có thể nói Cao Đức đối pháp sư yếu đối cứng nhắc ấn tượng, bị lần lượt đánh vỡ. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, trong khoảng thời gian này ta vừa bận có việc không tại Bắc Cảnh, cho nên kéo tới bây giờ, thật lễ. Cao Đức mặt mỉm cười, đối Dương Đại Sư nói, là ta tùy tiện đến nhà, không có nói trước thông truyền, nên nói xin lỗi là ta. Dương Đại Sư cũng cười, âm thanh hùng hậu cũng không thô lệ. Cùng trong truyền thuyết tại Lẫm Đông chi chủ y cùng Sù Nải Phạ ra tay đánh nhau mãng phu hình tượng hoàn toàn khác biệt. Ta cũng không kém chút thời gian này, tại Phổ Ennis cảm thụ một chút bản thổ phong tình cũng là không tệ. Phổ Ennis vừa phát triển không lâu, điều kiện có hạn, nếu là chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Cao Đức thuận thế đáp lại. So sánh bộ tộc khác, Phổ Ennis điều kiện xem như rất tốt. Dương Đại Sư lắc đầu, cực kỳ khách quan lại thành khẩn bình luận, ít nhất nơi này có phong phú không sầu lương thực, chỉnh tề đường đi, hợp quy tắc kiến trúc, còn có phồn thịnh nhân khẩu. Ngài quá khen. Cao Đức cười cười, không có phủ nhận cũng không có tự mãn, đây chỉ là so sánh Bắc Cảnh bộ tộc khác mà nói, nếu là cùng những cái kia ngoại giới thành thị so sánh, Phổ Ennis vẫn là quá mức rất lại phía sau, vô luận là công trình, xây thành, vẫn là cái khác, đều kém xa. Có lẽ dưới mắt quả thật là như thế, Dương Đại Sư thân hình mặc dù khôi ngô, nhưng nói chuyện lại là không có chút nào tháo, nhưng đây chỉ là tạm thời. Ở đây, ta thấy được một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa cùng sinh cơ bừng bừng người, tòa thành thị này bên trên nhân dân hăng hái hướng về phía trước, lạc quan lại phong phú. Đây là ngoại giới thành thị phồn hoa nhất cũng không nhất định thứ nắm giữ. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, lộ ra một vẻ buồn vô cớ. Chúng ta Dương gia người nhất tộc cùng băng duệ có nhất định mạng nguồn, chứng kiến qua băng duệ thời kỳ cường thịnh, càng là chứng kiến băng duệ dần dần suy yếu, mà cố này suy yếu giống như là trong lò luyện hòa tan quán thạch, là không thể nghịch chuyển. Chỉ có tại Phổ Ennis, ta mới nhìn thấy băng duệ lại độ bật khởi khả năng. Mặc dù ta còn không biết các ngươi có biện pháp gì ngăn cản băng duệ huyết mạch sức mạnh suy bại, nhưng ít ra ta là thấy được sinh cơ. Căn cứ vào theo ta hiểu rõ, tại 2 năm trước, Phổ Ennis cũng không phải là dạng này, hết thảy thay đổi đều nguồn gốc từ sự xuất hiện của ngươi. Từ ngươi trở thành tân vương, cái kia mặt trời mọc. Điều này nói rõ, Phổ Ennis chính xác chọn đúng người. Họ hệ ti ạ chiến mẫu tiên đoán, quả nhiên tinh chuẩn. Dương Đại Sư cảm thán nói. Tự nhiên như thế, họ hệ ti ạ chiến mẫu xem như bản tộc chiến mẫu, sao lại lừa gạt tộc nhân? Vương sẽ dẫn dắt chăn băng bộ tộc, thậm chí sở hữu băng duệ hướng đi khôi phục. Một bên Sùn Lại Phả nghe đến lời này, màu đú lam trong con ngươi thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hào quang, giữa mi tâm đổ đằng hơi hơi lấp lóe. Ta cũng hy vọng như thế. Dương Đại Sư chân thành nói. Nghe Sùn Lại Phả nói, ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì không? Đối mặt Dương Đại Sư tán dương, Cao Đức nở nụ cười mang qua, trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Chủ yếu chính là một sự kiện, Su Nại Phạ chiến mẫu hẳn là cũng đã nói với ngươi, ta cùng với nàng lúc trước từng có chỗ ma sát. Dương Đại Sư ánh mắt rơi vào trên thân Su Nại Phạ, Su Nại Phạ thì là dĩ nhiên không nổi. Đây cũng không phải là ta có ý định khiêu khích, thật sự là dâng công tượng đại sư chi mệnh, không thể không vì đó. Hắn cảm giác được Bắc Cảnh Tây Bộ sinh ra một kiện có cải biến Bắc Cảnh sức mạnh đồ vật, lo lắng sẽ dẫn phát dung chuyển, liền để ta đến đây tìm kiếm, xác nhận lai lịch của nó. Bắc Cảnh đất rộng của nhiều, muốn tìm một vật cũng không dễ tìm. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cầu viện dân bản xứ, là Lẫm Đông chi chủ ý trước kia bọn hắn chiến mẫu nội nhập chúng ta Dương gia người chi địa, là chúng ta cứu nàng, xem như có mấy phần giao tình, nhưng cho dù có Lẫm Đông chi chủ ý bộ tộc trợ giúp, hao phí non nửa năm thời gian, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, thẳng đến 2 tháng trước, ta muốn tìm đồ vật, lại một lần nữa phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Mà ta theo chấn động phương hướng tìm tới, chính là đi tới Phổ Ennis. Dương đại sư 10 phần thản nhiên nói, ý của ngươi là, ngươi thứ muốn tìm ngay tại chúng ta Phổ Ennis? Cao Đức hỏi ngược lại. Ta đây cũng không xác định, nhưng ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ biết một chút tin tức liên quan tới nó. Dương Đại Sư đối mặt Cao Đức hơi có vẻ sắc bén hỏi lại, vẫn như cũ duy trì tâm bình khí hòa, thậm chí là chủ động hạ thấp tư thái. Chính như ta lúc trước cùng bí tộc chiến mâu nói tới, chúng ta Dương gia người cùng băng duệ nhất tộc, đặc biệt là thuần huyết băng duệ ở trên thời cổ đại có chỗ ngọn nguồn, bây giờ băng duệ huyết mạch suy yếu đến nước này, kỳ thực chúng ta cũng không muốn nhìn thấy, lại càng không nguyện ý cùng các ngươi động thủ. Đây là thứ nhất, thứ hai là có lẽ ngươi đối công tượng đại sư ý đồ có chỗ hiểu lầm. Dương đại sư dừng một chút, mới nói tiếp, hắn sở dĩ cảm thấy bất an, không phải là muốn tranh đoạt món đồ kia, mà là cảm giác được nó sức mạnh đủ để phá vỡ bất cảnh. Nhưng cái này sức mạnh là hướng về phương hướng tốt đi, vẫn là hướng về phương hướng xấu đi, hắn lại nhìn không rõ ràng. Công tượng đại sư nhiều năm ở tại Dung Nguyên, cái si mê với Gen Đúc, đối với ngoại giới bao quát phân tranh, bảo vật ở bên trong hết thảy sự vật đều không có hứng thú. Chúng ta Dương gia người cũng giống như thế, chúng ta bài xích chiến tranh, tận cư Dung Nguyên, ngăn cách, chưa bao giờ tham dự qua Bắc Cảnh bộ tộc phân tranh. Nhưng Dung Nguyên thuộc về Bắc Cảnh, là Bắc Cảnh một bộ phận. Dương đại sư âm thanh trầm xuống, mang theo một tia lo nghĩ, nếu là Bắc Cảnh bởi vì cái này đồ vật bị phá vỡ, Dung Nguyên lại há có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chúng ta Dương gia người cùng công tượng đại sư ngày yên tĩnh tự nhiên mà nhân cũng liền một đi không trở lại. Cho nên công tượng đại sư mới để cho ta đến xác nhận, nếu như cái này đồ vật đối Bắc Cảnh có hại, chúng ta nhất thiết phải ra tay, đem uy hiếp dập tắt trong trứng nước, nhưng nếu như nó có thể cho Bắc Cảnh mang đến tốt thay đổi, tỉ như để cho băng duệ khôi phục, để cho phổ Ennis trở nên mạnh mẽ, vậy chúng ta tuyệt không xen vào việc của người khác, ta sẽ lập tức trở về Dung Nguyên của mình, nói không chừng công tượng đại sư cũng sẽ nguyện ý cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Cao Đức ánh mắt, nói tiếp, dù sao, Bắc Cảnh thay đổi xong cũng là chúng ta nhạc kiến kỳ thành. Cho nên, không nên đem ta làm địch giả tưởng. Nếu như các ngươi thật sự có ta thứ muốn tìm tin tức, chỉ cần nó đối Bắc Cảnh là tốt, chúng ta không chỉ có không phải là quân địch, thậm chí có thể làm bằng hữu. Dương gia người mặc dù sẽ không lẫn vào Bắc Cảnh thế lực phân tranh, nhưng đối có thể để cho Bắc Cảnh thay đổi xong chuyện, chúng ta nhất định ủng hộ. Cao Đức lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì không bình tĩnh. Bọn hắn thứ muốn tìm, kỳ thực chính là ủ gạt thị ra đây là hắn cùng với Su Nại Phạ sớm đã xác nhận sự tình. Dương gia người cung phụng công tượng đại sư, chính là bên trong Bắc Cảnh sớm nhất đạn sinh tồn tại, sớm không biết bao nhiêu năm, có thể tưởng tượng được đây là một vị nhiều đáng sợ tồn tại. Dạng này tồn tại để mắt tới ủ gạt thị ra một mực là hắn cùng với Sù Nải Phạ trong lòng nguy cơ. Bây giờ đối phương vẫn chỉ là phái ra ngũ hoàn dương đại sư điều tra tin tức, bọn hắn tạm thời còn có thể ứng phó được. Nhưng nếu như có một ngày, vị tiêu công tượng đại sư mất kiên trì, tự mình đứng ra đâu? Bọn hắn lại như thế nào chống đỡ được? Bây giờ dương đại sư ném ra chỉ cần xác nhận vô hại liền bỏ qua chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hệ ủ gạt thị ra đối với Bắc Cảnh thay đổi chắc chắn là hướng tốt. Nhưng vấn đề là, Cao Đức vẫn là không dám dễ dàng thừa nhận, một là không xác định Dương đại sư sau lưng công tượng đại sư là có hay không vô ác ý, thứ hai, hệ ủ gạt thị dạ là hắn thậm chí phổ Ennis căn cơ, bại lộ cho ngoại tộc, chung quy là kiện phong hiểm cực lớn sự tình. Nhưng nếu là cự tuyệt không thừa nhận, Dương đại sư không hoàn thành công tượng đại sư đưa cho nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Huống chi, coi như hiện tại hắn còn có sức mạnh là đem Dương đại sư ứng phó, lần tiếp theo Dương gia người nếu là phái ra vị lục hoàn pháp sư đâu. Cao Đức mặt ngoài bình tĩnh như trước, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán, Dương đại sư có phải hay không còn có mục đích cái khác. Nếu để cho hắn nhìn thấy ủ gạt thì ra lại sẽ dẫn phát biến số gì. Ngay tại trong lòng Cao Đức tính toán rất nhanh lúc, Sú Nại Phạ hợp thời tiến lên một bước, ngựa khí thanh lãnh lại kiên định, Dương đại sư lời nói, chúng ta hiểu rồi, chính như ngươi lời nói, chúng ta đều sinh hoạt tại trên Bắc Cảnh, có nhục cùng lục. Nếu là Bắc Cảnh bị phá bỡ, Phổ Ennis cảnh ngộ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, chúng ta đồng ý giúp đỡ tìm kiếm món đồ kia, có tin tức, liền lập tức thông chi ngươi. Lời nói này nhìn như phối hợp, kỳ thực là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau bậc thang. Su Nại Phạ không có phủ nhận biết manh mối cũng không có trực tiếp thừa nhận đồ vật ngay tại phủ Ennis vừa cho Dương đại sư tiếp tục dừng lại lý do, cũng bị bọn hắn tranh thủ thời gian quyết định. Dương đại sư nghe vậy, thâm ý sâu sắc nhìn Cao Đức cùng Su Nại Phạ một mắt, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái, vậy thì làm phiền các ngươi, nếu là có tin tức, mời nhất định trước tiên cho ta biết. Chúng ta biết. Cao Đức gật đầu đáp lại. Dương đại sư không cần phải nhiều lời nữa, quay người chuẩn bị cáo tử. Bất quá trước lúc rời đi, hắn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một cái màu đậm gỗ, đưa cho Cao Đức. Đây là Cao Đức tiếp nhận gỗ, đầu ngón tay truyền đến gỗ chắc phong phú cảm giác. Lúc trước nói, ta mang theo phần đặc thù lễ vật, muốn tự mình đưa cho ngài. Chương 519, khoáng mạch la bàn chương 519, khoáng mạch la bàn lễ vật. Cao Đức lúc này mới nhớ tới, Dương đại sư trước đây đưa ra gặp mặt thời điểm, liền đề cập tới muốn đưa một phần đặc thù lễ vật. Mặc dù chuyện này chỉ có thể xem như một cái gõ cửa thạch, nhưng hắn cũng chính xác chuẩn bị, không phải là nói ngoa. Cao Đức mang theo vài phần hiếu kỳ, mở ra gỗ chắc hộp. Đập vào tầm mắt chính là một cái đường kính ước chừng 20 cm la bàn. Không giống với truyền thống la bàn đồng thau bàn mặt cùng kim đồng hồ, cái la bàn hạch tâm này là một khối lòng bàn tay lớn nhỏ nửa trong suốt thạch anh. Thạch anh nội bộ giống như là phong tồn một mảnh nhỏ vụ tinh hà, vô số ngân sắc đường vân như cùng sống vật như vậy chậm chậm lưu động. Theo la bàn nhẹ lắc lư, đường vân biết nổi lên nhỏ vụn hình quang la bàn cái bậy nhưng là từ hắc thiết chế tạo, cái bậy biên giới còn có 3 cái nhân chân. Cao Đức đem la bàn nhẹ nhàng nâng ở trong tay, đầu ngón tay có thể cảm nhận được hắc thiết cái bậy truyền đến trầm ổn khuynh hướng cảm xúc, cùng với thạch anh nội bộ đường vân lưu động yếu ớt rung động. Hắn ngước mắt nhìn về phía Dương đại sư, đây là khoáng mạch la bàn. Dương đại sư giải thích nói, là công tượng đại sư tự tay chế tạo đồ chơi nhỏ. Chúng ta Dương gia người thờ phụng công tượng, tôn sùng Gen Đúc, mà Gen Đúc rất không thể rời bỏ chính là chất lượng tốt khoáng thạch. Nhưng Bắc Cảnh địa tầng bị băng tuyết bao trùm, tầng băng cực dày, tham dò khoáng mạch cũng không phải là chuyện dễ, cho nên công tượng đại sư liền chế tạo ra khoáng mạch la bàn. Khoáng mạch la bàn đối ma khoáng có đặc thù cảm ứng, khi tới gần ma khoáng, la bàn phía trên mâm thạch anh liền sẽ lấp lóe tia sáng, phát ra đối ứng khoáng vật màu sắc. Lại đem la bàn tại mặt đất cố định, thạch anh bên trong ngân sắc đường vân liền sẽ hội tụ thành trùng sáng, chỉ hướng khoáng thạch giàu nhất tụ tập phương hướng, trùng sáng độ sáng càng cao, liền đại biểu quặng mỏ tồn trữ lượng càng đủ. Dương đại sư tiếng nói vừa dứt, Cao Đức chính là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Su Nại Phạ. Su Nại Phạ mắt bên trong đồng dạng lộ ra hài lòng. Lễ vật này quá thực dụng. Đối với Dương gia người tới nói, khoáng mạch la bàn chỉ là thuận tiện bọn hắn tìm kiếm khoáng thạch, nhưng đối với Phổ Ennis mà nói, lại là có thể lên thăng làm chèo chống trường kỳ phát triển chiến lược công cụ. Su Nại Phạ kinh nghiệm mặc dù không bằng Cao Đức phong phú, nhưng nàng như thế nào lại không rõ khoáng sản đối với thành thị kiến thiết tầm quan trọng. Bắc cảnh nguyên thủy rất lại phía sau, nhưng tài nguyên lại là vô cùng phong phú, là khối bảo địa. Bất quá chính như Dương đại sư lời nói, tại Bắc cảnh thăm dò khoáng mạch là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mặt khác khai thác cùng lợi dụng cần máy móc cùng kỹ thuật, đồng dạng vượt ra khỏi Bắc cảnh bộ tộc năng lực phạm vi. Nhưng tương tự, bởi vì kỹ thuật có hạn không cách nào khai thác lợi dụng, cho nên Bắc cảnh quặng mỏ tồn trữ lượng cũng vượt quá tưởng tượng. Phổ Ennis có thể xưng tụng Bắc cảnh phát triển nhất thành thị, nhưng tại một khối này kỳ thực cùng với những cái khác bộ tộc cũng không có khác nhau quá nhiều. Mà khối này khoáng mạch la bàn thì tương đương với chính là Phổ Ennis bồi dưỡng bản thổ công tượng thể hệ cung cấp khả năng, thậm chí làm công tượng kỹ thuật phát triển sau mở rộng cung cấp bảo hộ. Khoáng mạch la bàn có thể làm Phổ Ennis mang đến ổn định khoáng thạch nơi phát ra, cái này không chỉ có thể tăng tốc thành thị xây dựng, còn có thể dùng để chế tạo siêu phàm trang bị. Dương đại sư nhìn xem hai người phản ứng, trên mặt đã lộ ra nhưng nụ cười, xem ra phần lễ vật này ta là đưa đúng. Phổ Ennis nếu là phát triển, có thể để cho càng nhiều băng duệ vượt qua áo cơm không sầu thời gian, cái này khoáng mạch la bàn, liền xem như chúng ta Dương gia người đối Bắc cảnh thay đổi xong một điểm tâm ý a. Đa tạ. Cao Đức thu hồi la bàn, trịnh trọng nói cảm tạ. Đồng thời đối với Dương đại sư trong miệng công tượng đại sư cường đại cùng với lý do thoái thác nhiều hơn một phần tín nhiệm. Tiện tay chế tạo ra đồ chơi nhỏ đều có thể có cường đại như vậy năng lực, bởi vậy cũng có thể nhìn ra vị này công tượng đại sư siêu phàm. Mà một phần có giá cao giá trị lễ vật, cũng so với miệng lý do thoái thác càng có sức thuyết phục. Đưa mắt nhìn Dương đại sư rời đi về sau, Cao Đức tại chỗ suy nghĩ phút chốc, mới quay người nhìn về phía Su Nại Phạ hơi nhíu mày, ngươi nhìn thế nào? Hệ U gạt thì giả quá là quan trọng, nếu là bởi vì nhất thời dễ tin bại lộ thánh thụ, có thể sẽ mang đến không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Ta có khuynh hướng có thể tin một chút. A, Cao Đức ngoài ý muốn nhíu mày, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, ít nhất so sánh với hắn, Su Nại Phạ là thiên hướng về người cẩn thận, đặc biệt là tại trên liên quan đến chuyện của hắn, càng là thận trọng từng bước. Cũng tỉ như đem cùng Dương đại sư gặp mặt địa điểm tuyển ở Hạch Tâm Linh Địa, cũng có thể thấy được tính cách của nàng đặc sắc. Mà hắn, nhưng là tương ngộ đối lớn mật mạo hiểm một chút. Nhưng hôm nay, hắn đều còn đang do dự không quyết định chắc chắn được, Su Nại Phạ vậy mà lại là trước một bước đưa ra có thể tin đánh giá, cái này thực sự khác thường. Cái này đại đại vượt qua Cao Đức lần trước. Đối mặt Cao Đức kinh ngạc, Su Nại Phạ cười yếu ớt không nói phút chốc, mới bạch trần đáp án, bởi vì tại Dương đại sư đưa ra bái phòng Phổ Ennis ngày đầu tiên, ta liền mang theo Phở Lọ Dạ đại nhân gặp qua hắn. Phở Lọ Dạ đại nhân nói, hắn không phải là người xấu, còn nói hắn trên thân hương vị rất bình thản, giống như lô hỏa. Thì ra là thế. Cao Đức bừng tỉnh đại ngộ. Phở Lọ Dạ có tương tự với Cao Phối bản cảm giác cảm xúc thiên phú năng lực, đối với ác ý có trực giác bén nhạy. Không phải là người xấu mặc dù cũng không đại biểu chính là người tốt, nhưng ít ra có thể nói rõ Dương đại sư đối với Phổ Ennis cũng Su Nại Phạ cũng không tồn tại ác ý tại cái tiền đề này phía dưới, lại thêm tặng địa mạch la bàn Dương đại sư mới vừa nói tới lời nói kia có độ tin cậy không thể nghi ngờ rất cao, cũng khó trách Su Nại Phạ biết đưa ra đánh giá như vậy. Bất quá vẫn là không thể dễ dàng dẫn hắn gặp U Gạt Thị Dạ, vẫn chờ quan sát. Su Nại Phạ nói bổ sung, đây mới là người đi. Cao Đức ở trong lòng thầm nghĩ, tình huống hôm nay là thuộc về bọn hắn đối Dương đại sư có nhất định tín nhiệm, nhưng phần này tín nhiệm còn chưa đủ để cho bọn hắn làm ra bại lộ U Gạt Thị Dạ cử động mạo hiểm, còn cần mới thể đánh bạc gia chủ mới có thể áp đảo trong lòng bọn họ cán cân nghiêng. Nhất thời không quyết định được tình huống phía dưới, Cao Đức trước tiên không xoắn xuýt, tiếp lấy làm chính sự, trồng cây. Cao Đức đang chuẩn bị tìm Phở Lọ Dạ đại nhân, không nghĩ tới tiểu nhân nhi ngược lại đã là trước một bước đến tìm tới cửa. Hắn vừa trở lại tòa thị chính, xem như bộ nông nghiệp phó bộ trưởng gỡ rằng liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Vị này trải qua cao tuổi rồi trưởng lão, kể từ được bổ nhiệm làm bộ nông nghiệp phó bộ trưởng sau đó, liền phảng phất tỏa sáng thứ hai xuân đồng dạng. Tinh thần sức mạnh rực rỡ hẳn lên, mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình, cùng 18 tuổi trẻ tuổi người không có khác nhau quá nhiều. Hắn bước nhanh về phía trước, hướng Cao Đức thi lễ một cái, "Nô Vương, bộ trưởng nghe nói ngài trở về, nói có chuyện tìm ngài." "Tìm ta?" Cao Đức trong lòng hơi động, "Nàng ở đâu? Ta vừa vặn cũng phải tìm nàng." Tại Phở Lọ Dạ phì nhiêu nông trường gở rằng nói, "Trong khoảng thời gian này ngài giao cho bộ nông nghiệp nhiệm vụ nhiều hiệu quả, bộ trưởng biết ngươi trở về, liền nghĩ để cho ngài đi qua nhìn một mắt nàng thành quả." Cùng một chỗ, Cao Đức hướng một bên Su Nại Phạ phát ra mời. "Tốt." Su Nại Phạ khẽ gật đầu. Đi tới Phở Lọ Dạ phì nhiêu nông trường thời điểm, Cao Đức phát hiện ở đây khai khẩn đi ra cánh đồng lại là có gần một nửa đều trồng lúa mạch. Tại hắn rời đi bắc cảnh phía trước, phí nhiêu nông trường 20 vạn mẫu đất, chân chính đưa vào sử dụng kỳ thực mới không đến một bản mẫu. Tại toàn thành pháp sư đều tu hành thanh mục trường sinh kinh tình huống phía dưới, có đại lượng pháp sư có thể thông qua tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Không nói những cái khác, đối với nông nghiệp tăng thêm, cùng bật học so sánh không có khác biệt lớn. Một cái học coi như xong, còn có một cái đồng dạng cùng học không sai biệt lắm lọ ra. Cho nên ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Phổ Ennis tại nông nghiệp lĩnh vực phát triển tiến độ trải qua bù đắp được dưới tình huống bình thường 20 năm thành quả. Cho nên, Cao Đức đối loại tiến độ này hẳn chính là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vì nhiều nông trường tình huống đặc thù, ở đây trồng trọt là đối sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc Tây Bắc lúa mạch số 2 loại, cần gì xét đồ sắt, tích sinh ốc chỉ. Chính như lúc trước lời nói, tại Bắc Cảnh, đối khoáng sản khai phát lợi dụng cực kỳ có hạn, điều này cũng làm cho dẫn đến đồ sắt số lượng ít, hạn chế Tây Bắc lúa mạch số 2 trồng bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, như thế nào đột nhiên tiến độ bay vọt? Trong lòng Cao Đức ngạc nhiên vô cùng, đồng thời đảo mắt toàn bộ nông trường. Nơi này ruộng lúa mạch bị chia làm từng khối phương cách, mỗi một khối phương cách bên trong lúa mạch lớn lên tiến độ đều khác nhau rất lớn. Mà những cái kia trải qua thành thục lúa mạch, kết trái lúa mạch tuệ là 10 phần không thường gặp màu đỏ. Ngoài ra, tại vì nhiều nông trường một góc, còn có một tảng lớn biên thượng hào ruộng thí nghiệm. Đây là Cao Đức cho ra đề nghị, vô hạn tiến bộ. Cho dù là sản lượng trải qua hết sức kinh người lại ổn định kim vi nông trường, đều đồng dạng sắp đặt Tây Bắc lúa mạch số 1 ruộng thí nghiệm, tiếp tục thông qua hoặc khoa học hoặc huyền học phương pháp nghiên cứu như thế nào để cao sản lượng. Pháp sư nho nhỏ phở lọ dạ xa xa liền thấy Cao Đức, ngay sau đó liền thấy được đứng tại Cao Đức bên cạnh Sù Nại Phạ còn có Sù Nại Phạ. Cao Đức tại phủ Ennis xưng hô đồng dạng liền hai loại, nô vương cùng điện hạ chăn băng bộ tộc người đồng dạng kêu cái trước, cái sau nhưng là kẻ ngoại lai xưng hô. Mà tại phở lọ dạ cái này, hắn còn có loại thứ ba chuyên trúc xưng hô. Đây là có chuyện gì? Tây Bắc lúa mạch số 2 loại làm sao lại đột nhiên bày? Chúng ta ở đâu ra nhiều như vậy đồ sắt cùng quặng sắt? Cao Đức bước nhanh về phía trước, trực tiếp hỏi lên trong lòng cực lớn nghi hoặc. Bây giờ cảnh tượng như vậy, thực sự vượt qua mong muốn. Không phải là đồ sắt cùng quặng sắt, là nước thép. Nước thép? Cao Đức không có phản ứng kịp. Phở lọ dạ lập tức biết miệng. Ý là ngươi không thông minh. Gỡ rằng cười nói, nô vương, ngài hiểu lầm, bộ trưởng nói tới nước thép kỳ thực là cát lạ dưới núi lửa địa nhiệt nước, địa nhiệt nước. Cao Đức tựa hồ bắt được cái gì. Bộ trưởng đi xem kim vi mạch thời điểm, phát hiện cát lạ dưới núi lửa địa nhiệt trong nước cũng có rất nhiều sắt, những thứ này sắt hẳn chính là đến từ mẹ tạ giờ núi quặng sắt tầng, địa nhiệt dòng nước qua những cái kia nham thạch, liền sẽ một chút đem trong nham thạch sắt hòa tan đi ra. Đi qua dài đến ngàn năm thời gian và năm, địa nhiệt trong nước liền giàu có bằng sắt. Ngươi nói là, ngươi trực tiếp tại dùng giàu có bằng sắt địa nhiệt nước quan khái. Cao Đức trong nháy mắt hiểu rõ ra. Phố Ennis xây dựa lưng vào núi, theo chính là Mestager núi. Mà tại Mestager phía sau núi còn có một tòa Casla Hỏa Sơn, cũng chính là Hỏa Sơn thổ địa sở tại, là phố Ennis trước kia nông nghiệp căn cơ. Casla dưới núi lửa tồn tại lấy địa nhiệt tài nguyên nước, mà Mestager núi nhưng là giàu có tài nguyên khoáng sản. Trong đó liền bao quát quặng sắt, cái này cũng là phố Ennis bên trong đổ sắt nơi phát ra. Mà bây giờ cả hai kết hợp, chỉ làm liền như thế cái tình huống đặc biệt. Bất quá những thứ này nước thép bên trong sắt quá tản, Tây Bắc lúa mạch số 2 loại nói ăn 10 phần phí sức, bộ trưởng liền nghĩ đến trước tiên đem địa nhiệt nước dẫn tới mặt đất, bại lộ trong không khí tỉnh một chút, không khí để cho trong nước sắt biến thành lại càng dễ bị hấp thu dáng vẻ. Mặt khác, còn biết lắng động ra một chút hồng sắt nhuyễn bột, chúng ta trước tiên đem tỉnh tốt nước, đổi bên trên nước tuyết, điều chỉnh đến Tây Bắc lúa mạch số 2 loại yêu thích nhiệt độ, lại tới tới địa bên trong. Mà lắng động ra đất đỏ, chúng ta nhưng là xưng là thiết tinh, là bà bối, chỉ cần vùi sâu vào một chút liền có thể để cho một mảnh nhỏ mà Tây Bắc lúa mạch số 2 loại dung mạo rất tốt, chúng ta liền đem chi dụng đang thí nghiệm trong ruộng. Gỡ rằng một hơi giảng giải xong, cuối cùng không quên nói bổ sung, những thứ này, tất cả đều là bộ trưởng công lao, là phát hiện của nàng cùng ý nghĩ. Cao Đức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vợ lọ dạ, đây đều là chính ngươi nghĩ tới. Địa nhiệt hòa tan khoáng chất, oxy hóa bể sục khí nhiệt độ nước điều tiết, lắng động vật hiệu suất cao lợi dụng. Cái này mẹ nó cũng có thể xương tụng sinh vật luyện kim cùng tinh chuẩn bón phân tuần hoàn hệ thống. Không hoàn toàn là, còn có bọn chúng nói cho ta biết, bọn chúng biết nói cho phở lọ dạ đại nhân mình thích cái gì, không thích cái gì. Phở lọ dạ phẩy phẩy cái nhỏ, chỉ bên cạnh lúa mạch tuệ, giải thích nói. Tiểu nhân nhi cảm thấy Cao Đức có chút chân kinh, nhưng lại không biết rõ Cao Đức đang khiếp sợ cái gì. Không phải liền là thao tác cơ bản sao? Nhưng cho dù dạng này, phở lọ dạ thành quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cao Đức nhịn không được cảm thán nói, phở lọ dạ đại nhân là một thiên tài a. Pháp sư, này đối phủ Ennis có tác dụng lớn sao? Đối mặt Cao Đức khích lệ, lần này phở lọ dạ lại không có nhếch lên cái đuôi, mà là mắt lom lom nhìn Cao Đức. Đương nhiên, Cao Đức đưa ra chắc chắn. Tây Bắc lúa mạch số 2 loại liên quan đến lấy toàn dân tố chất thân thể, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nhận được Cao Đức trả lời khẳng định sau, phở lọ dạ cuối cùng là lại đè ức không được trong lòng tiểu đắc ý, cái nhỏ nhanh chóng nghịch. Tiểu nhân nhi ngoại trừ đối chồng tây cùng mình thông minh trí không chấp nhiệm, vẫn còn có một loại không khỏi tinh thần trách nhiệm cùng tập thể vinh dự cảm giác. Một khi làm phụ Ennis làm ra công như lớn, đồng thời thu được người bên ngoài khẳng định cùng khích lệ, đặc biệt là đến từ Cao Đức, nàng liền sẽ thu được mãnh liệt cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Bất quá tiểu nhân nhi lại tốt mặt mũi, rõ ràng cánh nhỏ đều nhanh muốn trên quả ngày, mặt ngoài còn muốn chứa bình tĩnh vô cùng, tựa như chính mình căn bản muốn không để ý trên thực tế. Phở lò ra đại nhân cánh tiến dậy rồi tại bộ nông nghiệp đã là ngoại trừ phở lò ra bản thân bên ngoài mọi người đều biết tên này. Tại phở lò ra loại tính tình này phía dưới, giao cho nàng nhiệm vụ càng nhiều càng nặng, trong lòng phở lò ra ngược lại là càng vui vẻ. Lại thêm nàng trời sinh không cần nghỉ ngơi, phản phất không biết mệnh máy móc, có thể nói là so Sù Nại Phạ còn muốn nhân viên gương mẫu. Hơn nữa, dù cho ném đi vô tình hay cố ý dỗ tiểu hài thành phần, phở lò ra thông minh đây đúng là một sự thật. Vô luận là học tập ngôn ngữ, chắc chắn loại này văn lý tri thức, vẫn là học tập pháp thuật loại này siêu phàm tri thức, đặt ở trong đối ứng đánh giá thể hệ, nàng cũng là thiên tài cấp bậc tồn tại. Hơn nữa thông minh coi như xong, phở lọ dạ còn vô cùng hiếu học tại rộn dịp sau khi làm việc, còn biết chính mình tăng giờ làm việc học trộm. Có lẽ trong đó có chút duy trì chính mình thông minh thiết lập nhân vật nguyên nhân ở trong đó. Nhưng ngược lại mặc kệ nguyên nhân là tình huống như thế nào, là cái tình huống như vậy. Thông minh lại hiếu học, hai người gồm cả phở lọ dạ, một năm này xuống, nàng trải qua thông thạo nắm giữ bắc cảnh ẩn dị ngôn ngữ cùng nhân tộc tiếng thông dụng nghe nói đọc viết, ngay cả chắc chắn cũng đăng đường nhập thất, đặt ở bắc cảnh cao thấp cũng có 1/10 tiêu chuẩn. Thậm chí là tại trên bộ nông nghiệp bộ trưởng vị trí này cũng là dần dần động tay, đừng nhìn nàng người nhỏ, nhìn xem vô cùng tốt nói chuyện, nhận người yêu thích, nhưng hy vọng lại một điểm không kém, dùng người cũng cực kỳ tinh chuẩn. Dù sao nàng có thể so với bật học một dạng cảm giác người khác thiện ác ý năng lực. Duy nhất không địa phương tốt chính là tiểu nhân nhi học tập năng lực hơi quá tại mạnh. Đến mức rất nhiều nói chuyện dùng từ cùng mình cực độ tương tự, dù là nàng cũng không hiểu một ít dùng từ chân chính hàm nghĩa. Đằng sau vừa học ẹ sở cả vương thất nói chuyện quen thuộc cùng xù nải phạ phong cách nói chuyện. Điều này sẽ đưa đến nàng có thể bên trên một câu vẫn còn dùng đến thế giới này cũng không tồn tại thành ngữ, câu tiếp theo liền chuyển thành đoàn trang phiên dịch khang liền lộ ra rất lộn xộn ít nhiều có chút hợp lại tốt người ý vị ở trong đó. Chương 520, băng tích huyết khuẩn sản nghiệp viên cùng chăn nuôi xử lý chương 520, băng tích huyết khuẩn sản nghiệp viên cùng chăn nuôi xử lý phở lọ dạ thành quả bày ra còn chưa kết thúc. Tại xem xong 10 vạn mẫu tây bắc lúa mạch số 2 loại ruộng lúa mạch sau, nàng lại lôi kéo Cao Đức hướng về Mestạ giờ núi phương hướng đi đến. Ước chừng đi nửa giờ, triệt để rời xa phỉ nhiều nông trường thời điểm, bọn hắn cuối cùng đi tới Mestạ giờ núi chân núi. Phía trước xuất hiện một chỗ bị cực lớn gỗ thô cùng chắc địch lông cừu tấm thảm nghiêm mật bao trùm cực lớn cửa vào, chừng cao 5-6 mét. Tại bắc cảnh, vật liệu gỗ thế nhưng là tài nguyên hiếm hoi. Lông cừu nhưng là dùng tuyết lang da lông chế thành, đem cửa vào che phủ cực kỳ chặt chẽ. Lối vào còn đứng hai vị băng duệ pháp sư xem như lính gác. So sánh hai năm trước Cao Đức vừa tiến vào phủ Ennis thời điểm thủ vệ tàn mạng, hai vị này lính gác ánh mắt sắc bén, tinh khí thần trạng thái tốt không phải là một điểm nửa điểm. Cao như thế cách thức đánh ngộ, có thể tưởng tượng được, vào trong miệng sự vật tầm quan trọng. Vợ rằng bước nhanh về phía trước, hướng về phía hai tên thủ vệ khẽ gật đầu, thấp giọng nói câu nô vương, chiến mẫu cùng phở lò dạ đại nhân thị sát. Thủ vệ lập tức hiểu ý, hai người xốc lên vừa dày vừa nặng lông cừu cùng một màn. Một cỗ hàn khí thấu xương trong nháy mắt đập vào mặt. Vợ rằng dẫn đầu đi vào trước. Phở lò dạ là không sợ lạnh nóng, qua cánh, theo sát phía sau. Cao Đức thì càng không cần nói, mà không đổi sắc đi theo đi vào. Đây là một cái cực lớn, dựa vào núi khai quật ra nhân công động vật, đỉnh động chỗ cao nhất chừng 10 m. Động vật nội bộ bị xảo diệu chia cắt thành mấy cái khu vực, vách tường cùng mái vòm bao trùm lấy không ngừng tản ra hàn khí tầng băng, duy trì lấy nội bộ nhiệt độ ổn định. Đỉnh hang động nặng một chút phát ra nhu hòa bạch quang chiếu minh thạch, mô phỏng lấy u ám hoàn cảnh chỉ. Làm người khác chú ý nhất là trong động vật, một lớn một nhỏ hai cái băng xương cự tích đang lười biếng mà ghé vào một đống hỗn hợp kim loại mảnh vụn cùng băng tuyết đất cắt lên. Nhỏ cái kia chính là từ cánh đồng tuyết thủ hộ giả thu được trở về băng xương cự tích đấu tích. Bây giờ nó thân dài đã từ dài nửa thước đến hơn 1 mét, xám trắng lân giáp bên trên băng làm đường vân so trước đó rõ ràng hơn, lưng bên trên nhỏ gai nhọn đã lâu ra hình thức ban đầu. Bây giờ, dương thân mật cọ sát bên cạnh đại cự tích lân phiến. Mà cái kia đại cự tích, hình thể là băng xương cự tích đấu tích 8-9 lần, gục ở chỗ này giống một tòa cỡ nhỏ băng đồi. Lân giáp của nó hiện ra lạnh lùng lộng lẫy, mỗi một phiến lân phiến đều lớn chừng bằng bàn tay, biên giới sắc bén như dao, lưng bên trên gai nhọn tráng kiện như cánh tay, đỉnh ngưng kết thật nhỏ băng tinh. Ngẫu nhiên lắc lư lúc lại phát ra đinh đinh nhẹ vang lên, lộ ra lực uy hiếp, nó khẽ ngẩng đầu lên, từ trong lỗ mũi phun ra hai cố mang theo băng tinh mảnh vụn bạch sắc hàn khí. Hàn khí rơi vào trên trung quanh đất cát, trong nháy mắt ngưng kết ra tầng một mỏng xương, để cho trong động không khí càng lộ vẻ thanh lương đại cự tích trạng thái nhìn thật tốt, rõ ràng nhận lấy chú tâm nuôi nấng cùng chăm sóc. Cao Đức ánh mắt quét qua động vật, có thể thấy được vây quanh cái này hai cái băng xương cự tích, nhưng là từng hàng, từng tầng chỉnh tề lập nên khối băng vun trong cung. Trên kệ cũng không phải là thổ nhưỡng, mà là phủ lên tầng một thật dày, màu sắc sâu tối gần như đen như mực, nhưng lại xen lẫn vô số ngân sắc kim loại tránh phấn kỳ lạ môi trường nổi thấy. Cao Đức có thể nhận ra ở trong đó hỗn hợp nghiền nát cự tích phân và nước tiểu, nó lột ra cũ kỹ lân giáp mảnh vụn, còn có khoáng thạch kim loại bột phấn cùng với một chút bị dạ nát băng thuộc tính ma thực. Ngay tại những này kỳ lạ môi trường nuôi thấy lên, từng cây kỳ dị loài nấm đang tại yên tĩnh lớn lên. Bọn chúng nấm thanh nhỏ bé, hiện ra một loại băng lánh màu xám bạc, tính chất nhìn lại có chút giống đánh bóng kim loại. Kỳ lạ nhất là bọn chúng đầu nấm, cũng phi thường gặp dạng xoè ô, mà là càng giống tầng tầng lớp lớp, bất quy tắc nở rộ kim loại lân phiến hoặc băng tinh bụi, trình thể hiện ra một loại mỹ lệ, mang theo kim loại sáng bóng màu xanh bạc. Mỗi một gốc loài nấm mặt ngoài đều tự nhiên sinh trưởng rậm rạp phức tạp ngân sắc đường vân. Tại đỉnh động u quang chiếu xuống, hiện ra một loại thần bí băng lanh ánh sáng nhạt. Chính là long cầm huyết khuẩn bất quá là thấp phối bản tròn nên bị Cao Đức đặt tên là băng tích huyết khuẩn. Một chút công tác nhân viên dương cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế cán dài bình phun thuốc, đem một loại hỗn hợp cực nhỏ kim loại khoáng sản bột phấn cùng băng nguyên tố chất lọc dịch dinh dưỡng xương mù đều mà phun ra tại nấm nhóm phía trên. Mà mỗi khi dinh dưỡng xương mù phun xong, cái kia hai cái nằm dưới đất băng xương cự tích liền sẽ chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía vun trồng khung phương hướng phun ra một cỗ bạch sắc hàn khí. Hàn khí tràn ngập ra, rơi vào trên nấm bụi, nguyên bản hơi hơi khép lại đầu nấm lại chậm rãi bày ra. Mặt ngoài ngân sắc đường vân trong nháy mắt sáng lên mấy phần, giống như là tại tham lam hấp thu trong hơi thở năng lực. Cao Đức cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi một tầng vun trồng khung đều đối lấy ấu tích nghỉ lại khu ưu tiên, vừa vặn có thể để cho hàn khí đều bao trùm. Rõ ràng, lúc xây dựng vun trồng khung, liền tinh chuẩn tính toán khí tức huyết tán phạm vi, bảo đảm mỗi một gốc băng tích huyết khuẩn đều có thể hấp thu đến đầy đủ năng lực. Cao Đức rời đi bắc cảnh phía trước, bởi vì băng xương ấu tích chỉ có một cái, phân và nước tiểu số lượng cùng mỗi ngày hô hấp có khả năng bao trùm khu vực đều tương đối có hạn. Cho nên băng tích huyết khuẩn trồng trọt mà chỉ có một mảnh nhỏ cực nhỏ khu vực, hơn nữa băng tích huyết khuẩn đều mới vừa vặn nảy mầm. Kết quả bây giờ băng tích huyết khuẩn trồng trọt mà lại là đem đến cái huyệt động này bên trong, quy mô càng là mở rộng mười mấy lần. Hơn nữa tình hình sinh trưởng đều cực kỳ thịnh vượng. cái này cái đại chính là. Cao Đức kinh ngạc nhìn xem cái kia thể hình to lớn băng xương cự tích. Như thế nào rời đi Bắc Cảnh mới 2 tháng, trong tộc đột nhiên nhiều hơn một cái trưởng thành băng xương cự tích. Là quẹn tình công lao. Việc này Sùn Mải Phạ lại là hết sức rõ ràng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng hợp thời vang lên, vì hắn giải khai bí ẩn. Quẹn tình tại hoàn thành di dân dung hợp kế hoạch sau, liền lưu tại Phổ Ennis, nói là nguyện ý vì Phổ Ennis phát triển cống hiến chính mình sức mạnh. Sùn Mải Phạ cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận sự gia nhập của hắn. Ý gì theo hắn năng lực cùng năng hiểu, Sùn Mải Phạ cho hắn phân phối nhiệm vụ là thợ săn thống lĩnh cùng với hoàn thiện Bắc Cảnh bản đồ lớn, đánh dấu chưa khai thác tài nguyên điểm cùng khu vực nguy hiểm. Nàng dừng một chút, chuyển hướng băng tích huyết khuẩn bồi dưỡng. Khi đó băng tích huyết khuẩn vừa cất bước, ngươi cũng biết, ấu tích phân và nước tiểu cùng khí tức có hạn, căn bản không chống đỡ được đại quy mô trồng trọt. Ta liền cùng Quẹn Tín đề một câu, để cho hắn ra ngoài đi săn hoặc tìm kiếm tài nguyên thời điểm, lưu ý băng xương cự tích dấu vết, nếu là có thể tìm được đồng thời mang về, đối phó Ennis sẽ có chỗ đại dụng. Vốn là Sùn Mải Phạ cũng chỉ là thử vận khí một chút ý nghĩ, cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Một là băng xương cự tích vốn là thưa thớt, lại nhiều sinh hoạt tại ít hai lui tới băng nguyên chỗ sâu, muốn tìm khó như lên trời. Huống chi, cự tích giá tính có thuần, coi như tìm được, có thể hay không mang về cũng là vấn đề. Nhưng không nghĩ Quẹn Tỉnh đang hỏi rõ ràng băng xương cự tích tác dụng sau, chính là lại đi nghe một phen trước đây chi tiết bắt được băng xương cự tích đấu tích chăn băng bộ tộc thợ săn đội quỹ đạo hành động. Tiếp đó căn cứ chính mình kinh nghiệm, một chút suy đoán ra Phổ Ennis cái này cái băng xương cự tích đấu tích nguyên sinh nơi ở, hắn dọc theo suy đoán con đường xâm nhập Estat giờ núi chân núi phía bắc băng nguyên, ước chừng tìm tòi 10 ngày, kết quả thật đúng là cho hắn tìm được cái kia băng xương cự tích mô tích. Cánh đồng tuyết thủ hộ giả pháp sư vốn là am hiểu tuần thú, Quẹn Tỉnh xem như thủ hộ giả thủ tịch, thì càng là trong đó hảo thủ, có thể xưng tụng tuần thú đại sư. Quá trình cụ thể Quẹn Tỉnh cũng không có nói tỉ mỉ, tóm lại hắn cuối cùng là thành công thuần phục cái này cái mô tích, mang theo nàng về tới Phổ Ennis. Ở đây, nàng không những có thể cùng mình dòng dõi đoàn tụ, hơn nữa rốt cuộc không cần lo lắng đồ ăn. Mỗi ngày chính là ăn kéo ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng rời đi động quật phơi nắng thái dương, tự nhiên là trải qua thật không thoải mái, trạng thái cũng liền càng ngày càng tốt. Mà Phổ Ennis bên này, vẹn vẹn cần làm mô tích cung cấp thức ăn, liền có thể mượn nhờ mô tích trắng trận xây dựng thêm bồi dưỡng băng tích với quần. Băng xương cự tích mô tích hình thể khổng lồ như thế, kỳ thực rất có thể ăn, đối thức ăn phẩm chất cũng có nhất định yêu cầu. Nhưng mà Phổ Ennis có bảo thạch ngọt dâu thụ a. Tại vượt qua mầm non kỳ sau, Su Nại Phạ tự mình ra tay thúc đẩy sinh trưởng, lại thêm rừng phòng hộ đội gẹn trưởng lao xuất lực, đi trước thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc kết quả bảo thạch ngọt dâu thụ. Một cái bảo thạch ngọt dâu liền có thể thỏa mãn một cái trung đẳng sinh vật một ngày năng lực cần thiết, băng xương cự tích mâu tích liền xem như cỡ lớn sinh vật, một ngày nhiều lắm là cũng liền ăn 5 mai. Ấu tích sức ăn nhỏ, một cái là đủ rồi. Mặt khác, bảo thạch ngọt dâu đối với động vật trời sinh có lực hấp dẫn cực lớn, mâu tích cùng ấu tích đều rất thích ăn, căn bản không cần lo lắng nó hai cái ăn. Cho nên vẹn vẹn chỉ là cần trả giá một ngày 6 cái bảo thạch ngọt dâu, liền có thể thu được bồi dưỡng băng tích huyết quần đại bộ phận tài nguyên, tự nhiên mà nhiên, băng tích huyết quần ruộng trồng trọt liền nên đón phi tốc xây dựng thêm kỳ. Bút chướng này có thể quá có lợi. Cái này kỳ thực cũng coi như là cường giả hàng cường, Phổ Ennis tại tài nguyên cùng nhân tài dưới tình huống càng phong phú, thường thường có thể tại trong lúc vô tình tạo thành đủ loại trước đó dự đoán không tới liên động. Lại là dạng này Cao Đức lẩm bẩm nói, không nghĩ tới băng tích huyết quần trồng trọt quy mô sẽ như vậy ngoài ý muốn nên đón mở rộng. Tuần thú. Nghĩ tới đây, Cao Đức đột nhiên trong lòng hơi động. Bây giờ Quẹn Tỉnh tại Phổ Ennis hẳn chính là không có chức vụ a. Hắn hỏi. Cũng không có, mặc dù trên thực tế hắn là thợ săn đội thủ lĩnh, nhưng ngài gây dựng lại Phổ Ennis quản lý thể hệ sau, thợ săn đội cũng không có bị đặt vào trong tòa thị chính. Su Nại Pha nói. Cái kia ngay tại bộ nông nghiệp phía dưới mới thiết lập một cái chăn nuôi xử lý. Cao Đức lúc này làm ra quyết định, ngữ khí chắc chắn. Chủ yếu phụ trách chỉ đạo Phổ Ennis chăn nuôi nghiệp kết cấu điều chỉnh, nghiên cứu chăn nuôi nghiệp phát triển kế hoạch cùng với trọng đại kỹ thuật phương sách các loại chăn nuôi nghiệp công tác tương quan, tỉ như bồi dưỡng thích ứng Bắc Cảnh súc vật chủng loại, chế định nuôi dưỡng tiêu chuẩn. Mặt khác, còn muốn phụ trách siêu phàm bên cạnh tuần thú chỉ đạo cùng quản lý việc làm, tỉ như giống băng xương cự tích dạng này dị thú thuần hóa, nuôi dưỡng, cùng với tương lai có thể xuất hiện còn lại địa mạch sinh vật lợi dụng. Cao Đức nhìn về phía Sùn Nải Phà ngươi hỏi một chút Quẹn Tỉnh, có nguyện ý hay không đảm nhiệm chăn nuôi xử lý chủ nhiệm. Đến nỗi chăn nuôi làm cụ thể chức trách cùng kế hoạch, sau đó ta sẽ lý một phần văn kiện đi ra. Bộ nông nghiệp vốn là từ trồng trọt cùng chăn nuôi hai đại loại tạo thành. Chỉ là lúc trước nhiệm vụ thiết yếu là để cho Phổ Ennis người ăn cơm no, cho nên bộ nông nghiệp tạm thời cái phân công quản lý trồng trọt. Bây giờ vấn đề lương thực đã sơ bộ giải quyết, bổ túc chăn nuôi nghiệp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vừa có thể phong phú cư dân đồ ăn kết cấu, lại có thể thông qua thuần hóa địa mạch sinh vật làm Phổ Ennis phát triển cung cấp trợ lực. Đây là Phổ Ennis từ sinh tồn hướng phát triển bước vào trọng yếu một bước. Tốt, ta sẽ mau chóng cùng Quẹn Tỉnh câu thông. Su Nại Phạ lúc này đáp. Đối với tiếp nhận kẻ ngoại lai đảm nhiệm Phổ Ennis quan viên thể hệ bên trong cao tầng, Sú Nải Phạ từ đầu đến cuối cũng là một cái cực kỳ sáng suốt tiếp nhận thái độ. Khổ cực Phở Lọ Dạ đại nhân. Bên này, thô sơ giản lược quyết định chăn nuôi làm việc như sau, Cao Đức không quên cho Phở Lọ Dạ lấy chắc chắn. Đồng thời hắn lại giao phó nói, ở đây về sau liền kêu băng tích huyết quần sản nghiệp viên A, đưa nó xếp vào bộ nông nghiệp trọng điểm hạng mục, quy mô chỉ cần có thể mở rộng, liền tận lực mở rộng tự định phía dưới Phổ Ennis phát triển kế hoạch lên. Trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái đối với thế giới này tới nói, cực kỳ lớn mật lại gần như không thể tưởng tượng nổi kế hoạch, toàn dân pháp sư. Hắn rõ ràng biết, muốn bồi dưỡng được có thể rời núi lấp biển, nghiên cứu thế giới bản nguyên chân lý cao hoàn pháp sư, không thể nghi ngờ cần ngàn dặm mới tìm được một thiên phú, đại lượng tài nguyên cùng một tia vật khí, cái này không cách nào cưỡng cầu. Nhưng nếu chỉ là yêu cầu công dân nắm giữ trụ cột pháp thuật, như là chiếu minh thuật, pháp sư chi thủ thuật chữa trị, có thể đọc ma pháp văn tự, lý giải cơ sở pháp thuật lý luận, trở thành phục vụ tại sản xuất và sinh hoạt dân dụng pháp sư. Cao Đức cho rằng, cái này hoàn toàn có thể giống hắn kiếp trước 9 năm giáo dục bắt buộc, thực hiện toàn diện phổ cập. Ý nghĩ này cũng không phải là nghĩa viển vông. Giống như ở kiếp trước của hắn, thi đậu trọng điểm đại học tất nhiên cần thiên phú cùng cố gắng, nhưng phổ cập trụ cột đọc viết tính toán, hóa học vật lý thường thức lại là thành công thực hiện. Mà đây chính là văn minh hiện đại xã hội nền tảng. Nó đem vô số tiềm tàng mù chữ đã biến thành hợp cách công nhân công nghiệp, tài xế, kế toán cùng lập trình viên. Những thứ này nhìn như bình thường nhân vật, cùng tạo thành công nghiệp hóa xã hội khung xương, đặt toàn bộ công nghiệp hóa xã hội cơ sở. Mà bây giờ, Cao Đức muốn làm, chính là ở mảnh này nguyên thủy bị coi là lạc hậu hơn Bắc Cảnh đại địa bên trên, phục chế cái này một kỳ tích, chế tạo một cái ma pháp công nghiệp hóa xã hội cơ sở. Muốn hoàn thành cái mục tiêu này, cần vượt qua chướng ngại so với kiếp trước giáo dục bắt buộc càng nhiều, pháp luật cùng chế độ cưỡng chế bảo hộ, chuẩn hóa pháp sư tài nguyên cung cấp thể hệ, hệ thống hóa dạy học bồi dưỡng thể hệ, phổ đại tính chất phần cứng xây dựng. Mà băng tích huyết quần đại quy mô bồi dưỡng, nhưng là toàn dân pháp sư trong kế hoạch chuẩn hóa pháp sư tài nguyên cung cấp thể hệ một cái tạo thành bộ phận. Nếu như nói Tây Bắc lúa mạch số 2 loại là có thể để thăng toàn dân tố chất thân thể. Như vậy mảnh này băng tích huyết quần vườn trồng trọt khu, chính là có thể nhanh chóng để thăng phổ Ennis băng duệ pháp sư thành một trường sinh kinh tu hành tiến độ. Phổ biến thành một trường sinh kinh xem như phổ Ennis phổ biến tu hành pháp đã là cố định phương châm. Chỉ cần 4 loại nguyên tố ma thực cây ăn quả có thể tập hợp đủ, lại từ phở lọ dạ bồi dưỡng ra 4 nguyên tố ma thực. Như vậy Tây Bắc lúa mạch số 2 loại băng tích huyết quần tam dài 4 nguyên tố ma thực thụ 3 kiện bộ, đem cấu thành một đầu hoàn chỉnh pháp sư trưởng thành đường đi làm Bắc Cảnh người cửa hàng ra một đầu thông hướng pháp sư bằng phẳng đại đạo. Phở lọ dạ thành quả bày ra hoàn tất, Cao Đức cũng không cam lòng rất lại phía sau. Rời đi băng tích huyết quần sản nghiệp viên, hắn lúc này mang theo phở lọ dạ trở lại tòa thị chính, hướng nàng bày ra chính mình Lam Diễm quần đảo hành trình mang về đồ vật. Thời khắc này Cao Đức giống như là quanh năm ra ngoài vụ công việc lao phụ thân, tại lúc sau Tết cuối cùng về nhà cũ, cho ở lại giữ tiểu nữ nhi mang theo một đống đồ tốt, cuối cùng muốn khoe khoang. Chương 521, mong mẹ thành phượng, 1, chương 521, mong mẹ thành phượng, 1, một gốc thẳng tắp như thương phôi cây giống, bị Cao Đức lấy ra, bày ra tại trước mặt phở lọ dạ. Màu xám bạc thân cây hiện ra nửa trong suốt trắng ngà, nhánh cây cuối cùng còn xuyết lấy vài miếng lông vũ hình dáng lá mới. Phiến lá biên giới hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng, có cỡ nhỏ luồng khí xoáy tại thịt lá ở giữa lưu chuyển. Cây giống gốc bọc lấy một đoàn màu xám trắng phong hóa thổ, miếng đất lỏng lẻo cũng không dễ bể nứt, còn mang theo nhàn nhạt cát sỏi khí tức. Cùng cây giống cùng một chỗ bị Cao Đức lấy ra, còn có 36 mai như treo ngược tinh linh kèn lệnh một dạng trái cây sắp hàng chỉnh tề, mỗi mai đều chỉ có dài bằng ngón cái ngắn. Nhị giai Agus Vũ tiếu thụ mầm non một gốc, Agus Vũ tiếu thụ kết vũ quả 36 mai. Cao Đức giống như báo tên món ăn cất cao giọng nói, trước hết nhất biểu diễn khẳng định là Agus Vũ tiếu thụ mầm. Đến nỗi vũ quả, trên thực tế chính là Agus Vũ tiếu thụ cây giống, Cao Đức cũng liền cùng một chỗ giao cho Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ nghe thấy Cao Đức lại mang về một loại nguyên tố ma thực, sớm đã là trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bụi cây kia mầm cẩn thận phải xem, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Rất xinh đẹp, rất sống. Tăng thêm trước kia lấy được Vĩnh Đông rồi, 4 nguyên tố ma thực Bắc Cảnh trải qua tập hợp đủ 2 loại. Để lại thổ nguyên tố ma thực nham tích cự tượng một cùng hỏa nguyên tố ma thực ngờ mạ viêm chú thụ Cao Đức cũng đã là để cho xạ dạ hỗ trợ thu mua. Lấy xạ dạ bây giờ tại Hắc Phàm Chi thành địa vị, khẳng định có không ít người nguyện ý vì lấy lòng nàng mà phí hết tâm tư tìm kiếm nàng đồ cần. Cho nên đối với để lại 2 loại nguyên tố ma thực sưu tập, Cao Đức là cầm lạc quan thái độ. Đương nhiên, lấy tính tình của hắn, tại ma thực chân chính tới tay phía trước thì sẽ không trước đó tại phở lọ dạ cái này thả xuống con lát. Đến lúc đó nếu là không tìm được, vậy coi như muốn thất tín với phở lọ dạ. Mặc dù phở lọ dạ chắc chắn cũng sẽ không oán trách hắn, thậm chí còn có thể an ủi hắn, nhưng chính là bởi vì không biết oán trách, cho nên thì càng muốn nói đến làm đến. Còn có cái này, Cao Đức tiếp tục ra bên ngoài móc đồ tốt. Đây là một cái lớn chừng quả đấm cây giống, sắc ngoài lộ ra màu nâu đậm, hiện đầy sắc bén gai, gai ở giữa còn quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh sẫm vầng sáng. Tam giai kinh cấp thiết một ma thụ giống. Trước mắt phở lọ dạ chi sâm bên trong cấp bậc cao nhất ma thụ giống, chính là tứ giai linh tuyển cam lộ cây giống. Cho nên tam giai ma thụ giống cũng coi là một cái hiếm có đồ vật, đủ để cho phở lọ dạ hơi vui một chút. Mặt khác chính là, kinh cấp thiết mục rất vừa hợp tác làm pháp sư tháp xây dựng tài liệu. Kể từ thu được Bắc Cảnh chi tâm sau, trong lòng Cao Đức liền sinh ra chủ hoạch kiến lập Bắc Cảnh tòa thứ nhất pháp sư tháp kế hoạch. Bởi vì Bắc Cảnh chi tâm bên trong chứa đựng sĩ đi ẩn công quốc sở hữu tri thức cùng điện tịch, trong đó có pháp sư tháp xây dựng tương quan tri thức. Bất quá bởi vì sĩ đi ẩn công quốc quốc lực có hạn, pháp sư tháp tri thức tương đối cơ sở. Căn cứ vào tài nghệ của bọn hắn kiến tạo ra pháp sư tháp, ít nhất Cao Đức là không lớn để ý cho nên hắn cũng không chuẩn bị qua loa bắt đầu pháp sư tháp xây dựng, chỉ là trước tiến hành tiền kỳ tài liệu công tác chuẩn bị. Cao Đức dự định là thông qua lính gác biển cùng với Lam Diễm quần đảo, thu hoạch càng cao cấp hơn pháp sư tháp kiến tạo công nghệ. Kết hợp với Bắc Cảnh người tự thân trí tuệ cùng sáng tạo năng lực, đến kiến tạo Bắc Cảnh chuyên trúc pháp sư tháp. Sau đó chính là hơn 20 mai cấp thấp ma thụ giống, có thể phát ra ánh sáng nhạt hình quang hoa cây giống có, phiến lá có thể tịnh hóa nguồn nước thanh lộ cây giống, bộ rễ có thể ngưng kết đất đai nham gốc rễ cây giống. Những thứ này ma thụ tác dụng thiên kỳ bách quái, rất nhiều nghe vào đều gần gà vô cùng, căn bản nghĩ không ra có thể có chỗ lợi gì. Nhưng Cao Đức rất rõ ràng, chỉ cần phổ Ennis đầy đủ phát đạt, những thứ này cây giống liền sẽ dần dần bị khai phát ra tác dụng. Còn đối với trồng cây có được nhiệt độ cực kỳ cao tỉnh phở lọ dạ, đối với mấy cái này cấp thấp ma thụ giống vẫn như cũ biểu hiện ra cực cao ý mừng, rất dễ dụ dáng vẻ. Đem từ Lam Diễm quần đảo mang về ma thụ giống toàn bộ móc trả, tại Phở Lọ Dạ mong đợi nhỏ trong ánh mắt, Cao Đức lại lấy ra một đoạn cánh tay dài ngắn ngâu tiết. Ngâu tiết ra hiện ra màu xanh nhạt lộng lẫy, bên trong có nước lưu độc chỉ, chính là từ đầm lầy phía dưới đào ra thủy linh ngó sen. Phở Lọ Dạ đại nhân xem, cái này thủy linh ngó sen có biện pháp nào không tại bắc cảnh trồng trọt? Ngược lại biến thành Cao Đức dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem tiểu nhân. Thủy linh ngó sen thế nhưng là hắn treo máy kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Phở Lọ Dạ nghe vậy, chính là duỗi ra chính mình tay nhỏ, nhẹ nhàng phủ tại cái này đoạn ngâu tiết phía trên. Theo nàng đụng vào, mơ hồ có thể thấy được thủy linh ngó sen mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt lục sắc đường vân, đây là nàng tại cùng thủy linh ngó sen ý thức câu thông. Vẹn vẹn nháy mắt sau đó, tiểu nhân nhi liền hiểu rõ thủy linh ngó sen sở hữu tâm tư, dù cho tâm hồn của nó có nhiều như vậy, muốn xuống nước, thuần thủy. Thủy linh ngó sen trời sinh thất khiếu chín lỗ, có thể hấp thu tự do thủy nguyên tố, nhưng cùng lúc những dòng nước này cũng sẽ thông qua nó thất khiếu chín lỗ. Cho nên tại trong tử thủy không cách nào sống sót, nhất định phải sinh hoạt tại kéo dài không ngừng chậm chạp di động cùng thay đổi nước chảy trong hoàn cảnh, mới có thể cam đoan thất khiếu chín lỗ bên trong nước chảy mới mẻ. Hơn nữa dòng nước cũng không thể quá chạy xiết. Quá chạy xiết mà nói, nó đều không kịp hấp thu trong đó thủy nguyên tố năng lực, những dòng nước này liền theo nó thất khiếu chín lỗ bên trong thoáng một cái đã qua. Cái này kỳ thực không tính rất khó thỏa mãn, nhưng phàm là nhẹ nhàng một chút tự nhiên thủy hệ đều có thể thỏa mãn yêu cầu này. So sánh khó khăn là điểm thứ hai thuần thủy yêu cầu. Thuần thủy là chỉ trong nước không thể bao hàm những thứ khác năng lượng nguyên tố. Bởi vì thủy linh ngó sen đối với năng lực là người đến không cự tuyệt, một khi thu hút nguyên tố khác năng lực, giống như là ăn đồ không sạch sẽ, liền không cách nào tạo ra thủy linh tinh hoa. Loại rất nhiều sẽ có mẫu thân. Đây ý là khi thủy linh ngó sen trồng trọt quy mô đạt đến mức nhất định, lại lớn lên khỏe mạnh, năng lực ổn định, sẽ hình thành cục bộ, nồng độ cao thủy linh tinh hoa làm giàu hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này sẽ dụ làm cho ngó sen mẫu sinh ra, là lúc đó bánh trôi ăn cái kia đoạn đặc thù của sen. Ngó sen mẫu cực kỳ đặc thù, hạn mức cao nhất không biết. Cái khác thủy linh ngó sen hấp thu thủy nguyên tố năng lực là có hạn mức cao nhất, đến mức nhất định liền không cách nào tái sinh lớn, mà ngó sen mẫu lại là có thể không ngừng hấp thu, không ngừng trưởng thành. Theo chữ tồn tại thể nội thủy linh tinh hoa càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng liền càng ngày càng cao. Nếu như kinh nghiệm dài đến ngàn năm vạn năm thời kỳ sinh trưởng, trở thành tứ giai thậm chí ngũ giai siêu phàm sống dưới nước ma thực cũng chưa chắc không thể có thể. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điều kiện này, cái này thủy linh ngó sen có thể tại trong đòn đầm lầy sống sót đồng thời sinh ra ngó sen mẫu kỳ thực có rất lớn vận khí ở trong đó. Bởi vì đòn đầm lầy mặc dù giàu có thủy nguyên tố, nhưng chắc chắn cũng xen lẫn những thứ khác năng lượng nguyên tố, tỉ như sống dưới nước thực vật mang tới một nguyên tố hoặc mùn mang tới thổ nguyên tố. Mà cái kia phiến thủy vực, bởi vì địa thế cùng cảnh vật chung quanh nguyên nhân, cơ duyên xảo hợp tạo thành một mảnh nhỏ ngăn cách cái khác tạp chất năng lượng nguyên tố đặc thù hoàn cảnh. Nghe xong Phở Lọ Dạ thuật, Cao Đức có thể nói là vô cùng hài lòng. Phố Ennis chân núi chính là Bắc Băng Hồ. Hồ nước nguồn gốc từ mẹ Stạ giờ núi tuyết tan cùng sông ngầm dưới lòng đất, quanh năm duy trì chậm rãi di động, nước trong suốt, vừa vặn có thể thỏa mãn nước chảy nhu cầu. Mặt khác hồ băng tinh khiết trình độ tại trong sở hữu thủy hệ vốn là xếp tại thủ vị. Bắc Băng Hồ khu nước sâu thì càng là như thế, bởi vì quanh năm bị tầng băng bao trùm, lại có sông ngầm dưới lòng đất loại bỏ, chất lượng nước tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất. Đương nhiên, băng nguyên tố là tất nhiên tồn tại. Nhưng băng nguyên tố bản chất chính là thủy nguyên tố. Là thủy nguyên tố tại cực hạn trong hoàn cảnh một loại khác biểu hiện hình thức, đối với thủy linh ngó sen tới nói, lại là không có khác nhau quá nhiều. Mặt khác, thủy linh ngó sen vốn là tại đầm lầy khu nước sâu phát hiện. Chương 521, mong mẹ thành phượng, 2, chương 521, mong mẹ thành phượng, 2, khu nước sâu đặc điểm một trong chính là cực kỳ rét lạnh, lời thuyết minh thủy linh ngó sen bản thân liền là một loại kháng lạnh siêu phàm sống dưới nước thực vật. Bắc cảnh nhiệt độ thấp đối với nó tới nói, không chỉ có không phải là uy hiếp, thậm chí sẽ để cho nó lớn lên đến càng thêm thịnh vượng. Sở hữu điều kiện đều đối lên. Cao Đức lúc này làm ra quyết định, vậy thì mau chóng đưa nó tại Bắc Băng trong hồ gieo xuống. Sau đó, hắn lại quay đầu đối Su Nải Pha nói, bên này cũng muốn làm phiền ngươi an bài một chút nhân thủ thúc đẩy sinh trưởng thủy linh ngó sen, mau chóng đưa nó trồng trọt diện tích trước tiên trải rộng ra. Su Nải Pha gật đầu đáp ứng. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, xuyên thấu qua cửa sổ trên sàn nhà bỏ ra nhỏ vụn còn sáng. Cao Đức nhìn sắc trời một chút, từ trở lại Phố Ennis, hắn đầu tiên là cùng Su Nải Pha đối tiếp Lam Diễm quần đảo sự tình, lại hội kiến Dương đại sư. Ngay sau đó chính là thị sát Phở Lọ Dạ phì nhiêu nông trường, băng tích huyết quần sản nghiệp viên, lại cùng Phở Lọ Dạ nghiên cứu ma thụ giống cùng thủy linh ngó sen, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đã hơn nửa ngày. Mặc dù còn rất nhiều chuyện muốn làm, cần định đoạn, bất quá hắn lần này trở về là chuẩn bị ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, thật cũng không tất yếu vội vã như vậy, cho nên dự định hôm nay trước hết dừng ở đây. Nhưng hắn vừa định tan cuộc, lời đến khỏe miệng lại là đột nhiên dừng lại. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Một giây sau, tiếng đập cửa vang lên, cắt lời gì nghiêm túc nhưng thanh âm thanh thúy truyền đến, điện hạ, chiến mẫu, tình huống khẩn cấp. Đi vào Cao Đức ngữ khí trong nháy mắt trầm xuống, chờ Cắt Đờ Dìn đẩy cửa vào sau, lập tức hỏi thăm tình huống như thế nào. Trong lòng của hắn hơi có chút lo nghĩ, có thể để cho cục trị an phó cục trưởng Cắt Đờ Dìn xưng là tình huống khẩn cấp, hơn nữa vội vã như thế đến hồi báo tất nhiên không phải là việc nhỏ, có thể liên quan đến lấy Phổ Ennis an nguy. Cắt Đờ Dìn ngữ tốc nhanh chóng nhưng trật tự rõ ràng báo cáo, phát hiện không rõ sinh vật lẻn vào Phổ Ennis là Dương đại sư phát hiện. Bị phát hiện sau đó, cái kia không rõ sinh vật trước tiên liền lựa chọn trốn chạy, Dương đại sư đuổi tới. Cái kia không rõ sinh vật quá mạnh, Dương đại sư nhất thời đều không thể bắt lấy hắn, bây giờ trải qua đuổi theo Phổ Ennis. Phụ trách theo dõi Dương đại sư quỹ đạo hành động là cục trị an nhiệm vụ, cho nên Dương đại sư phát hiện không rõ sinh vật đồng thời, các đờ dịn cũng thu đến tin tức tương quan. Thân là ngũ hoàn pháp sư Dương đại sư đều bắt không được cái kia không rõ sinh vật, nàng thì càng không làm được. Cho nên các đờ dịn trước tiên lựa chọn đến hồi báo tình huống, giao cho Cao Đức cùng Su Nại Phạ định đoạn, mà không phải đi theo Dương đại sư đuổi theo. Nàng sở hữu quyết sách đều rất rõ ràng. Nghe các đờ dịn hồi báo tình huống, Cao Đức cùng Su Nại Phạ sắc mặt đều trong nháy mắt ngưng trọng lên. Dương đại sư thực lực bọn hắn rất rõ ràng, ngũ hoàn pháp sư đỉnh tiêm chiến lực. Liên hắn đều không lấy được không rõ sinh vật, nó trình độ uy hiếp có thể tưởng tượng được. Không rõ sinh vật. Đại khái vẻ ngoài nhưng có nhìn thấy. Có cái gì đặc điểm? Cao Đức truy vấn mấu chốt tin tức. Cắt đờ dìn hơi ngồi ức, mang theo vẻ chán ghét cùng cảnh giác miêu tả nói, nó rất khó cụ thể hình dung, giống như là một cái bị kéo dài, lột ra ám tử sắc giáp sát trùng, nhưng chân đốt dị thường nhiều lắm, lại không đối xứng, tốc độ di chuyển thật nhanh, cơ hội là sát mặt đất trượt. Mặt khác, tại trên người nó, bất quy tắc phân bố mấy chục cái con mắt, lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng thiên kỳ bách quái, tại quay tròn loạn chuyển lấy, giống như là có thể đồng thời nhìn chằm chằm nhiều cái phương hướng. Kỳ dị nhất chính là nó có thể đem thân thể của mình hóa thành bóng tối, tiềm ẩn đứng lên, cũng không biết Dương đại sư là thế nào phát hiện nó. Cái này nghe không hề giống truyền thống trên ý nghĩa địa mạch sinh vật. Cao Đức cao mày, địa mạch sinh vật tri thức, ngoại trừ nhận biết đủ loại địa mạch sinh vật, còn có giáo như thế nào căn cứ vào địa mạch sinh vật ngoại hình cùng với một ít đặc điểm, phán đoán địa mạch sinh vật đại khái phân loại, am hiểu cùng với cường độ. Mà liên lấy sở học của hắn phán đoán, cái này không rõ sinh vật không phù hợp bất luận một loại nào địa mạch sinh vật phân loại, không phải là nguyên tố loại, không phải là loài có vỏ cứng. Bên này Su Nại Phạ hơi nhíu mày đứng lên, nghĩ tới điều gì, không xác định nói, con mắt. Bị Su Nại Phạ một nhắc nhở như vậy, Cao Đức trong nháy mắt phản ứng lại, toàn chi trí nhãn. Đúng vậy, Phoenix đã không phải là lần thứ nhất phát hiện kỳ quái không rõ sinh vật. Phía trước Su Nại Phạ còn phát hiện qua một cái nhân tạo toàn chi trí nhãn. Đó là một cái dị dạng đến cực điểm ánh mắt quái vật, lấy cực lớn ánh mắt làm chủ thể, con ngươi màu tím không ngừng khuyết trương co vào, còn có mười mấy cây vặn bẹo quanh con màu tím xúc tu nhô ra. Những thứ này là điểm, cùng một lần này không rõ sinh vật kỳ thực tại trên rất nhiều nơi đều đối đến, cũng là dị dạng không rõ sinh vật, cũng là không rõ lai lịch, ngoài ra đều chứa con mắt cùng màu tím hai loại nguyên tố. Dựa theo bọn hắn ngay lúc đó phỏng đoán, cái này nhân tạo toàn chi chi nhãn khả năng cao cùng trước kia đi xa bắc cảnh đông bộ cấm khu xương vệ bộ tộc có liên quan, là tới dò xét Tân Vương Cao Đức thậm chí phụ Ennis tình báo. Bởi vì bị Su Nại Phạ kịp thời phát hiện, một lần này dò xét kết quả là không công mà lui. Nhưng sau lưng người chủ đạo vô cùng có khả năng không biết từ bỏ ý đồ, phái ra càng nhiều toàn chi nhãn. Bất quá từ đó về sau, vẫn không có sau này, cho nên Cao Đức cũng liền tạm thời đem việc này ném với sau. Không nghĩ tới, sau này vẫn là tới, mặc dù cách thời gian hơi dài. Hơn nữa cái này tới không phải là càng nhiều toàn chi nhãn, mà là đổi một cái quái vật. Cao Đức cùng Su Nại Phạ lướt nhau, hai người trong mắt đều là ngưng trọng cùng sầu lo. Trong lòng bọn họ đều biết, dạng này một cái không rõ lai lịch, năng lực quỷ dị sinh vật xuất hiện tại Phoenix, tuyệt đối là một cái uy hiếp to lớn cùng thai hoàng ẩm. Có biện pháp truy tung được Dương đại sư dấu vết sao? Su Nại Phạ hỏi. Nàng tin tưởng cắt đờ gìn năng lực, cực kỳ am hiểu cách truy tung. Có thể. Cắt đờ gìn cũng không có để cho Su Nại Phạ thất vọng, tự tin gật đầu nói. Mang ta đi Su Nại Phạ lúc này làm ra quyết định, liếc mắt nhìn Cao Đức nói, Nô Vương, ta đi trợ giúp Dương đại sư. Cái kia sinh vật tất nhiên lẻn vào Phoenix, nói không chừng trải qua lấy được tình báo hoặc tại nội thành lưu lại không biết hai hoàng ẩm, tuyệt đối không thể để cho nó cứ như vậy rời đi. Cao Đức rất có tự mình hiểu lấy, loại trình độ này giao phong hắn đi theo chỉ là cản trở. Trên thực tế, quái vật kia có thể tại ngũ hoàn Dương đại sư thủ hạ đào thoát, thực lực phóng nhãn toàn bộ Phoenix, cũng không người có thể lấy nó hữu chiêu mới lạ. Cũng chỉ có Su Nại Phạ là dám nói trợ giúp hai chữ. Bởi vì nàng cái này tứ hoàn cùng với những cái khác pháp sư tứ hoàn không giống nhau lắm. Cao Đức đè xuống trong lòng lo nghĩ, trầm giọng nói, hành sự cẩn thận, nếu đánh không lại, ưu tiên cam đoan tự thân an toàn, đường sinh cường. Là. Su Nại Phạ gật đầu, quay người cùng cắt đờ dìn cùng nhau bước nhanh rời đi. Nguyên bản nhẹ nhõm không khí bởi vì đột nhiên xuất hiện này biến cố, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ hoàn pháp sư đều nhất thời không làm gì được quái vật. Vừa nghĩ tới nơi này, Cao Đức không khỏi hít sâu một hơi. Phoenix đỉnh tiêm pháp sư chiến lược kỳ thực không kém, ít nhất là so rất nhiều công quốc mạnh. Đặc biệt là Su Nại Phạ cơ hồ có thể coi như ngũ hoàn pháp sư đến dùng. Nhưng tại bắc cảnh nơi này, chưa bao giờ thiếu khuyết mạch nước ngầm cùng nguy cơ, thực lực như vậy bây giờ nhìn đi qua lại là ẩn ẩn có chút không đủ dùng. Phải nghĩ biện pháp mau sớm giúp Su Nại Phạ tấn thăng ngũ hoàn pháp sư a. Cao Đức âm thầm hạ quyết tâm, lấy Su Nại Phạ chi chắc tuyệt, một khi tấn thăng ngũ hoàn, cho dù là ngũ hoàn sơ kỳ, bằng vào chăn băng pháp thuật cùng bạo phong tuyết tại đồng bậc pháp sư bên trong cũng ít có người có thể địch, hoàn toàn có thể chống đỡ chẳng tử. Bất quá nghĩ đến cái này, Cao Đức lại cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp trước nhìn truyện ký trong tiểu thuyết, nhân vật chính cũng là một đường vượt mọi chông gai, nhanh chóng trưởng thành lên thành đoàn thể ô dù che đậy người bên cạnh, nhưng đến hắn ở đây, ngược lại là trông cậy vào Su Nại Phạ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tiếp tục che đậy chính mình. Chỉ có thể nói chính mình quả nhiên không phải là cái gì nhân vật chính. Bất quá cũng không biện pháp, hắn bây giờ mới nhị hoàn, còn cần thời gian trưởng thành, gặp cùng vô ích, cũng chỉ có thể là mong mẹ thành phượng.